Đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu pháp thoại ngày thứ 3, bài khai thị số 11, pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm, cầu an đầu xuân Kỷ Hợi tại chùa Quất Lâm, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần khai thị tiếp theo ở trong pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm pháp sự toàn tập. Thì chúng ta thấy là đến đoạn văn chỉ niệm xưng tán danh hiệu của chư vị Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Địa Tạng và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Sau khi bài tán chư vị Bồ Tát xong thì chúng ta thấy có bài sám hối giải oan. Vì sao là phải sám hối giải oan? Vì trong kinh Đức Phật dạy theo cái quy luật vận hành của nhân quả, thì từ vô thỉ kiếp đến nay chắc chắn rằng chúng ta đã tạo ra vô số ác nghiệp như giết hại mạng sống của chúng sinh, ăn thịt mạng sống của chúng sinh, đem đến những sự đau khổ nhiệt não cho chúng sinh, cho nên họ kết oán gây thù với chúng ta. Nay chúng ta nếu người tu tập mà cứ để cho oán thù đó nó mãi theo bên cạnh chúng ta, nó đeo đẳng thì chúng ta rất là khó tu. Những cái nghiệp chướng đó, cái oan gia trái chủ đó, nó phá chúng ta cũng rất là khủng khiếp. Tôi lấy một cái ví dụ như là người ngoài đời chúng ta vậy. Ví dụ như trước đây, khi mà chúng ta còn nghèo, chúng ta còn khổ, thì chúng ta đi vay mượn bạn bè, hàng xóm, láng giềng để mà đi ăn học. Khi mà chúng ta đang học hành chẳng hạn, còn thì chưa đi làm việc chẳng hạn, lúc đó chúng ta còn gia đình mà nghèo khó túng thiếu, thì đương nhiên chúng ta không đủ để trụ lại để ở thành phố để ăn học, thì chúng ta phải vay bạn vay bè, ở nhà thì bố mẹ người thân phải vay họ hàng anh em vân vân đó. Thì cái chúng ta vay ấy, ở đây tôi đấy nó ví như là gì, các oán kết, cái oan nghiệp ở chúng sinh của chúng ta này vậy. Đây thì nó nặng hơn một bước, đó là kết thành oán nghiệp. Còn cái kia là gì, chúng ta vay. Mà các cụ ngày xưa nói là có vay thì phải có gì nhỉ? Có vay thì phải có trả, đúng rồi. Có vay thì phải có trả. Gọi là oan có đầu, nợ có chủ mà. Các cụ ngày xưa chúng ta nói thế, oan có đầu, nợ có chủ. Nay á, chúng ta là người tu tập, đem cái công đức tu hành được này á, để mà gì? Để mà sám hối, để mà cầu Phật Bồ Tát làm cái trung gian, gọi là làm cái bước cầu trung gian. Phật Bồ Tát không phải lấy cái quyền lực của Ngài để là thằng kia hay con kia hay là hỡi chúng sinh kia không được kén oán gây thù với đệ tử của tôi nữa. Phật không bao giờ làm như thế. Nhưng Phật là cái người gì ạ? Trung gian để hòa giải. Chúng ta thì là bên này là người chúng ta gì gây thù với họ, bên này là người chúng ta gì họ đang kết oán với chúng ta, thì Phật là người ở giữa, là trung gian để là cầu nối hòa giải cho giữa hai bên. Phật Bồ Tát làm được điều đó. Chúng tôi cũng có khi có những trường hợp cũng làm được điều đó. Có những trường hợp một số các Phật tử không bằng lòng nhau vì một cái hiểu lầm nhau nào đó, hoặc rằng vì một cái lời nói nào đó mà một số các Phật tử là bất hòa với nhau, thậm chí thù hận nhau. Nhưng khi mà điều đó được nói lên với chúng tôi, chúng tôi đem giáo lý của Đức Phật, nhân quả của Đức Phật đã dạy ở trong kinh ra để giảng giải, để chỉ bảo cho các vị ấy, và nói rằng các vị ấy, vị nào làm sai thì phải biết nhận sai và xin lỗi, còn vị nào mà bị người ta sỉ nhục, bị người ta làm cho mình phiền não thì thôi, bây giờ thì mình tu Phật, học Phật rồi tất cả để buông đi. Mình nắm cái gì thì khổ cái đấy, nắm cái gì khổ cái đấy, giữ cái gì thì khổ cái đó. Chúng ta giữ ở trong lòng cái sự hận thù, cái sự báo oán thì đương nhiên là chúng ta ăn cũng có ngon đâu, ngủ có yên đâu, và cuộc sống chúng ta cũng có ngày nào được thanh thản đâu. Cho nên tất cả hai bên, cả người gây oán và người bị oán đó, đều phải khổ đau cả. Người gây oán và người kết oán đều khổ đau với nhau. Khi mà họ nghe, họ hiểu ra thì họ liền là hoan hỉ. Một bên gây oán thì xin lỗi, còn một bên gì? Một bên là bị họ gây oán, mà bây giờ chuốc thù đó thì buông xả và nhận lời xin lỗi của họ, và bảo thì thì thôi, bên kia thì bảo thôi thì tôi xin lỗi bà vì lúc đó tôi nóng quá tôi nói những lời như thế, chứ trong tâm tôi cũng chẳng có gì đâu, tôi xin lỗi bà. Bà kia thì bảo là thì được rồi, thì bà nói như thế là được rồi, thì thôi tôi thì tôi cũng hoan hỉ, mà tôi thì tôi xin lỗi bà, lúc đấy tôi cũng nóng quá, nói những lời như thế. Cả hai bên là gì? Cả hai bên đều hòa hợp lại với nhau. Thì đó, cái vai trò của người ở giữa đó là gì? Trung gian hòa giải. Thì chúng ta, cái việc chúng ta sám hối, chúng ta đem cái công đức tu tập của chúng ta, trong những khi chúng ta tụng kinh niệm Phật, giữ giới, phóng sinh, tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện trong những khóa lễ này, chúng ta đem công đức này chúng ta hồi hướng, nhờ Đức Phật, nhờ chư vị Bồ Tát, là các ngài làm trung gian để chúng ta đem cái công đức này để hồi hướng cho họ, để sám hối cái lỗi trước chúng ta gì gây vào họ, ví dụ như giết hại thân mạng của họ và làm tổn thương đến tinh thần của họ, vân vân. Phật Bồ Tát gì là cái cầu nối trung gian, lấy cái quang minh công đức trí tuệ vô lượng vô biên của các ngài để giáo hóa, làm trung gian hòa giải cho hai bên. Và khi hai bên hiểu ra, hai bên gì, một bên thì chúng ta thì xin lỗi rồi, đúng không? Sám hối đó, đem công đức này để hồi hướng cho họ, tức là gì? Đó. Không phải là lấy cái quyền lực, quyền uy của Phật đó, để gì bảo thằng kia mày không được theo thì đệ tử của tao nữa, không có cái chuyện đó, Phật Bồ Tát không làm. Đó, cho nên ở đây chúng ta thì sau khi đem công đức phóng sinh, tu phúc, tu tập suốt mấy ngày tham dự pháp hội như vậy, hoặc suốt cả ngày tham dự pháp hội như vậy, chúng ta thì đến thời kinh này, thời pháp hội này, chúng ta mới gì? Mới đọc bài sám hối. Giải oan kết này là giải kết, giải kết, giải oan kết. Chữ giải á có nghĩa là gì? Chữ giải ở trong tiếng Hán có nghĩa là cởi. Chữ giải trong tiếng Hán có nghĩa là cởi. Giải có nghĩa là cởi. Chữ giải á, xin lỗi. Chữ giải á có nghĩa là gì? Là cởi, còn chữ kết có nghĩa là gì? Là nối, là buộc. Chữ kết có nghĩa là nối vào, là buộc vào. Ví dụ như chung tay kết đoàn, thì chúng ta thấy chung tay kết đoàn là thế nào nhỉ? Giữa người này với người kia là nắm gì? Nắm tay nhau, gọi là chung tay kết đoàn. Là chữ kết ở đây có nghĩa là nối lại. Còn cái gì, chữ giải ở đây là cởi ra, là cởi ra. Giải kết có nghĩa là cởi ra tất cả những cái gì mà còn vướng mắc ở trong tâm, đều gì, đều bày ra, buông ra, bày ra và gì, đều buông hết đi, không chấp trước vào nữa, gọi là gì? Giải kết. Giải kết. Giải, giải gì kết? Cởi cái gì? Cởi cái oan khiên trái nghiệp mà ta với họ đã từng nhiều đời nhiều kiếp đã tạo với nhau. Không phải tự nhiên chúng ta gì ạ? Ta giết họ và ăn thịt họ. Nhân quả đời trước kiếp trước họ giết ta ăn thịt ta, cho nên đời nay ta làm người ta lại giết họ ăn thịt gì? Ăn thịt họ, cứ luân chuyển như vậy. Và đời nay không phải tự nhiên ta gì ạ? Người ta đi lừa mình. Mà gì, xét về nhân quả sâu xa, đời trước mình lừa người ta, bây giờ người ta mới gì? Người ta mới quay lại người ta lừa mình. Đấy. Có người nói với chúng tôi rằng, bạch thầy, chúng con làm ăn chân chính tại sao suốt ngày bị lừa? Thì đời trước ai bảo lừa người ta gì? Đời trước suốt ngày lừa người ta, gieo cái nhân suốt ngày lừa người ta, cho nên đời nay mình phải trả cái quả suốt ngày bị người ta gì? Người ta lừa, mặc dù đời nay mình làm người tử tế, nhưng người ta vẫn gì? Vẫn lừa. Giống như bác nông dân. Mấy tháng trước gieo xuống cái thửa ruộng của mình là cái hạt gì ạ? Hạt giống cây cỏ dại, cây cỏ củ, cây cỏ cụ đấy. Thì bây giờ đương nhiên là mấy tháng sau nó vẫn cho cái gì ạ? Nó cho cái gì các quý vị biết không? Nó vẫn cho cái cỏ đấy. Vẫn cho cái cỏ đấy. Nhưng mà gì, bác cái gieo gì? Một nửa là xong rồi, bác thấy này. Bác cái gieo một sào ruộng của bác là hạt giống cỏ, củ cỏ cụ, rễ cỏ xấu hổ vân vân đó. Nhưng mà xong rồi bác lại thấy gì? Bác thấy ôi rồi, trồng cả một sào cái hạt giống này như vậy thì thôi, ta bớt lại 1/3 cái sào này, trồng cho mấy hạt gì, 1/3 tí hạt giống ngô, hạt giống lúa vào đó, gạo, ngô lúa hoặc khoai sắn gì đó vào đó 1/3 cái xào ruộng ấy, tới khoảng 100 mét vuông. Và mấy tháng sau chúng ta biết là khi mà bác gì, bác ấy thấy là gì, bác ấy thấy cái cây ngô, cây khoai, cái sắn của mình bác nó mọc lên nó đẹp hơn, bác chăm chút cho nó. Nhưng mà gì, chúng ta biết là chăm chút cho nó thì cái đó nó rất là tốt, nhưng mà cái gì, chăm chút cho những hạt ngô kia và 2/3 cái xào ruộng bác trồng cái cỏ xấu kia, nó có biến thành ngô được không? Chưa biến thành ngô được. Mà muốn biến thành ngô được thì bác lại phải gì, lại rễ cỏ sạch nó đi, và thế vào đó là cái 2/3 phần đất là vào đó là những cái hạt gì, những hạt giống ngô lúa tốt, thì mấy tháng sau nó mới tiếp tục cho ra gì, ra đơm hoa kết trái bằng gì, bằng những bắp ngô, bằng những hạt lúa để bác ấy có thể dùng để ăn được. Chúng ta cũng như thế, chúng ta thấy đời này chúng ta làm tốt, sống tốt, nhân đức từ hòa, yêu thương giúp đỡ mọi người, chính trực vân vân, nhưng vẫn bị mọi người ám hại. Chẳng khác gì bác nông dân kia đã gì, đã chót gieo vào gì, 1/1 cái thửa ruộng của ông là hạt giống xấu. Nay ông muốn gì, ông muốn nó tốt thì ông phải đem gì, bỏ hết nó đi đã. Đó, có thể đời nay là cả đời nay ông phải gieo những hạt giống tốt, thì đời sau và đời sau nữa và nhiều đời về sau mới được hưởng cái quả ấy. Và thậm chí nếu mà nhân nó nhanh thì có thể ông gieo một thời gian là gì, ông được hưởng thôi, không cứ là phải đến đời sau, đời nay cũng có thể ông được hưởng. Cho nên ở đây nói là giải kết, giải kết, giải oan kết. Hai từ giải kết, giải kết, giải oan kết ở đây á, hai từ đầu giải kết, giải kết đây ý muốn nói là gì, là mình rất là thành gì ạ, thành tâm. Mình rất muốn là gì ạ, cởi bỏ tất cả những cái thù hận, muốn đặt tất cả những thù hận ấy xuống. Chứ bây giờ mình đến mới nói là gì, mình có lỗi với ai này, này tao xin lỗi mày nhé. Nói thế, nói một câu thế bỏ đi, người ta hoan hỉ không? Không hoan hỉ. À, không hoan hỉ. Mình đến mình vẫn xin lễ ở đấy mà, này tao xin lỗi mày nhé, nó khác hoàn toàn. Và đến thì mình đến nhà trình bày là thăm hỏi thăm bác, bác có khỏe không, các cụ nhà ta có khỏe không, ông bà và các cháu dạo này có khỏe không. Mình mà đến nhà mình bằng cái tâm chân thành như cái đầu tiên, mà đến thì chúc sức khỏe thì hỏi thăm các cụ, hai bác và các cháu trong gia đình có khỏe không. Đầu tiên mình nhẹ nhàng mình hỏi thăm như thế, nó có giận mình đến đâu, nó cũng gì mà, vâng cảm ơn các cụ vì với gia đình nhà tôi vẫn khỏe. Cho dù nó gì, nó không, nó chưa bằng, nó chưa nguôi cái giận, nhưng mà gì, mình hỏi thăm rất chân thành như thế thì họ vẫn phải trả lời gì, vâng cảm ơn gia đình nhà tôi vẫn gì, vẫn khỏe. Cho dù nói về giọng nói của nó vẫn gì, giọng nói của cái đối phương kia vẫn là gần lên, vẫn gần lên một chút, vì họ chỉ vẫn chưa nguôi giận. Chúng ta lại tiếp tục thêm một chút nữa là tâm sự là ôi hôm nay thì là thấy bà cụ từ trong nhà đi ra và thì, ôi thì giày cháu chào cụ hay là con chào cụ ạ, thấy cụ khỏe không, bây giờ thì mời cụ ra uống nước các thứ gì đó. Mình gì rất là thân thiện chân thành, được một tí nói chuyện cũng đã biết là lòng người mà, con người với con người với nhau á, khi chúng ta làm trái thì cái sân lửa sân nó bốc lên gì ngùn ngụt, khi mà chúng ta làm đúng dùng cái chân thành á, thì tự nhiên cái gì, cái ngọn lửa sân cũng giống như là được dùng nước để gì ạ, cái lửa đang bốc cháy lớn mà dùng nước để tưới vào thì cái lửa nó sẽ gì các quý vị, nó sẽ gì, nó sẽ gì, cũng sẽ tắt đi. Cho nên chúng ta dùng cái tâm chân thành nói chuyện tiếp xúc vân vân này nọ một tí rồi sau đó thì mới gì, mới đến đặt vấn đề là dạ, thưa với bác, thưa với cụ, thưa với hai cụ, thưa với bác, thế các cháu thì hôm rồi thì nhà em hay là nhà con có cái việc như thế thì lúc đó con cũng nóng quá thì gì hóa thành gì ạ, thành ngu. Cho nên thôi thì hôm nay thì đi về suy nghĩ suốt từ hôm ấy đến nay là gia đình nhà con là thấy là gì, con sai rồi, nay con sang đây để xin lỗi gì hai cụ và các bác các cháu, tôi thấy bỏ qua cho nhà con, bỏ qua cho nhà cháu, ai mà giận được mình nữa, các vị có thấy không, không ai giận được mình nữa. Thế cho nên ở đây mới nói gì, giải kết. Nếu nói chỉ một câu, giải kết. Giải kết có nghĩa là gì? Cởi hết thế hay không? Cái này chúng ta gì? Nhắc đi nhắc lại đến gì? Đến hai lần trước là giải kết xong rồi gì? Xong rồi chúng ta mới nhắc thêm một cái câu nữa là gì? Là giải oan kết. Đây là thể hiện cái tấm lòng chân thành của người gì? Của người đã gây nên lỗi, đó chính là chúng ta. À, với gì? Với các loại chúng sinh, đặc biệt là những oan gia trái chủ của chúng ta đang theo chúng ta để báo oán. Đấy, đấy tôi nói lòng chân thành thì cảm hóa được. Rồi thì nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Không chỉ giải một đời, mà còn giải hết gì? Bao đời. À, bao nhiêu những cái thù hận trước đây giữa hai nhà hàng xóm, thậm chí là từ đời ông đến đời cha, bây giờ đến đời con, ba đời vẫn cứ thù nhau như thế. Nhưng bây giờ đến đời con sang gì? Nhận lỗi tất cả là gì? Thôi, tất cả những cái gì mà trước đây các cụ nhà con rồi ba con, mẹ con và gì làm sai, làm cho gì gia đình các cụ các bác ở bên này thì phải phiền não. À, thì bây giờ chúng con để thay mặt cho ông bà, cho bố mẹ con, để cho chúng con xin lỗi. Xong, giải hết một gì? Một vòng luôn. À, ngày xưa, nhà tôi ở trên quê nội, khổ tôi không biết cái oán như thế nào. Nhưng gia đình nhà tôi với cái nhà hàng xóm ở bên cạnh, bên cạnh bên dưới, nó không biết cái đấy, ông cụ nhà tôi có cái gì đó, làm cái gì đó mà hai nhà gì, ghét nhau không nhìn mặt nhau. Đi qua cửa là người ta cứ nhổ phèn phẹt rồi. Mà ông cụ nhà tôi cũng thế. Ông cứ về là ông chửi. Bà cái nhà hàng xóm đấy, cứ thế là gì? Là cũng chửi. Nó ghét nhau đến nỗi như thế. Nhưng sau này khi mà tôi lớn lên một chút, cái năm 14 hay 13 tuổi tôi đi thì tôi cũng muốn là làm cho hai nhà nó đoàn kết với nhau, vì hàng xóm sát bờ rào với nhau. Tôi đi về, đi đâu tôi cứ đi qua cửa nhà vị ấy. Thì ngày đầu ông bố tôi bảo là gì? Mày không được đi qua cửa nhà cái con mẹ ấy. Nó ghét nhau đến nỗi mà không đi được qua cửa. Như cái ngày xưa ở trong quê tôi, để đi cứ đi từ thông từ nhà này sang nhà nọ, đi qua cái sân luôn ấy. Đi qua xuống nhà bà nội ấy, thì cứ đi qua 1, 2, 3 sang nhà bà ấy là nhà thứ 4 là về tới nhà tôi. Đấy, đi như thế. Còn đi vòng ra ngoài thì nó cũng xa hơn một chút, nhưng mà không đi, cứ đi như thế. Đó. Dần dần thì cứ đi như thế, vì có cái chị con gái của bác ấy thì rất là quý tôi. Rất là quý, nhưng mà vì cái trường hợp mà hai gia đình như thế cho nên ấy, không dám gì, mà mình cứ đi như thế dần dần rồi. Dần dần già già là thân từ chỗ quen rồi thương thân chị ấy thương. Chị ấy phải lớn hơn chị gái của tôi, khoảng 1 hay 2 tuổi gì đó, sinh năm 66 hay 67 gì đó. Thế xong rồi chị quý một cái thì dần dần một cái thì mình cứ gần gũi. Thì chị một hôm chị gọi đi đâu đấy thì đi vào nhà. Thế là vào nhà chị lấy cái quả sấu ra cho ăn xong thì hai chị em cứ ngồi nói chuyện với nhau một tí. Thì dần dần bà ấy đi về, thế bà lúc đầu là bà để bà đi ra bà lườm bà nguýt đá thúng đụng mia đấy, nhưng mà không sao, mình cứ bình thường, mình cứ chào cứ hỏi rồi cứ gần gũi, và mấy lần như thế cho cứ đi qua thì chị lại có xấu, nhà chị có mấy cái xấu mà ngày đấy mình cũng còn trẻ, năm khoảng 13 tuổi gì đó, 13 tuổi, nhưng mà mình cũng ngoan cho nên chị cũng thương, cho nên cứ đi qua chị có xấu chị là đi vào đây ăn xấu. Thế ngồi ăn xấu thì dần dần vài lần như thế, thì lần đầu tiên thì bà lườm bà nguýt, lần thứ hai thì thấy bà chẳng nói gì, lần thứ ba chào bà thì thấy bà thưa. Xong rồi dần dần một cái thì hai nhà thì hết giận nhau. Và bây giờ tôi về thì thấy là cái tường rào ngày xưa ngăn cách giữa hai nhà bây giờ bỏ hết mất rồi. Cái nhà trên quê nội nhà tôi, các vị về với đấy, cái giữa cái nhà tôi với cái nhà bên dưới bên tay phải ra, bây giờ là cái tường rào là hết sạch rồi. Đấy. Có nghĩa bỏ tường rào đi thông với nhau rồi, có nghĩa là gì? Hòa bình thật sự rồi. Đấy, chúng ta thấy trong cuộc sống có nhiều những cái chúng ta thấy nó rất là đơn giản. Thấy rất đơn giản, nhưng mà chúng ta thì có cách để xử lý. Cho nên ở đây nói cái thù hận đó không phải là tôi tạo nên, nhưng mà cái tâm lòng chân thành của mình muốn cho hai gia đình là gì? Giáp vách nhau, đừng có gì, đừng có chửi nhau, đừng có hận thù với nhau. Mình cứ đi qua nhiều lần như thế, thế là thôi, hết, có gì đâu đó. Cho nên ở đây chúng ta thì chúng ta tụng kinh một năm, niệm Phật, làm việc thiện một năm, hồi hướng để sám hối cái tội lỗi ấy. Nhưng họ chưa hoan hỷ thì chúng ta gì? Tu tiếp một năm nữa. Một năm nữa chưa hoan hỷ thì một năm nữa. Một năm nữa chưa hoan hỷ gì? 100 năm nữa. Không, tôi nói thật đấy. Đời nay chúng ta chưa giải hết thì đời sau chúng ta gì? Giải tiếp. Đây cái nợ, cái nghiệp chướng của chúng ta là gì ạ? Nghiệp chướng bao đời cơ mà. Bao nhiêu đời kiếp về trước cơ mà. Có những oan gia trái chủ, xin thưa các quý vị, nó nặng nề lắm. Nó nặng nề vô cùng luôn. Giống như ở khoảng năm 2003, 2004, 2004 gì đó. 2004 hay 2005. Nhớ không rõ nhưng mà 2004, năm. Năm đó tôi mới nhận cái chùa Khai Nguyên được khoảng hơn 5, 2 năm gì đó. Có cái trường hợp ở Sơn Đông bị vong nó nhập. Cái vong nó nhập mà nó nhập nó làm cho cái tím tái. Ai không tin thì bảo là gì ạ? Là giả vờ. Nhưng mà không phải giả vờ đâu. Nó nhập vào mà đến nỗi nó làm cho cái người mà mắt mũi nó tím tái, nó xanh xao lại mà chân tay thì nó cứ bẻ quay bẻ quắt ra nhìn mà khổ. Mồm mép nó bóp ra nó dành cho lúc thì méo bên trái, lúc thì méo bên phải. Không có ai có thể giả vờ được như thế. Mà nó làm cho đau đớn, kêu gào khóc lóc. Cứ thế là rứt tóc mình thôi. Rứt tóc, vứt tai rồi tự đánh mình thùng thụp như vậy. Thế thì tôi cũng đứng lên là tôi làm lễ cho. Làm lễ thì khi mà làm lễ, đứng lên làm lễ, hứa làm lễ cho họ thì bắt đầu thì thấy nó hết là lăn lộn, hết đau đớn, hết gào khóc. Và thấy bình tĩnh trở lại thì cái bệnh nhân đó cũng thấy hồng hào lên. Nhưng khi vào làm lễ thì bảo quy cho các vong ấy, thì họ cũng đồng ý quy Tam Bảo, đồng ý quy y. Nhưng mà khi tôi nói là quy y thì giảng về ý cái quy y, nói đến cái câu thì thôi bây giờ đã quy Phật rồi thì phát nguyện quy Phật rồi thì tất cả những cái hận thù khổ đau hoặc là trước đây những cái gì nợ nần nhau trước đây đều phải cởi bỏ đi. Thế nó thay đổi sắc mặt luôn. Thay đổi sắc mặt luôn và nó bảo thôi. Cái gì con cũng có thể nghe thầy, nhưng mà bảo con cởi bỏ thù hận con không. Vì nó giết gì? Nó giết chúng con một cách là gọi là dã man. Cho nên chúng con không thể nào mà cởi bỏ cái thù hận đó được. Không bao giờ. Thế mình bảo là nếu mà không cởi bỏ thù hận thì không trở thành đệ tử Đức Phật được. Thế nó bảo thôi, nếu không trở thành đệ tử Đức Phật thì thôi, không quy Tam Bảo nữa. Đó, cái trường hợp đấy là tôi bó tay. Sau rồi mới nghe các cụ bô lão ở trong làng, các Phật tử già già kể lại cái câu chuyện đấy. Cái mối thù ấy, cái gọi là thâm thù huyết hải. Đó. Trước đây thì cái thời đầu chống Pháp ấy, thì ở xã đấy có cái ông, cái khu vực đấy gọi là ông Lý Trưởng. Ông có 2-3 người vợ rồi. Nhưng trong làng có một cô gái đẹp nhất làng. Cái cô gái này có yêu một anh chàng trai cũng ở làng đấy. Hai người yêu nhau chuẩn bị đến ngày cưới. Thì ông Lý Trưởng thì do yêu cái cô gái đó muốn bắt làm vợ lẽ. Nhưng mà cô ấy không ưng. Và cho nên không ưng vì vậy mà dùng một cái chiêu rất là tồi tàn. Đó là cho cái lính vào để đem vứt mấy gói thuốc viện vào trong nhà của cái anh ấy. Và bắt cái anh chàng ấy lên và đánh dã man và bắt khai nhận. Anh chàng ấy không sai khai nhận. Và ép cái cô gái đấy rằng là nếu mà bây giờ chấp nhận lấy ông ấy làm vợ lẽ thì sẽ tha cho. Tha cho cái anh chàng ấy. Còn nếu mà không lấy ấy, thì sẽ gì? Cái tội này là gì? Nó khai ra là gì? Cả hai đứa cùng mưu đồ với nhau để buôn bán hàng quốc cấm, cái kiểu như thế. Và cả hai đều nhất định là không. Cả hai đều nhất định là không khai. Và cuối cùng là ông Lý Trưởng đấy tức quá mới lại cạo đầu bôi vôi vào cả hai cô cậu ấy và đem trói ra một cái bè và trải cái tả thải cái sông Đồng Mô ấy, và cho lính canh gì, và để trời nắng chang chang như vậy bỏ đói bỏ khát cho đến chết thì thôi. Đó, cho cái đấy là cái gì? Gọi là cái thâm thù huyết hải. Đấy gọi là thâm thù huyết hải. Và cái vong ấy, nó nhập vào để nó báo oán ấy, chính là cái vong của gì ấy? cái cậu ấy. Mà cái cô mà bị vong nhập ấy chính là gì? Là cháu chắt của gia đình cái ông Lý Trưởng ngày xưa. Đó. Mà các cụ nói là cái gia đình này là gần như là bị hai hay ba đời nay ấy, đều có một người con gái bị nhập như thế. Đó. Hai ba đời nay. Hết người này chết đi lại, người nó lại nhập vào người khác. Cứ như thế. Theo mùa. Đấy, cứ như vậy. Cho nên cái trường hợp đó là tôi gì? Tôi bó tay. Không thể làm gì được. Đấy. Chúng ta thấy. Đời nay chưa giải được thì chúng ta nhất định phải tu nhân tích đức. để mà để bao giờ cái đức hạnh của chúng ta đầy đủ mới có thể giải được, mới có thể giải được. Chúng ta thấy tôn giả Mục Kiền Liên không phải ngẫu nhiên mà bị ngoại đạo nó giết đâu các quý vị, nó giết nó băm nhỏ xác ngài ra nó vứt vào hố phân đâu. Mà đời trước cũng chính là do ngài đã đắc tội với một cái nhóm gọi là cái nhóm ngoại đạo, và nó gì nó theo ngài, nó báo thù ngài cho đến cái kiếp gì ngài thành đạo chứng của A La Hán rồi mà nó vẫn gì, nó vẫn đòi cái nợ mạng ấy và bắt buộc đến kiếp này. Tôn giả Mục Kiền Liên trước khi xả bỏ báo thân để nhập Niết Bàn, ngài phải gì ạ, phải trả lại cái tấm thân mà đời rất nhiều đời nhiều kiếp trước ngài đã giết hại người ta, mắc nợ với người ta. Và đời này kiếp này tuy chứng quả là hán rồi nhưng mà gì, cái quả nó vẫn còn đấy, cái nhân ngày xưa nó trồng bây giờ nó kết thành cái quả gì hận thù rồi, nó quyết báo mạng báo oán để đòi mạng ngài rồi, cho nên ngài giấu cho chứng thánh quả là hán. Đã nhiều lần cái nhóm ngoại đạo đó đến tìm ngài để giết, nhưng ngài dùng ngồi thần thông, ngài ngồi thiền dùng thần thông và ẩn thân, nó không thể tìm thấy được. Nhưng để nó tìm mãi như thế không được, cho nên một lần thì Đức Phật đã tuyên bố cũng sắp vào Niết Bàn rồi. Cho nên tôn giả Mục Kiền Liên ngài mới nghĩ mình, vậy thì mình gì, sư huynh của mình là ngài Xá Lợi Phất cũng đã nhập Niết Bàn mấy tháng trước rồi. Nay thì tới đây Đức Phật cũng đã tuyên bố 8 tháng sau nhập Niết Bàn rồi, thì ta ở lại thế gian này làm gì nữa. Cho nên bạn ta, sư huynh ta, bạn ta đã nhập Niết Bàn, còn thầy ta mấy tháng sau cũng nhập Niết Bàn, thôi ta không muốn nhìn thấy cái cảnh thầy của ta, tức là Đức Phật đó, ra đi trước ta. Cho nên ta gì, ta quyết định thôi thì trả, đem cái thân mạng này để trả cho cái nhóm ngoại đạo Ni Kiền Tử kia. Và ngài lần đó thì ngài ngồi ở dưới gốc cây và không dùng thần thông, không dùng thuật ẩn thân để cho cái đội kia nó không nhìn thấy, tìm thấy nữa. Và ngài ngồi, vẫn ngồi thiền chơi chơi như vậy. Và nhóm kia nhìn thấy ngài liền là vào gì, đập ngài, dùng đá ném ngài, dùng gậy đánh ngài, đánh cho đến chết. Đánh chết rồi nó còn nghĩ rằng sợ ngài gì ạ, có thần thông ngài lại gì ạ, ngài lại làm cho thân thể sống lại. Cho nên nó đem băm nhỏ ra. Nó nghĩ là băm nhỏ ra thì nó lại nghĩ là sợ tôn giả Mục Kiền Liên có thần thông lại ráp cái tất cả miếng xương thịt máu mủ lại với nhau lại sống lại. Cho nên nó gì, nó đem nó vứt vào trong hố phân. Chúng ta thấy không? Đó. Đấy là cái nhân và cái quả. Chúng ta thấy chứng thánh quả A-la-hán rồi vẫn phải có phải trả cái gì? Cái nhân ở nhiều đời, nhiều kiếp trước ngài chồng. Vì ngài đắc tội với cái nhóm Ni Kiền Tử ấy ở nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Cho nên đời nay kiếp này ngài phải trả cái gì? Cái quả báo thường mạng ấy. Cho nên ở đây chúng ta mới nói, tôi mới nói gì? Một năm không giải hết thì... hai năm không hết thì ba năm không hết thì trăm năm, thậm chí trăm năm không hết nữa thì hàng nghìn kiếp, nghìn năm chúng ta vẫn phải gì? Vẫn phải trả. Đó. Cho nên có những cái gì? Cái nghiệp chướng mà nói gì? Nó bền vững như thế. Nó thâm căn cố đế như thế. Gọi là hận thù đến mức gì? Tận cùng như thế thì nó sẽ rất là khó để giải các quý vị. Phật đứng ra thì để làm trung gian hòa giải nó cũng không nghe. Đấy, có những trường hợp, nhiều trường hợp chúng tôi làm trung gian hòa giải cho cả người dương với người dương gì cũng được, cho cả người dương với người âm gì cũng được, nhưng có những ca thì chúng tôi hòa giải không được. Đó. Có hai ca, ba ca rồi, vậy thì ba ca đặc biệt chúng tôi hòa giải không được. Một cái trường hợp đấy như tôi kể câu chuyện lúc nãy, và một trường hợp ở dưới Mỹ Đức mấy năm trước mà gia đình với các Phật tử đưa lên đó, nó bảo nó là con tinh mấy nghìn năm rồi đi tìm tìm vợ nó đó. Và một cái trường hợp con tinh hổ ở bên Bắc Ninh hay Bắc Giang hay cái gì mạn ở bên đấy, mà cái nhập với cái cô sinh viên đó. Sinh viên đại học năm 2 hay năm 3 gì đó. Nó còn một hôm mà đi qua cái bãi tha ma nghĩa địa một cái về là bị đơ đơ luôn và cứ lên cơn như con hổ luôn. Cứ giơ móng vuốt này là cào cào cấu cấu như con hổ. Và nó cũng bảo là con hổ nó đã tu thì cũng mấy nghìn năm rồi. Mà nó đi tìm vợ nó 500 năm nay rồi. Khủng khiếp như thế. Cho nên là bảo quy y cho nó muốn quy y. Nhưng mà bảo và quy y xong thì phải buông tha. Nó bảo không, nhất định không. 500 năm đi kiếm rồi bây giờ mới gặp lại. Cho nên không thể nào mà tha được. Vì đấy là vợ của nó. Đấy. Nhiều trường hợp ở trong cái thế giới vô hình nó khủng khiếp như thế. Nếu chúng ta chưa gặp thì chúng ta nghĩ rằng làm gì có. Gặp rồi chứ ai mà bị khổ những cái đó là người làm cha, làm mẹ, làm người thân của những bệnh nhân. Bị khổ như thế rồi chúng ta mới biết rằng không cái gì ở trên thế gian này có thể không xảy ra cả. Đó. Còn nói như một số các quý thầy, ở trong miền Nam một số các quý thầy đi học có bằng tiến sĩ về, nói cho phủi hết tất cả những cái vấn đề tâm linh, nói đó là không, đó là giả tạo, đó là mê tín dị đoan, đó là do tâm thức vọng tưởng gây ra. Đúng rồi, tất cả đều là do tâm thức vọng tưởng từ vô thỉ kiếp gây ra. Nhưng đã gây ra rồi thì đương nhiên phải chịu gì? Chịu quá. Ví dụ tôi nói rằng, vì sao mà cái người biết là buôn ma túy, nếu bị bắt sẽ phải đi tù, nhưng mà vẫn có nhiều người đi buôn các quý vị? Vì sao? Vì cái gì? Vì lòng tham. Đúng không? Tất cả cũng chỉ do cái gì? Cái lòng tham ra. Ai cũng biết là đi buôn ma túy sẽ bị gì? Nếu bị bắt sẽ bị đi tù. Nếu mà nhiều sẽ bị gì? Án chung thân hoặc tử hình, mất mạng. Ai cũng biết cái điều đó. Nhưng mà vì gì ạ? Nó kiếm tiền rất dễ, mà kiếm tiền rất là nhiều, rất là nhanh. Cho nên lòng tham nó nổi lên. Đấy, nó là lòng tham đấy. Đâu cái tội buôn ma túy đâu, nó có cái kết thành từ khi đứa bé sinh ra nó đã gì? Nó đã dán vào cái chán hay là dán vào cái nghiệp của vị đấy là gì? Sau này lớn lên sẽ đi buôn ma túy đâu? Không có cái chuyện đấy. Sau này lớn lên có là tội phạm không? Không có cái chuyện đó. Nhưng do lớn lên trưởng thành, do một thời gian nhất định nào đó nó khởi cái lòng tham. Con người chúng ta cũng vậy thôi. Do một cái niệm tâm nào đó, do một cái đời nào kiếp nào đó chúng ta gì? Cũng do tham sân si chúng ta tạo nghiệp và bây giờ chúng ta bị trả quả. Nói là giả thì tất cả đều là giả. Nói là không thì tất cả đều là không. Nói là có thì tất cả đều là có, các quý vị. Đó. Cho nên, cái học, một số các quý thầy lấy cái sở học với các nhà giáo sư, các nhà tiến sĩ, các nhà nghiên cứu, đấy chỉ là cái sở học ở bên ngoài giáo lý của Đức Phật mà thôi. Các đấy gọi là gì? Ở trong nhà Phật, ngày xưa Đức Pháp Chủ ngài nói cái đó, các vị đó gọi là những vị gì? Những vị học giả. Những nhà học giả, các vị học giả. Học giả làm sao? Tức là những người chuyên nghiên cứu về giáo lý của Đức Phật để phục vụ cho một cái mục đích nào đó, hoặc là triết học, hoặc là khoa học, hoặc là tâm lý học, vân vân. Họ nghiên cứu về giáo lý của Đức Phật chỉ thỏa mãn cái vấn đề gì? Triết học của họ, hoặc về tâm lý học của họ mà thôi, chứ không phải là học giáo lý của Đức Phật để gì? Để thực hành, để được chứng nghiệm, để được giải thoát. Đấy, chúng ta biết giáo lý của nhà Phật của chúng ta để hãy đến để mà gì? Đức Phật nói cái nhà hàm, hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để mà gì? Để mà được giải thoát. Khi anh đã được giải thoát rồi thì tự anh hiểu. Anh nói người khác cũng không hiểu. Và người khác nói cho anh về đạo giải thoát, cái sự an lạc tính tại của giải thoát như thế nào, anh cũng không thể hiểu được cái sự giải thoát nó tính tại như thế nào. Cũng tương tự như vậy, các vị đói, tôi nói là ôi dồi, ăn no vào cái sự no gì, no bụng nó sướng như thế nào. Các quý vị cũng không thể hiểu được gì, cái sướng của gì, của no bụng của tôi nó như thế nào. Mà chỉ có các quý vị tự gì ạ, tự ngồi vào để ăn, các quý vị mới thấy gì. Khi đang đói chúng ta ăn vào nó no, chúng ta thấy sướng như thế nào. Khi đang khát chúng ta uống nước vào, chúng ta thấy gì? Thấy sướng đã cơn khát như thế nào. Chứ còn chúng ta đang khát cháy cả cổ họng, người ta uống ực ực, chúng ta cứ nhìn hỏi đã không, người ta bảo thì đã lắm, bảo đã lắm, nhưng mình có cảm giác được cái cơn đã lắm không? Không, mình phải uống thì mới gì, hết cơn khát chúng ta phải thấy nó đã như thế nào. Đó, cho nên giáo lý của Đức Phật, hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để mà gì, mà chứng nghiệm, mà chứng nghiệm những cái cảm giác của sự giải thoát do sự thực hành pháp đem lại. Cho nên ở đây tôi mới nói nhiều vị đi học đi hành về bây giờ là cứ tất cả những cái phủi hết, bảo là đều do, đều chứng minh là do gì, do vị giáo sư này nói như thế, tiến sĩ nọ nói như vậy. Mấy ông giáo sư tiến sĩ đại đa số là ngoài đời mà ngoài đời thì họ chỉ nghiên cứu thôi. Bây giờ đi học các trường đại học, sang kể cả sang gì, sang Ấn Độ, kể cả sang bên Đài Loan, tăng ni chúng ta đi vào các trường đại học của Ấn Độ ấy, của Đài Loan, của Đài Loan để học hay bên Trung Quốc để học á, bây giờ những vị nào sang bên Trung Quốc để học cái môn triết học Phật giáo hay là cái môn gì, cái môn gọi là nghiên cứu về Phật giáo ở các trường đại học của gì, của Bắc Kinh, của Đài Loan, của Ấn Độ, của Nhật Bản, 98% những vị giảng sư, những vị giáo sư các môn về Phật giáo đó đều là gì ạ? Đều là các vị giáo sư, các vị tiến sĩ ở ngoài đời, họ nghiên cứu Phật giáo theo một cái mô hình gọi là gì ạ? Gọi là học giả. Họ nghiên cứu theo mô hình một học giả. Mà học giả nghĩa là gì? Nghiên cứu. Họ tầm chương, trích cú, trích đoạn văn chương, và họ nói gì? Phải nói gì? Ví dụ như dẫn gì? Dẫn giải ở đoạn kinh này. Phải giảng, phải dẫn ở gì? Ở bộ kinh nào? Trang bao nhiêu? Dòng số mấy? Hết. Thì dẫn bộ kinh đó ra. Và lý luận với nhau thôi. Đó. Chẳng được cái gì cả. Thế thôi. Nhưng còn một hành giả của người tu Phật của chúng ta, Đức Phật đó, hướng cho các đệ tử của Ngài, đệ tử xuất gia tại gia của Ngài là một hành giả. Mà một hành giả thì phải trải qua gì? Cái sự thực nghiệm. Cái sự thực nghiệm. Cái sự gì? Đã từng trải qua cái sự thực nghiệm về gì? À, thực hành giáo pháp ấy. Ví dụ Phật dạy chúng ta phải gì ạ? Phải trải qua mấy giai đoạn quán tâm chẳng hạn. Thì chúng ta gì? Nếu chúng ta tu thiền, chúng ta phải trải qua những giai đoạn quán tâm ấy. Phật dạy chúng ta gì? Thực hành pháp môn tịnh độ, gọi là niệm Phật đi kinh hành, hay là niệm Phật tính tọa, hay là gì, hay là lễ Phật vừa vân vân đó. Các pháp đó thì chúng ta thì phải thực hành, phải làm nhiều. Làm nhiều nó thành một cái thói quen. Thành một cái thói quen của chúng ta, kiểu như thành như người làm một con đường á. Hoặc người đắp một cái bờ á, đắp mấy cái múc mấy cái xẻng đất xẻng cát đắp lên thành con bờ để ngăn qua cái dòng chảy chưa các quý vị? Ngăn được dòng chảy chưa? Ngăn được dòng chảy lớn chưa? Chưa được. Mà phải gì dùng rất nhiều đất đá thì đắp thì nó mới gì ngăn được cái dòng chảy ấy, mới tách được cái dòng chảy ấy. Đó. Hay là một người chúng ta muốn làm một con đường cũng vậy, chúng ta đã ra cuốc cuốc phát phát mấy cái thành một con đường chưa? Chưa được. Mà phải bỏ rất nhiều những gì công sức và tâm huyết trí tuệ của mình vào đó, mồ hôi công sức, thậm chí là máu và nước mắt vào đó thì mới tạo thành được một con đường đó. Cho nên có vị nói rằng ôi nhìn mấy sư miền Bắc tu tập bây giờ cứ như là mê tín dị đoan, cứ thấy là gì bắt ma bắt quỷ. Không đúng, cái chuyện bắt ma bắt quỷ là mê tín dị đoan, không khéo là mê tín dị đoan thật. Như một số các quý thầy miền Bắc bây giờ mà cứ bảo thỉnh oan gia trái chủ để bảo phải bao nhiêu tiền thế này thế nọ thế kia, đấy là chắc chắn là mê tín dị đoan rồi. Bảo oan gia trái chủ để giải bằng tiền, không có cái chuyện đấy. Có những trường hợp tôi xem một cái clip hẳn hoi, tôi xem bảo thỉnh oan gia trái chủ lên để giải oan gia trái chủ bằng cái cách là gì? Đòi tiền, đòi tiền trả bằng tiền. Thỉnh lên một cái hỏi gì, cái nợ này á thì phải trả bằng gì ạ? Bằng hàng đầu tiên là gì? Phải trả lại hàng gì? Hàng nghìn tỷ, hàng trăm tỷ cũng không hết. Nhưng mà bây giờ thôi, vì lòng từ bi của nhà Phật cho nên là gì? Đó. Đi xuống. Trả xuống đi. Còn 5 tỷ. Mà 5 tỷ thì bảo thôi, 5 tỷ nhưng bây giờ thôi, tôi cầu xin với Phật cho bây giờ xuống là còn 1 tỷ thôi, đồng ý thì gì? Làm lễ trả nợ oan gia trái chủ như thế. Các vị thấy có đúng với chính pháp của Phật không? Không có. Không bao giờ có cái chuyện lấy oan, lấy cái nợ trả tiền ra để mang tiền ra để trả nợ oan gia trái chủ được. Mà oan gia trái chủ đây chúng ta phải trả bằng gì? Tấm lòng chân thành, bằng công đức tu tập của chúng ta, bằng cái lòng chân thành thực sự của chúng ta thì đem hồi hướng, lấy Phật, lấy Bồ Tát để làm trung gian, để làm thầy hòa giải cho chúng ta. Và chúng ta gì? Chân thành ăn năn sám hối tới họ thì gì? Họ mới gì? Hoan hỷ, họ tu tập, họ buông tha cho chúng ta. Hai bên gì? Đồng ý thì bắt tay giảng hòa với nhau thì đó mới giải được. Chứ không có chuyện giải oan gia trái chủ bằng lấy tiền ra để gì? Để mua chuộc. Có khác gì ở xã hội bây giờ gọi là gì? Đảng, nhà nước, chính phủ đang chống buôn lậu thì bây giờ mấy ông sư lại gì ạ? Xin lỗi, Đảng, nhà nước, chính phủ đang chống gì? Chống tham ô và chống hối lộ, chống cửa quyền. Thì bây giờ mấy ông sư làm như thế có khác gì là gì ạ? thông qua Phật Thánh đi tham ô đâu. Và bắt các vong linh những người bị bệnh kia là đi 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 hối lộ Phật Thánh và hối lộ gì? Hối lộ bản thân mình bằng một cách gì? Một cách trắng trợn nhưng mà lấy cái danh nghĩa là Phật Thánh đâu. Sai. Không có cái chuyện đó. Không có cái chuyện đó các quý vị. Cho nên á, oan gia trái chủ đấy phải giải bằng cái tấm lòng chân thành của mình. Cái chuyện tâm linh có không? Có. Nói như mấy cái thầy, mấy thượng tọa, mấy thầy đi học ở trong miền Nam về đi học. Về là bây giờ phủi hết cái vấn đề gọi là tâm linh, các thầy không có. Tâm linh không có thì ông không tin lời Phật nói. Phật nói có lục đạo luân hồi. Đúng không? Cái đầu tiên tôi hỏi ông, Phật nói về lục đạo luân hồi, ông tin không? Nếu bảo ông bảo không tin, thì tôi không nói chuyện với ông nữa. Nếu bảo ông tin, ông bảo tin có lục đạo luân hồi, đương nhiên là có gì? Có thế giới gì? Có thế giới bên kia rồi. Ông tin có lục đạo luân hồi. Luân hồi thì gì? Lục đạo quái thứ nhất là quái trời. Ông nhìn thấy chư thiên không? Ông nhìn thấy gì? Thiên đế Thích Kiều Thi Ca là trang nghiêm đẹp đẽ thế nào, tướng tốt thế nào không? Nhìn thấy chư thiên gì ở trên quái? Nhìn thấy Bồ Tát Di Lặc ở trên quái trời đâu xuất không? Không. Ông không nhìn thấy bảo không có à? Ông bảo không có tức là ông gì? Ông phủ nhận lời của Phật dạy. Mà ông là đệ tử của Phật mà ông không tin Phật thì ông tin ai? Ông giảng đạo cho ai? Cho nên chúng ta thấy nhà Phật chúng ta các tổ ngày xưa ngày mà đi vào cái lý trung đạo, không được phá là gì? Tất cả đều là không. Mà cũng không được chấp vào gì? Là cái gì cũng là có. Để gì? Để lừa gạt chúng sinh. Giống như một số chùa họ nói thì cũng không có oan, nhưng mà không phải là tất cả. Họ nói là một số chùa miền Bắc bây giờ thiên về gì ạ? Là cúng bái, là mê tín dị đoan, là không đi giảng giải chính pháp của Phật cho gì? Cho tín đồ Phật tử nhân dân tu tập. Cho nên có công có việc gì một cái là chùa cũng cá thấy ao đánh lên để chén, lợn trong chuồng bắt ra để thịt, gà trong vườn gì quay lại để gì để cắt cổ, ngày giỗ ngày Tết thì tanh hôi mùi máu, có không? Có, quả thật có cái video đó. Đặc biệt một số chùa ở ngoài miền Bắc này, chùa có sư cũng như không có sư. Không có sư thì nhân dân đứng lên gì làm chén với nhau linh đình lộn tùng phèo trong chùa. Đấy, năm ngoái có một ngôi chùa trên Ba Vì đấy, Khánh Thành có cái bếp, các vị biết giết mấy con lợn không? Sư cô, nên thế là giết mấy con lợn. Ông Ân à, Ân biết cái vụ đấy. Biết mà, chùa ngay bên cạnh mà lại sao lại bác cứ giả vờ không biết nhỉ? Cái vụ mà Khánh Thành nhà bếp ấy. 8 con à? Đúng rồi, 8 con lợn. Khánh Thành nhà bếp, chùa giết, nhà chùa giết 8 con lợn để gì? Mời cả làng đi ăn cỗ. Chùa đấy các quý vị, nhớ là chùa đấy nhá, nhưng mà chùa không có sư. Đấy. Chùa đấy không có sư. Chùa đấy không có sư. Khánh Thành cái nhà bếp mà giết 8 con lợn, mời cả gì ạ? Cả xóm ra ăn cỗ ở ngoài chùa. Đau khổ quá. Họ xây chùa như thế đấy các quý vị. Cho nên một số các quý thầy mà có tâm huyết hoằng pháp ở trong miền Nam, họ ra miền Bắc không may mà họ nhìn thấy cái cảnh đó quả thật là gì? Các thầy ấy rớm nước mắt. À, và các thầy gì? Thấy thắt lòng, đau dạ. Vì các thầy nghĩ là gì? Do các sư ở miền Bắc không hoằng pháp. Không phải. Hoằng đấy nhưng nó có nghe đâu. Khổ lắm. Nó không nghe. Nó không có tin. Mà nó không có theo. Mục đích của nó xây cái ngôi chùa lên để là gì ạ? Nó thấy làng bên cạnh có chùa, làng tôi cũng phải có chùa. Thế thôi. Làng bên cạnh có chùa, làng tôi phải có chùa. Đó. Đúng như vậy. Tôi không thèm đi lễ nhờ. Đúng như vậy. Xây chùa lên với mục đích là làng bên cạnh có chùa, làng tôi không có chùa. Xã bên cạnh có chùa, xã tôi không có chùa. Không thể để cho các vãi đi gì, đi lễ nhờ chùa làng khác được. Cho nên là xây chùa chỉ với mục đích là gì? Không cho các vãi phải đi lễ nhờ chùa làng khác. Và không cho gì? Thấy làng bên cạnh có chùa mà làng mình gì? Không có chùa, không bằng nó không được. Làng họ có đình, có chùa, có đền. Làng mình cũng phải có đình, có chùa, có đền. Nhưng điều quan trọng, họ không hiểu được xây chùa để làm gì. Xây chùa được cái ngày khánh thành, ngày lễ Phật đản và khánh thành bếp. Khánh thành cái bếp xây có 3 gian nhỏ nhỏ, khoảng độ 20 mét vuông thôi. Mà 8 mạng gì, con lợn phải gì? Phải tức tưởi ra đi. Đấy là chùa không có sư. Chùa có sư. Cái ngày đại lễ Phật đản, cách đây 2-3 năm tôi được biết Rõ ràng chùa có sư làm lễ Phật đản gì, hai mạng của hai con lợn cúng oan ức tức tưởi ra đi trong ngày đại lễ vui mừng nhất của người con Phật. À, ngả ra để chén với nhau. Mà chùa có sư, đây là mắt tôi được chứng kiến, chứ không phải là gì ạ. Tai tôi thì không được nghe thấy con lợn nó chết vì họ giết từ ban đêm. Thì ban ngày chúng tôi mới đến, cho ban ngày đến thì gì? À, nghe cái mùi nó, mùi máu nó tanh hôi rồi ở trong ngôi chùa. Thì lúc bưng cỗ lên thì mới thấy gì? Nào là lòng lợn, tiết canh, có đủ hết ở trong chùa luôn. Thế mà hỏi ra mới biết là tối hôm qua gì? Dân làng giết hai con lợn ở trong chùa để tổ chức Phật đản. Đau khổ lắm. Đó. Đấy. Thì chùa có sư. Cho nên cái này thì chúng ta phải nói rằng một số các quý thầy trong miền Nam, các thầy ấy ra, các thầy ấy đến mà gặp những cái cảnh tượng như thế, đúng là người ta thấy gì? Thấy lạ thật. Vì ở trong miền Nam ấy, đại đa số các chùa là chay tịnh hết. À, các sư trong miền Nam và các chùa trong miền Nam, mà cái chùa có sư đại đa số là gì ạ? Ăn chay hết. 10 chùa thì có khi phải 9 chùa ăn chay. 100 chùa có khi phải là 99 chùa ăn chay trường. À, người ta quen rồi. Nay tự nhiên ra miền Bắc thế này, 10 chùa thì đến 7 chùa, 8 chùa gì? À, ăn mặn. Cho nên người ta thấy gì? Thấy lạ. À, thấy lạ. À. Và 10 chùa thì à, hôm qua tôi mới nghe thấy à, cái bài giảng, nghe ngày xưa thì đọc rồi, nhưng mà hôm qua nghe thì mới nhớ lại. Hòa thượng Quảng Khâm. Hòa thượng Quảng Khâm ngài mới nói gì? Ngài khuyên là tăng ni ở thời nay nên ở gì? Ở nơi chùa to, đạo tràng lớn và đông tăng ni. Nên ở tập thể với nhau. À, hôm qua tôi nghe Hòa thượng Quảng Khâm nói như vậy. Chúng ta biết Hòa thượng Quảng Khâm là một vị cao tăng đắc đạo. À, một vị cao tăng đắc đạo của Phật giáo Đài Loan. Ngài là người gốc Hoa nhưng sang Đài Loan hoằng pháp và hành đạo. À, và ngài khuyên là tăng ni ở thời nay không nên ở một mình một chùa. Mà nên ở gì? Nên ở với chúng, nên ở những chùa to, chúng đông. Để làm gì? Hòa thượng giải thích là để mà gì? Sách tiến lẫn nhau. Để sách tiến lẫn nhau. Dậy sáng là có quy định, quy củ thiền lâm của gì? Của đại chúng rồi. Trừ hôm nào mình ốm đau, bệnh tật quá, mình không lên khóa lễ được thì mình mới thôi thôi. Còn á, là gì? Đại chúng lên khóa lễ chẳng nhẽ mình vẫn nằm ngủ được à? Đó, còn nếu mà Hòa thượng nói là còn nếu mà ở gì? Ở chùa riêng một mình thì buông lung, giải đãi, chẳng ai nhắc nhở cả. Hòa thượng nói cũng có lý đấy. Mà nhìn thực tế và bây giờ Việt Nam chúng ta ấy, cứ nhất tự nhất sư ấy, thì phần lớn thầy thích làm gì thì làm. Thầy thích đi đâu thì đi. À, thầy thích ăn lúc nào thì ăn. À, nhân dân và các vãi gì cũng không dám nói gì cả. Sư thích đi cúng thì sư đi cúng. Sư thích ăn cơm lúc nào thì sư ăn. Sư thích ăn cái gì thì gì? Sư nấu lấy sư ăn, hoặc các vãi nấu cho sư ăn. À, kệ. À, chả có gì cả. Cho nên mới xảy ra cái tình trạng là Phật giáo, cứ phải nói thật là Phật giáo miền Bắc chúng ta là mấy trăm năm nay thì gì? Là đi xuống. Sau cái thời kỳ hưng thịnh nhất của Phật giáo nhà Lý và nhà Trần á, Phật giáo miền Bắc chúng ta đi xuống, phải nói đến cái gì? Có những lúc đến xuống tận đáy. Như triều đại gì? Như thế kỷ thứ 10, cuối 15 và 16, cuối 15 và đầu 16. Đến lúc đó Phật giáo ở Việt Nam chúng ta đã xuất hiện phái và phái Tân Tăng. Sư lấy vợ lập gia đình ở trong chùa. Thậm chí thì không chỉ một vợ mà có hai vợ, ba vợ, thê, thiếp và gì. À, có văn bia Hà Nội. Chúng tôi ngày xưa đi học trung cấp, đi khảo sát, đi thực tế, có một cái ngôi chùa thôi, cái này nó tế nhị. Nhưng tôi không nói tên về chùa này, bây giờ cũng có sư trụ trì rồi, nói nó tế nhị. Mà cái bia đó vẫn còn. Theo tôi thì cái quý thầy ấy phải đem để đập bỏ cái bia, đem chôn nó xuống đi là xong. Vẫn còn để cái bia đấy làm cái gì, hay ho gì cái đấy. Với Phật giáo của chúng ta đây là một nỗi sỉ nhục. Thế đâu có cái chuyện gì hay ho gì đấy. Đến đọc cái văn bia của cái chùa đó, cái vị chùa đó gì? Tăng thống. À, tăng thống đấy nhá. Chức danh rất to giáo hội đấy. Bây giờ nó tương đương có khi phải với chức chủ tịch hay phó chủ tịch trung ương giáo hội đấy. Tăng thống. Đới thê. Tức là thê tức là thê đó này. Thê tức là vợ đó. Đới thê tức là gì? Là vợ hai. Rồi còn thiếp nữa. À, thê, đới thê rồi thiếp. Vợ cả, vợ hai, vợ ba. Vì ngày xưa là chúng ta biết vua ngày xưa là được có nhiều gì? Vua có nhiều vợ. các quan cũng có nhiều nhiều vợ, cho nên cái ông đấy là gì, là sư xuất gia nhưng mà chỉ là tăng thống. Mà tăng thống thì có nghĩa là cũng là giữ cái chức quan do gì, cái chức đó do triều đình gì, triều đình ban cho, chứ không phải là bây giờ do giáo hội là gì, là thông qua giáo hội là bỏ phiếu biểu quyết là gì ạ, ở trong đại hội Phật giáo là tấn phong, do đại hội là gì, là biểu quyết thông qua ý chí của tất cả tăng đoàn ở trong cái hội trường, những đại biểu được mời đến tham dự cái đại hội Phật giáo ấy là bầu lên cái chức danh chủ tịch, các phó chủ tịch và các gì, các chức danh ở trong giáo hội, từ cấp trung ương cho đến địa phương là do đại hội đại biểu Phật giáo các cấp, cấp quận huyện, cấp tỉnh thành và cấp trung ương, chia thành ba cấp đại hội Phật giáo như thế, là bầu lên bởi gì, bằng cái ý chí của và sự đồng thuận của tăng đoàn, sự biểu quyết của tăng đoàn, của những đại biểu chính thức được tham dự đại hội ấy. Còn ngày xưa thì chức danh tăng thống hay tăng cang, tăng lục ấy đều là do gì, ông vua ban cho, đều do ông vua ban cho. Cho nên á, tăng thống, thê, đới thê, rồi thiếp, rồi trưởng tử, trưởng nữ, thứ tử, thứ nữ là gì, dài dằng dặc đến mười mấy đứa con. Đó. Chúng ta thấy một nỗi ô nhục. Bây giờ cái bia đó không, lâu rồi tôi không đến cái chùa đó nữa, không biết có quản không. Nhưng ngày xưa chúng tôi đến để đọc thế cái văn bia đó mà gì, mà thực sự là mình thấy gì, thấy rớt nước mắt và thấy thật là gì, thấy thật là xấu hổ với gì, với tín đồ Phật tử chúng ta. Vẫn còn để cái đó thì đem mà gì, đập bố nó đi để làm gì, hay ho gì cái đó, hay ho gì cái đó, chẳng hay ho gì cái đấy cả. Để cho người ta càng nhìn thấy mà họ hiểu biết, họ càng gì, càng cười cho vào gì, vào cái bộ mặt giáo hội của chúng ta cái lúc đó. Tất nhiên lúc đó thì tôi ở trên quản tre, tất cả các quý vị ở trên quản tre, ở trên quản tre, tức là chúng ta còn phảng phất ở đâu không biết, ở trong lục đạo luân hồi không biết chúng ta đang ở đâu, đúng không? Đó, thì chúng ta đã có mặt lúc đấy đâu. Mà kể cả có mặt đi chăng nữa, bây giờ các vị về, chúng tôi có mặt ở thời bây giờ, chúng ta có mặt ở thời bây giờ, chúng ta cũng có cải thiện được là mấy đâu, đúng không? Giỏi lắm chúng ta chỉ làm được trong đạo tràng chúng ta thôi. Mà làm trong đạo tràng chúng ta tốt bao nhiêu á thì chưa chắc một người, một số người khác đã thích chúng ta làm tốt bao nhiêu đâu. Chưa chắc. Mà họ lại thấy chúng ta như cái gai gì ấy, cái gai ở trong mắt họ, làm cho họ gì, nhìn thấy chúng ta, đạo tràng chúng ta tu tập thanh tịnh hòa hợp, đông vui ấy, thì họ gì, họ thấy như cái gai ở trong mắt. Nghe thấy gì, ai mà nói đến cái đạo tràng ấy, thầy ấy, các Phật tử ấy tu tập tốt lắm thì gì, nó như là dùng gì ạ, dùng cái gì để đổ vào tai họ, dùng cái nước sôi, dùng nước nóng, dùng dầu sôi để đổ vào tai họ, không muốn nghe, và họ thì thấy bực tức, và cái tâm của họ gì, đố kỵ và ganh ghét, không thích. Đó, chúng ta thấy. Thôi, nhưng điều đó đối với chúng ta không quan trọng. Điều quan trọng là gì? Chúng ta người tu, quan trọng là gì? Phật Bồ Tát biết là được rồi. Ngài Ấn Tổ Đại Sư nói gì? Việc chúng ta làm, Phật Bồ Tát biết là rồi. Phật Bồ Tát biết là được. Hòa Thượng Tịnh Không nói gì? Tất cả những cái việc làm tốt của chúng ta thì có Thiên Long Bát Bộ, các ngài đều gì? Biết hết. Đó. Chúng ta mà làm tốt làm xấu, Thiên Long Bát Bộ đều biết hết, quỷ thần hai vai chúng ta cũng gì, cũng biết hết. Đó. Chúng ta biết ở trong kinh Phật nói ở trên chúng ta, quỷ thần hai vai chúng ta gọi là thần câu sinh thức, một vị chuyên để ghi chép về việc thiện chúng ta làm được, một vị cũng chuyên ghi chép về những việc ác gì, việc xấu chúng ta gì, chúng ta đã tạo, đã gieo. Đó, cho nên làm cái gì thì làm, giấu được mình, giấu được người, giấu được người chứ không giấu được mình. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới nói tất cả những cái nghiệp chướng bao đời chúng ta đều phải gì, nay đều gì, đều giải hết, phải rửa sạch lòng trần phát tâm thành. Đấy, rửa sạch lòng trần. Lòng trần là lòng gì? Chứ trần á, ở trong tiếng Hán á, có nghĩa là gì? Hạt bụi. Có ai thích hạt bụi không các quý vị? Chúng ta có ai thích bụi không? Chúng ta đi ra đường có ai thích bụi không? Chiếc ô tô nó đi qua cái khu, cái đoạn đường xấu, đất bụi mù đi qua một cái, hoặc chiếc ô tô xe máy nó bụi gì, bụi đỏ, bụi nó mù mịt nó lên, có ai thích không? Không ai thích. Mà bụi ấy thường nó chỉ cho sự gì? Sạch hay là nhơ nhờ hay bẩn nhờ? Nhơ bẩn. Bụi trần thì thường chỉ cho sự nhơ bẩn. Cho nên nay mình nói rửa sạch lòng trần. Lòng trần tức là cái lòng gì ạ? Cái lòng tham, lòng sân, lòng si, lòng mạn, lòng nghi, lòng tà kiến, lòng ác kiến, lòng biên kiến, lòng kiến thủ, lòng giới cấm thủ ở trong gì? Trong tâm chúng ta vậy. Đó. Tất cả những cái điều ác đó chính là gì? Lòng trần. Lòng trần. Nay chúng ta thì phải rửa sạch cái lòng ấy đi để mà gì? Ăn năn sám hối. Phát tâm thành nha. Phát tâm thành ở đây cũng chính là gì? Là sám hối. À. Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành, tức là mà dùng cái tâm chân thành này, phát cái tâm chân thành này để mà gì? Mà sám hối. Và câu tiếp theo gì? Nay đối trước Phật cầu giải kết. Ta với họ, không thể hai người tự nhiên vậy. Này, mày sang đây tao bảo. Mày bảo tao cái gì? Tao muốn sám hối mày. À, tao có lỗi mày, tao muốn xin lỗi mày. Có được không? Không. Hai bên đang kết thù kết oán với nhau, nhờ một cái người trung gian có uy tín nhất ở trong thôn, trong bản, trong gì, trong khu phố, đến để gì? Đến để nói chuyện trước với họ, đúng không? Chứ ví dụ chúng ta thì có mâu thuẫn với một người nào trong khu phố, tự chúng ta không thể đến được, mà chúng ta phải đến có thể nói với gì? Với bác trưởng khu phố, hoặc với một người nào đó có uy tín nhất ở trong khu vực đó, đến để gọi là kết nối trước. Xem ý tứ của cái đối phương bên kia, họ gì, họ giận chúng ta vì cái gì mà họ còn giận đến khoảng bao nhiêu phần trăm, đúng không? Cái tâm của họ đã sao rồi thì khi đó thì hai bên thì đi về trao đổi với nhau, đi qua đi lại trao đổi với nhau thông qua cái trung gian đó. Và hai bên thì nếu cái người chúng ta mới thấy ở khu phố, khi mà có cái câu chuyện gì là giữa nhà này nhà nọ là cái xích mích với nhau thì báo lên bác trưởng khu phố. Bác trưởng khu phố thường là có một cái đội gì nhỉ? Cái đội gì? Đội hòa giải, đúng không? Nó hay là vợ chồng mà gì sống chung với nhau trong một gia đình, khi giận nhau mà đưa nhau ra tòa muốn gì, muốn ly hôn đó, thì thường là ở ủy ban nhân dân xã, ủy ban nhân dân huyện, cái bên cái đội kế hoạch hóa gia đình hay cái gì của gia đình nhé, họ có một cái đội đến để làm cái việc gì? Hòa giải. Có phải cứ đưa đơn lên là họ ký xoẹt một cái là đưa ra tòa là đâu đâu? Hòa giải đã, một lần đã, hai lần đã, ba lần đã, nghe ra rồi quay về với nhau chung sống vì con vì cái, vì mái ấm gia đình thì gì? Tốt. Còn quyết định không chung sống được với nhau thì chia tay, thì pháp luật cũng gì? Cũng làm chứng cho. Đó. Đây cũng thế. Trong Phật giáo chúng ta cũng vậy. Tự chúng ta không thể đứng lên để chúng ta gây oán với họ, lại gọi họ này, mày sang đây tao bảo, tao muốn xin lỗi mày, sang đây tao xin lỗi mày. Làm gì có chuyện đấy. Cho nên ở đây phải qua gì ạ? Nay đối trước Phật cầu giải kết. À, chúng ta đối trước Đức Phật đó, để xin Ngài là cái gì? Là cái người trung gian, là người kết nối để chúng ta gì? Hòa giải với oan gia trái chủ ấy. À, nay đối trước Phật cầu giải kết, giải kết, giải kết, giải oan kết, oan trái nghiệp xưa đều giải hết. Tất cả những oan, oan là gì ạ? Oan là những cái điều mà gì? Ví dụ chúng ta vu oan giáo họa cho họ, khiến cho họ gì? Tức tưởi mà họ về thì phải tự tử, tự vẫn hoặc uống thuốc để chết. À, hoặc là làm cho họ tù tội và gì? Bị chết. À, chúng ta đổ oan cho họ, vu oan cho họ, giáo họa cho họ. À, trái tức là những việc gì? Những việc làm sai trái của chúng ta. Oan và trái. Oan là gì? Là chúng ta đổ oan cho họ, có thể đổ oan cho họ, vân vân. Trái là chúng ta gì? Chúng ta tạo nghiệp cho họ, hoặc giết hại họ, hoặc đánh mắng họ, hoặc gì, nguyền rủa họ, vân vân. Làm cho họ gì? Đau khổ, làm cho họ phải chết, hoặc làm cho họ gì? Phải kết oán với chúng ta, chết rồi, trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, vẫn gì? Vẫn hận thù, vẫn không thể nguôi được. Á. Thì đó, tất cả những cái đó chúng ta gì? Đều cầu giải hết. Cho nên mới nói là oan trái, nghiệp xưa. Nghiệp xưa ở đây tức là nghiệp đã cũ rồi, nghiệp từ vô thủy kiếp trước cho đến gì? Cho đến trước khi chúng ta sám hối này. Đó đều gọi là nghiệp xưa. À, đều giải hết. Trăm nghìn vạn kiếp giải oan thù. Tức là trăm nghìn vạn kiếp đều gì ạ? Trăm nghìn ở đây tức là nói thì nói pháp số thế thôi. Thực tế là gì? Vô lượng, vô biên kiếp về trước đều gì? Đều được giải gì? Giải hết. À, vô lượng, vô biên được giải thoát. Giải hết oan khiên, diệt hết tội. Nguyện được vãng sinh liên chỉ hội. À, giải hết tất cả các gì tội chướng đi rồi, oan trái trăm nghìn, vô lượng vô biên kiếp đi rồi thì gọi là nguyện được vãng sinh liên chỉ hội. Nguyện được vãng sinh liên chỉ hội là liên là vãng sinh về đâu? Hả? Liên chỉ hội tức là tên gọi khác của gì ạ? Của cõi Tây Phương Cực Lạc. Đây chính là liên chỉ hội, tức là cửu phẩm liên hoa, nguyện tương phùng, tức là nguyện được sinh về cõi trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đem công đức tu tập được để hồi hướng, tất cả đều sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mà sinh về đó rồi thì còn ai thù hận ai nữa không các quý vị? Còn không? Chắc chắn không. Về đó đều là bậc thượng thiện nhân, tâm niệm thanh tịnh, lòng từ bi bình đẳng là gì? Là vô lượng vô biên. Công đức thủ thắng, có ai thiếu cái gì nữa đâu mà lo phải đi vay nhau, mà quỵt nợ nhau. Mà những người ở nơi đó toàn là những cái bậc gì ạ? Có trí tuệ và gọi là bậc đại nhân, thượng thiện nhân. Đấy, cho nên không còn người có tâm niệm ác nữa. Cái tiếng ác còn không, huống chi là gì? Cảnh ác. Cái tiếng ác còn không, họ nói với nhau không dùng lời ác nữa. Thì làm gì có chuyện thù hận với nhau. Cho nên về với đó thì tất cả đều là bạn hiền, đều là bạn sen. À, đều là bạn sen, tức là bạn hiền từ đều từ hoa sen mà sinh ra. Ngày ngày nghe Phật, gặp Phật nghe Pháp. Và sau khi nghe Pháp rồi thì hoan hỷ tu tập và chứng đắc thánh quả bất thoái chuyển, nhấn đến cho đến thành tiểu đạo quả vô thượng bồ đề, tức thành Phật đó. Cho nên gọi là gì? Nguyện về đó là cái nơi ổn thỏa nhất, một cái nơi mà gì? Vĩnh cửu nhất, khiến chúng ta không bị đau khổ, không bị luân hồi sinh tử nữa. Cho nên ở đó, về tới đó gì? Liên trì hội lớn, nguyện tương phùng. Liên trì hội lớn tức là gì? Là ao sen. Tây Phương Cực Lạc gọi là liên trì hội lớn, nguyện tương phùng. Tương phùng tức là gặp gì? Gặp mặt lại nhau. Nguyện tương phùng là nguyện gặp lại nhau. Ở thế giới này gặp nhau thì thành kẻ thù bao nhiêu kiếp trước, đời nay thì đối chức Phật cầu giải kết rồi thì làm bạn, bắt tay làm bạn với nhau. Ok, đúng không? Làm bạn với nhau. Làm bạn xong rồi thì cùng nhau tu tập, nguyện cùng vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên mới nói là nguyện được vãng sinh liên chỉ hội. Liên chỉ hội lớn, nguyện tương phùng, vô lượng bồ đề quyết chẳng lui. Tức là cái đạo quả vô thượng bồ đề đó quyết không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Về người được sinh về đó, Đức Phật nói thì không bao giờ bị thoái chuyển đạo vô thượng bồ đề nữa. Còn quái chúng ta có thoái không? Thoái. Tăng ni cũng thoái, mà Phật tử cũng thoái. Càng thời mặt Pháp này chúng ta càng gì? Càng dễ thoái. Án Bộ Lâm, Án Sĩ Lâm, Án Bộ Lâm, Diệt Kim Cha, Tăng Kim Cha, Ngô Kim Vị, Nhớ Giải Kim Cha, Trung Bân, Giữ Nhữ Kết Kim Cha, Án Cường, Trung Cường, Cát Trung Cát, Ma Hội Lý Thiếu Luật. Ma Hội Lý Thiếu Luật, đây là câu gì? Câu thần chú. Mà thần chú thuộc thì thuộc về gì ạ? Là chân ngôn Pháp, là bí mật Pháp. Mà thuộc về chân ngôn tông, thuộc về bí mật Pháp thì không thể giảng gì? Không thể giảng giải, không thể giải thích, không thể dùng cắt nghĩa để hiểu được. Ví dụ như cái từ gì? Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, mà cái từ cuối á, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha ma ha, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu mà dịch cho tiếng Việt chúng ta thì đi mau, đi mau, mau đi mau, mau mau đi mau, mau tới bờ bên kia, mau tới bờ giác bên kia. Nếu chỉ hiểu như thế thì nó không còn cái gì là gọi là bí mật Pháp, không còn gọi là chân ngôn tông nữa. Mà chân ngôn tông là do Phật Bồ Tát và chúng gì? Chúng chư thiên thuyết ra, được Phật ấn chứng cho. Mà cái câu, những cái câu chân ngôn tông đó mà gọi là thần chú ấy, là do gì? Do cái công đức tu hành của vị Phật, vị Bồ Tát đấy, vị thiên chư thiên chủ ấy, các ngài đã tu tập bằng gì? Hàng trăm ngàn vạn ức vô lượng vô biên đời kiếp rồi. Nó tích tập thành công đức của các vị ấy, sau khi các vị muốn phổ độ chúng sinh cho nên mới gì? Mới thuyết ra cái câu gì? Cái câu thần chú ấy, gọi là chân ngôn ấy, chân ngôn tông ấy, thần chú ấy, tức là do cái công đức tu tập và hạnh nguyện về ấy vào gì? Kết vào cái câu thần chú. Ví dụ câu chú đại bi của gì? Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó. Nếu chúng ta mà nghe Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải về gì? Về các câu thần chú đại bi ấy, chúng ta thấy nó màu nhiệm vô cùng. Nhưng mà đấy cũng chỉ là nghe giảng giải gì? Về cắt nghĩa thôi. Chứ còn thực tế cái năng lượng của những cái câu thần chú ấy là chỉ có những người nào thọ trì, người nào đọc tụng nhất tâm ấy gì mới cảm nhận được thôi. Đó. Tôi kể cho các quý vị nghe cái sự đó, thọ trì đọc tụng thần chú. Ngày xưa tôi mới lên chùa Tản Viên. có mấy cái chị em nhà gì, nhà người giao tức là người Mán á, có cái gì đâu, cái chỗ đấy, cái chùa Tản Viên ngày xưa mình chưa lên á, thì họ thả trâu bò lên đấy một cách thoải mái, họ cứ thả trâu lên đấy kia là gì, họ về có cái cả tháng họ không phải đi tìm cả. Đấy, cái người thượng là họ thường hay thả trâu như thế. Khi mình lên nó mình rào lại, mình không cho trâu vào nữa vì mình trồng cây mà. À, mình trồng cây nó không cho trâu vào trong cái phạm vi là 19 ha của chùa nữa và khoảng độ 12 ha của đền nữa. Nó khoảng độ tầm 31 đến 35 ha gì đấy, mình cũng rào lấn lấn ra một tút khoảng 40 ha. Đấy, rào vì nó đi không phải mình tham, nhưng mình rào sang bên kia phía suối, đương nhiên ngậm cả cái suối nữa, nó khoảng độ tầm 40-50 ha gì đấy. Thế là trâu nó không vào được, nó tức. Mà cứ trâu vào mình lại đuổi ra, mình không cho vào, thế nó tức. Tức nó tuyên bố là lúc đầu thì nó cho một cái anh con trai ở trong làng đến thì vác dao lên. Hôm đấy tôi đi vắng không ở trên đấy, nó vác dao, mấy chú thợ nó cởi trần mặc một cái quần lót nó lên, vác dao lên nó cắm phịch ở giữa cái bếp, ở dưới bếp đang đun bây giờ, mấy chú thợ đang ăn cơm nó vào đấy, nó cắm phịch trước cửa này, nó bảo ông sư chủ trì đâu, mau ra đây chào tao. Không có là nó không ra, nó chém chết. Nó bảo phải đưa ông sư trụ trì ở đây, nó không gọi thầy đâu, nó bảo đưa ông sư trụ trì ở đây. Đó. Thế xong rồi thì mình bảo là bảo nó đưa điện thoại cho nó, đưa điện thoại tôi nói chuyện, tôi bảo tôi nói chuyện mình rất nhẹ nhàng thôi, nhưng mà nó cứ cáu lên, nó bảo mày về đây mày chưa chào tao. Đó. Nó nói luôn đấy, mày về đây mày chưa chào tao, mày chưa ra mắt tao thì mày không ở được cái đất này với tao. Đó. Mau lên chào tao luôn, nói như thế. Xong mình nói luôn, mình cứ nhẹ nhàng mình nói, nhưng mà thấy nó vẫn gì, nó vẫn găng, thì mình mới nói này, nó nói là nó bảo tao mới đi tù về đấy. Thế mình bảo đấy, thế xong mình mới nghe nó nói thế, nó găng quá, mình mới bảo là được rồi chú cứ bình tĩnh, mai tôi lên, chú cần gặp thì chú cứ lên, còn mấy cái đứa thợ đấy nó không biết cái gì, nó làm việc cho tôi, còn tôi nói với chú thì chú cần gì thì sáng mai chú lên, 9 giờ tôi có mặt ở chùa, sáng mai chú lên. Kể cả chú vác dao lên được, chú cứ cầm dao lên, không sao, chú cứ cầm dao lên, mai tôi lên. Tôi dám từ dưới này tôi lên đến đó rồi tôi không bao giờ sợ cái gì cả. Mai tôi lên. Mai sáng mai 9 giờ hẹn chú ở trên chùa, có mặt trên chùa, chú cứ lên bình thường. À, thế là tôi nói, còn chú nói, tôi nói với chú này. Tôi lên tới đây ấy, thì tôi có phải chuẩn bị đầy đủ những cái tinh thần, mọi tinh thần. Tôi mới từ dưới đồng bằng tôi lên, tôi trên núi tôi ở rồi. Dưới đồng bằng tôi lên núi tôi ở mà tôi còn sợ chết thì ai tôi lên núi tôi ở làm gì? Còn á, chú muốn giết tôi hay chú muốn làm gì thì tùy chú. Chú bảo chú mới đi tù về như thế nào đó, tôi không biết cái việc đó việc của chú. Nhưng mai tôi lên. Nhưng mà nếu chú cần á, cần các bác an ninh hay công an từ huyện hay từ tỉnh, ngày đó còn tỉnh Hà Tây, từ công an từ huyện hay từ tỉnh về á, từ huyện thì 30 phút sau là có, tỉnh thì 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng sau thì có, 10 người, 20 người cũng có. Thế là nó nghe nói như thế mà cái bà nó bảo không. Cháu á, chỉ gọi là lúc này thì không gọi là mày tao nữa, mà gọi là cháu á, cháu nói với nhà chùa, chỉ gọi là lên muốn gặp nhà chùa để trao đổi một số vấn đề thôi. À, vì cái trâu á, nó thì nhà chùa không cho trâu của làng cháu nó lên, nó ăn cỏ trên này thì trâu nó đói nó chết hết, thế này thế khác. Thế thì mình nghe nó xuống giọng rồi thì mình cũng phải chỉ vỗ về. À, thế nó lên nước thì mình cũng phải gì ạ, dùng cương. Lúc đó mình cứ thôi, anh ơi anh cho cháu xin lỗi. Cho cháu xin lỗi, tôi xin lỗi nó. Nó được nước thì có khi ngày mai thì nó đập mình chết thật. À, đời nó thế. Các cụ ngày xưa nói là đi với Phật thì mặc áo gì? Cả sa. Đi với ma thì mình phải mặc áo gì? Không, tôi không mặc áo giấy mà tôi mặc áo giáp. À, tôi mặc áo giấy nó chơi cho chết luôn, cho nên tôi đi với ma tôi mặc áo giáp. À, đi với Phật thì tôi mặc áo cả sa, đi với ma thì tôi mặc áo giáp. À, cho nên là gì? Nó nói là cần thiết 30 phút sau thì công an huyện có mặt tại chỗ ngay, 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng sau công an tỉnh có mặt ngay. Cái thằng nó mới đi tù về thì nó biết công an là cái gì mà. Nó biết sợ công an, nó biết công an sẽ làm gì nó mà, đúng không? Nó to thì nó to ở ngoài đời thôi chứ. Đi vào trong trại thì nó gọi nó sợ công an rồi hơn sợ bố nó chứ. Đó, cho nên đấy. Cho nên tôi không mặc áo giấy với nó, đi với ma tôi mặc hẳn áo giáp. Đó. Hiểu chưa? Chứ đừng mặc áo giấy với nó là mình chết, mình đồng lõa với nó và đồng hóa với nó là chết luôn, nó đập mình chết luôn, cho nên ta phải mặc áo giáp. Sáng hôm sau, tôi lên chờ thì phải được tầm hơn 10 giờ mới thấy nó lên với 2 tứa nữa. Nhưng lên thì mặc quần áo bình thường, không dám cởi trần, mặc quần sóc với lại cầm dao nữa. Lên cầm một cái gậy thôi. Cái gậy gọi là trống, nó gọi là đi để trống, lúc đi lên nó trống trống, nhưng thực tế là nó cầm cái gậy. Nó vẫn thị uy đấy, không đơn giản đâu, nó vẫn cầm cái gậy dài khoảng độ tầm mét rưỡi. Cái gậy to bằng gần một cái tay này, cái gậy tre. Nó mới chặt, nhìn mới chặt, cái gậy tre còn mới, còn tươi nguyên. Cái gậy cái tre đực ấy, cầm hai đứa, ba đứa, mỗi đứa một cái gậy, nó cứ đi nó giả vờ là trống. Nhưng với cái sức thanh niên của chúng nó trèo đấy làm gì phải trống. Cái người thượng, cái người giao này không phải trống, đi rừng thì không phải trống đâu quý vị. Thậm chí trên núi nó chảy băng băng ở trên núi gì phải trống. Nhưng mà đấy là gì, mình biết là nó gì, nó thị uy cho mình rồi. Được, lên bắt đầu và ngồi nói chuyện. Mày thích thị uy ấy, tao còn là thầy cái đấy. Chúng mày còn phải là học sinh, chán. Vừa lên vào ngồi một cái, bảo mấy đứa rót nước ra. Mình gọi điện cho bác phó công an huyện, nói chuyện, bật máy loa to lên cho nó nghe, bảo mời bác thì bác có rỗi không để tí nữa mời bác lên chùa chơi. Thế cái bác công an nó nói với mình là gì? Nó bảo, thôi bạch thầy gì, thôi thầy dành cho con, bố thí cho con, hôm khác con lên. Bác phó công an huyện mà xưng với nhà chùa là xưng con rồi đến bố nó cũng phải sợ chứ, đúng không? Bác phó công an huyện xưng với mình là con, thế thầy để cho con lúc khác, để cho con đây hôm nay con bận lắm thì con mấy hôm nữa con lên. Nó phải biết rồi. Thế nó biết, thế bắt đầu thì thôi, tắt điện. Ba anh đầu gấu lên rồi định dọa mình, cuối cùng gì? Tắt điện. Đó, thế là giải quyết xong cái vận gì vụ châu bò. Mình nói luôn, mình có phân tích cho họ hiểu. Họ nói rằng tôi về đây đem lại lợi ích cho nhân dân, cho chính người dân của các bác sinh sống ở dưới kia. Bác nghĩ xem, con trâu, con bò đâu có phải về mình làng mình thả đâu. Cả cái xã Khánh Thượng, cả cái xã Ban Trên họ đều thả xuống đây. Mà trâu bò nó ăn, toàn bộ xã của chúng ta gì? Đều ăn cái nguồn nước của suối cái này. Mà nguồn nước suối cái này thì chảy về dưới dân, dân để đem ra múc để gì? Để ăn. Mà trâu bò nó ăn trên này thì gì? Nó bậy bẩn ra đây, nó gì? Làm bẩn nguồn nước của dân. Người dân là đi uống nước gì? Uống nước, xin lỗi, nói nó hơi thô một chút. Uống nước gì đầy phân trâu và gì? Và trâu nó bậy ra ở dưới suối, nó tắm, nó đầm ở dưới, dân lại đi múc nước để ăn. Tôi lên trên này tôi làm như thế là giữ lại cái nguồn nước trong sạch cho người dân. Giữ được lại cây rừng không bị phá, giữ lại cái nguồn nước trong sạch cho người dân, các bác phải cảm ơn tôi chứ, đằng này lại đi gì? Để gây khó cho tôi làm thế nào? Thế nó nghe nó cũng gật gù, nó cũng đúng. Thôi, coi như vụ đó xong. Nhưng mà xong vụ đấy thôi, khoảng độ mấy tháng sau gì, lại đến cô chị của nó. Nó tuyên bố là gì, nó phải giết bằng được cái ông Sư Thịnh thì thôi. Đó, nó giết được. Nó đuổi không được thì bây giờ nó giết được, nó phải giết bằng được ông ấy. Các vị biết không? Hôm nó làm cái hình nộm của tôi, viết tên của tôi vào đó. Nó biết cả cái tên tại gia của tôi. Nó biết cả họ tên đầy đủ tại gia, ngày tháng năm sinh của tôi vào đó. Nó viết những cái câu thần chú bằng cái chữ Hán loằng ngoằng vào đó. Vì ngày xưa cái người giao đấy, vốn gốc của nó là gốc người Hán. Sau khi nhà Mãn Thanh ở bên gì, bên Trung Quốc lên ngôi, thì cái người Hán nó mà chạy sang Việt Nam chúng ta. Thì họ chạy sang Việt Nam chúng ta thì họ không dám ở dưới đồng bằng, mà phải trốn lên trên núi. Ở như thế cho vì sao chúng ta với bây giờ cái người gốc người giao á, là thường họ biết cả chữ Nho. Vì họ chính là người Hán. Mà họ chỉ biết phần ngày xưa thôi, mà cái người Hán thì ngày xưa chúng ta biết là họ thâm như gì? Thâm như Nho. Mà người Nho ngày xưa, những ông thầy cúng của chúng ta ngày xưa cũng đều học lại cái gì ạ? Mấy ông thầy cúng của người Hán. Cái phong thủy, phong thiết các thứ cũng đều học lại người Hán. Đó. Cho nên đấy, tôi lên nó dậy sáng cái bà Phật tử, bà Nhật, bà lên bà vào bà hớt hải. Mới chỉ hơn 6, đầu 5 giờ sáng, hôm đấy chùa có việc. Chùa có việc gì, có quy tam bảo cho các vãi, có đoàn quy cho đâu hơn chục người ấy, quy có hơn chục người. Bắt đầu thì bà Nhật, bà Phật tử, bà lên sớm, bà đi bộ thật lên thật sớm. Lên sớm thì bà vào một cái bà nhìn tôi, bà hớt hải, bảo ôi thầy ơi, chết rồi thầy ơi, con mất thầy rồi thầy ơi. Ôi giời, bà làm mà cứ khổ cả lên mình, mà mình cũng thấy gì cũng thấy lo. Tự nhiên là nghe cái tiếng khóc, mà rõ ràng vừa sáng sớm là nghe cái tiếng khóc, tu tu ở ngoài cửa chùa từ dưới động quan âm là khóc lên. Cứ ôi giời ơi, con mất thầy rồi, thầy ơi, thế này, đấy, khổ thân. Thế thì mình chạy ra, mình hỏi, thế bảo cái gì đấy? Bà bảo thôi rồi, con mất đây rồi, thầy ơi, cứ thế thôi, không kể được. Thế hỏi thầy bình tĩnh, nói xem nào, bà thôi cứ thế, là bảo con mất thầy rồi, thầy chết, thầy hỏng rồi, thầy chết rồi, con biết là thầy không qua được rồi. Thế thì bà là biết gì? Thế bảo con, thế hỏi kỹ, bà mới thì bình tĩnh lại, thế bà bảo á, ở ngoài cửa đền, nó làm một cái hình nhân thế mạng, nó viết tên thầy lên đó, nó viết chú nó gì, nó đâm kim đâm ấy, nó dùng kim dùng ấy nó đâm vào đó, gọi là yểm đấy. Cái cách đó gọi là yểm theo cái kiểu phù thủy đấy. Chúng ta xem những cái bộ phim của Hồng Kông hay của Trung Quốc, nó có những cái cách trò yểm đấy. Đó, yểm đấy. Xong rồi tôi mới thấy đấy, mình nghĩ cũng chột dạ. Quả thật lúc đấy cũng chột dạ, mất khoảng 5-10 phút. À, tim nó cũng đập thình thịch, nó cũng muốn nhảy ra ngoài, không phải đơn giản đâu. Đấy, nói thật là như thế. Phàm phu mà đã phải là thánh nhân đâu mà gọi là đối trước vạn sự vạn vật muôn cảnh là gì nó giữ được tâm thanh bình đâu. Lúc đó bà vãi thì khóc tu tu, nghe bà nói như thế mình cũng gì cũng hãi. Cho nên là gì, lúc đấy cũng mất 5-10 phút là gọi là mất bình tĩnh, tim cũng đập muốn nhảy cả ra ngoài. Thế xong rồi lại chấn tĩnh lại, là mình lên đây, mình là người là thầy, mình là người là chủ. Mình mà bất bình tĩnh thì đệ tử của mình nương vào ai? Mấy chú thợ nó nháo nhác cho nó sợ nên nó bỏ chạy mất. Cho nên thì lấy lại bình tĩnh, chấn tĩnh, bảo gì? Bảo Dũng với lại chú Tuấn là con của bà ấy, về cho Dũng thợ cả ấy, bảo mấy đứa đi ra gì? Khiêng cái hình nhân thế mạng vào đây cho xem nào, khiêng cho tôi xem. Thế nó khiêng vào, mình thấy mình bảo là thôi được rồi. Lúc đấy mình nhìn thấy thực tế, mình nhìn lướt qua mình chẳng dám xem kỹ vì cũng sợ. Cũng thấy sợ cho nên không dám nhìn kỹ, mà nhìn kỹ vào thì sợ mình nghĩ nhiều quá tâm nó sẽ loạn, cho nên lướt qua một cái đầu thôi, chúng mày đi treo lên cây gạo kia cho tôi, treo lên cây gạo bên cạnh cái nhà thất thôi, bảo treo lên cây gạo, tôi bảo treo lên nhá, treo lên xong một cái thì tôi bảo chúng nó đi treo, còn tôi thì vào đắp y đắp áo lên cho ban thờ tổ. Tôi chỉ cho mấy biến đại bi thập chú và khấn nguyện Phật Bồ Tát và Đức Thánh Tản Viên Sơn với các vị thần linh, thánh linh ở đó, các ngài chứng minh gia trì cho bà. Nếu mà con á, có cái nhân duyên á, được Phật phân ngôi bổ xứ cho về đây để làm chùa, để xây chùa, để hoằng pháp, để độ sinh, thì nguyện cho gì? Những cái thần chú, tất cả những cái câu thần chú, những cái tâm ác độc của gì? Của tà ma ngoại đạo không thể hại được con. Khấn nguyện như thế. Lễ xong khấn nguyện như thế, khấn nguyện xong vừa ra chưa cởi kịp cởi y, nó đứng cầm cái túi táo, có mấy quả táo mà cái thẻ hương với cái mấy cái vàng lá, nó đứng chờ ngay trước cửa nhà tổ của mình rồi. Nó đứng để làm gì các vị biết không? Để sám hối. Nó thì nó tính trước là gì? Có hai cách, một là giết được ông ấy, hai là gì? Nếu không giết được ông ấy thì phải xin lỗi ngay, nếu không xin lỗi thì nó sẽ bị gì? Sẽ bị vật lại, sẽ bị chết. Bởi vì riêng cái làm bùa đấy, cái cảnh làm bùa đấy là gì? Hoặc là gì? Cái người bị nó yểm chết, hoặc là nếu người mà bị yểm đó mà cao tay hơn thì nó sẽ quay lại, nó đập gì ạ? Đập trở lại thì nó sẽ bị chết. Bởi vì nó yểm đấy là thí mạng, lấy mạng thí mạng rồi. Nhưng nó nghĩ là gì? Nó thắng chắc cho nên nó mới làm được cái chiêu đó, là cái chiêu gì? Chiêu cuối cùng của họ. Còn bình thường cái người thường nó chỉ dùng cái bùa chú, dùng chài, dùng ấy các thứ thôi. Những cái đơn giản đó, như cái đấy là cái chiêu đoạt mạng. Ở trong cái cách gì? Gọi là bên người thượng ấy, người dân tộc của họ, cái chiêu đó là chiêu đoạt mạng, chiêu cuối cùng rồi. Nó ghét nhau lắm và nói gì không thể chung sống được với nhau, là đoạt mạng gì, đối phương mới làm cái chiêu đó. Nếu tôi có thần thông gì đâu, cũng chẳng có công đức gì cả. Chỉ bằng lòng thành lên thì khấn nguyện Tam Bảo Phật Tổ, chư Phật Bồ Tát và chư vị Thánh Sơn Tinh, Tản Viên Sơn Thánh, Tam vị Tản Viên Sơn Thánh và các vị thần linh núi Tản này. Nếu mà con có nhân duyên được Phật phân ngôi bổ xứ, được các ngài hoan hỷ cúng dường cái đất này cho xây chùa, làm chùa để hoằng pháp độ sinh, thì nguyện cho tất cả những thần chú, những cái của tà ma ngoại đạo không thể hại được con. Và thì lên chỉ mấy biến đại bi thập chú xong, xuống nó đứng trước cửa sám hối, xin lỗi, cứ chạy theo lắng đắng. Mình cứ giả vờ không biết gì, bà cô tìm làm cái gì đấy, đi lễ sớm đấy. Nó cứ chạy, nó cũng không dám nói ra, nó cũng không dám nói là nó như thế, nhưng nó cứ chạy theo mình, nó bảo thầy cho con xin lỗi, cứ thế. Nhưng mình bảo cô xin lỗi cái gì, mình biết nhưng hỏi là cô xin lỗi cái gì, nó cứ bảo thầy cho con xin lỗi. Nó không dám nói là xin lỗi cái gì. Nhưng mình biết tỏng tòng tòng rồi. Đó. Nhìn thấy nó mình đã biết nó lên để làm gì rồi. Đấy. Và chúng ta biết không? Đó. Cho nên thần chú đại bi, nếu mà mình nhất tâm có thể gì? Nhất tâm và tín thọ phụng hành có thể diệt trừ, có thể bạt trừ được những gì? Những cái thần chú, những cái chướng ngại, những cái thần chú của yêu ma, tà ma, ngoại đạo. Cái đấy là cái gì? Cái chiêu đó là chính cái chiêu đoạt mạng tôi rồi đấy. À, nếu những vị mà biết về bùa chú thì chúng ta biết cái chiêu đó là chiêu đoạt mạng, chiêu cuối cùng của gì? Của những cái người mà họ biết những cái pháp ấy rồi. Xong một cái tôi cứ để cho chạy theo, tôi cứ đi, cứ chạy theo. Bảo lễ tôi cũng không cho dâng nữa. Cứ bảo là thầy cho con xin dâng lễ, tôi bảo không, Phật không nhận cái lễ đâu. Tôi chưa nhận thì Phật không nhận đâu. Cho nên là cứ chạy theo lãng đãng, tôi cứ đi. Cho nên tôi giam cho gì từ 6 giờ rưỡi sáng, khoảng 6 rưỡi, khoảng gần 6 rưỡi gì đó. Mặt trời vừa bắt đầu mọc mà. Lúc đó nó khoảng độ tầm tháng 9 hay tháng 10. Tháng 9, tháng 10 gì đó. Mới lên nó mới đang bắt đầu xây cái nhà bếp. Cái nhà bếp còn chưa xây xong, vẫn còn ở tạm mà. Lợp tạm chứ chưa xây xong được như bây giờ đâu, mới còn làm tạm lên thôi. Đó. Thế là các vị biết, nó cứ chạy theo lắng đắng mà tôi giam cho đến gần 12 giờ trưa. Đó 12 giờ kém một tí đó tôi mới thì, tôi mới thương, tôi mới gọi vào tôi quạt cho một trận. Lúc quạt cho thì mới nhận hết là gì, chúng con thì do biết lỗi rồi thế này thế nọ, mới nhận ra là chúng con cũng chỉ xuất phát từ cái lòng ghen ghét đố kỵ và sợ rằng trâu của chúng con không được lên để ăn nữa thôi, không được thả trâu lên đây mà không được đi củi, không được đi rừng nữa thôi. Tôi bảo không, cái việc nhân dân đi củi đi rừng ấy, đó là việc của người dân, đó là việc của kiểm lâm, tôi không cấm nhân dân đi rừng đi củi, nhưng mà có trong cái phạm vi mà gì vườn và chính quyền giao cho nhà chùa để làm chùa thì là chúng tôi quản lý. Bà con nhân dân có đi chặt củi chặt kiếng thì đi ra ban ngoài, còn ở trong này cái thứ nhất là để cái củi nó khô nó mục thì cho nhà chùa xin, nhà chùa đun. Mình cũng rất là tử tế với họ. Rồi nhà chùa thì cho nhà chùa để xin, nhà chùa đun, còn bà con nhân dân đi kiếm củi thì đi bên ngoài. Còn cái đi qua đất nhà chùa thì cứ đi không sao, cứ đi qua cửa vô tư, không có ảnh hưởng gì, nhà chùa không cấm, không có xây tường, không có đóng cửa cổng cao cửa kín đâu, mà trên này nó là rừng mênh mông như thế, chúng tôi thì không cấm. Còn cái việc trâu bò thì chúng tôi mới trồng cây thì bà con thông cảm. Mình cũng nói cái tử tế cho họ. Nếu vào thì toàn bộ cái cây bách xanh chúng tôi mới trồng thì trâu nó vào nó phá, nó ăn hết, nó dẫm đổ hết. Mà tôi trồng rừng ở đây cũng bảo vệ cái nguồn nước cho nhân dân của các vị ở dưới. Ai cũng chặt cây phá rừng mà nó hết sạch đi thì đến mùa khô, cái năm mấy cái năm đấy nó lại mình lên nó cũng hạn hán, nó may cơ. Nó hạn hán dân nó phải đi để cầu cứu huyện là để chờ tét nước ở ngoài, ở chỗ khác đến để cho dân người ta ăn. Mình nhân cái cơ hội đó mình thấy đấy, thấy chưa, cứ phá rừng mà cho nên mùa hạn hán nó mới không có nước đầu nguồn, cho nên nó phải đi kiếm nước, cho nên tôi trồng cây tức là bảo vệ nguồn nước đầu nguồn cho dân. Nói cũng đúng mà, có khoa học mà, có logic mà, có biện chứng mà, nó nghe ra cuối cùng là gì, thôi xin lỗi về. Từ ngày đó là rồi hòa bình. Cho nên bây giờ người giao ở trên đấy cũng phải mấy chục người đi quy Tam Bảo rồi. Đấy, cái người dân tộc của họ bây giờ cũng phải mấy chục người, mấy chục Phật tử là người giao đấy rồi. Đó, cho nên đó, chúng ta thấy nếu mà chúng ta gọi là nhất tâm, tín kính và thọ trì những cái câu chân ngôn, câu tần chú của Phật đó, đều có những cái năng lực bất khả tư nghị. Tức là những cái năng lực do cái gì? Do thần chú, cái câu thần chú ấy gì nó phát ra. Khi chúng ta, cái tâm của chúng ta nhất tâm để chỉ câu thần chú ấy, tức là tương ưng với cái tâm của vị Phật và vị Bồ Tát đó, từ hàng triệu triệu, hàng tỷ năm trước hoặc là gì, hàng nhiều kiếp trước các ngài thuyết ra câu thần chú ấy. Và nay chúng ta thì nhất tâm chúng ta chỉ tụng chân ngôn câu thần chú ấy, thì cái năng lượng gì nó cũng phát ra. Giống như một cái dòng điện ấy mà. Các ngài, tôi lấy ví dụ các ngài, ví dụ cái dòng điện. Cái dòng điện chúng ta ví dụ như cái bóng điện ấy, chúng ta cắm cái bóng điện vào một cái thì liền là gì, cái gì phát ra nhỉ? Ánh sáng phát ra. Dòng điện ví dụ cho như cái câu chân ngôn, câu thần chú của các ngài. Còn chúng ta là người nhất tâm đọc tụng, giống như chúng ta cầm cái bóng gì, chúng ta đấu vào đúng cực âm cực dương và gì, và bật lên điện liền gì? Sẽ sáng. Điện sáng thì cái gì sẽ mất đi? Bóng tối sẽ mất đi. Hiểu chưa? Có dễ hiểu không? Đó, đó là câu gì? Cái câu chân ngôn, câu thần chú, đoạn từ cái đoạn mà Án Chỉ Lâm, Án Bổ Lâm cho đến cái gì? Đến Ma Ha Hội Lý Hữu Thủ Luật đó. Đấy chính là gì? Cái câu chân ngôn, câu thần chú giải oan kết của Phật, của Bồ Tát đã thuyết ra. Ở đây tôi cũng không biết là cái câu thần chú này, câu chân ngôn này do Bồ Tát Quan Âm thuyết hay là do Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết hay do vị Phật Bồ Tát nào thuyết ra, tôi không biết. Nhưng mà cái trong cái kinh, cái phẩm Phổ Môn, cái phần giải kết của kinh Phổ Môn trong kinh Nhật Tụng á, thì có cái này, cho nên chúng tôi đem dịch ra và hội tập lại vào đây. Hết thảy oan gia lìa thân mình, trí tuệ mênh mông lên bởi giác. Đó là hai câu kết của đoạn gì? Đoạn sám hối giải oan này. Hết thảy oan gia lìa thân mình, tức là tất cả oan gia đều gì? Đều lìa khỏi thân tâm của mình, không còn vướng bận nữa, không còn gì kết oán với nhau nữa, và đạt cuối cùng là đạt được trí tuệ mênh mông. Tức là trí tuệ mênh mông, tức là trí tuệ gì? Trí tuệ lớn. Đạt được trí tuệ vô lượng vô biên, không thể tính đến được, và tiến thẳng lên bờ gì? Bờ giác. Đó. Lên bờ giác rồi xong thì bắt đầu chúng ta mới tán thán ngôi gì? Ngôi Pháp Bảo. Xong đó đến bài tán thán Pháp Bảo. Phật Bảo là tán theo gì? Thời đệ nhất. Pháp Bảo tán theo thời đệ nhị, và Tăng Bảo tán theo thời đệ tam. Vậy ba thời này là tượng trưng cho ba ngôi Tam Bảo, đó là Phật, Pháp và Tăng. Đó. Ở đây là gì? Đến thời thứ hai thì tán thán ngôi Pháp Bảo. Pháp Bảo thật khó lường. Tức là cái công đức, cái năng lượng của Pháp Bảo á, tức là giáo pháp của Đức Phật, Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật á, thật là khó lường. Công đức vô lượng, vô biên. Ai tu theo cũng có thể được gì ạ? Được phá mê khai ngộ. Ai nhất tâm tu theo giáo pháp của Phật cũng được phá mê khai ngộ. Giống như gì? Dốt như tu bản đặc cũng sẽ gì? Có ngày được khai ngộ. Và ác như như tên gì mà đi giết người nhỉ? Tên gì? Nhớ xem. Có ai nhớ không? Ông tướng cướp gì? Cái gì nhỉ? Vô não. À, ác như tướng cướp vô não. Biết gì? Quy Phật bỏ đao xuống. Xuất ra sau này cũng trở thành vị gì? Thánh Tăng A-La-Hán. Đó, cho nên chúng ta thấy rồi ấy, những người gì ạ, những người làm nghề gì bần cùng hót phân cũng trở thành A-La-Hán, những người làm nghề gì đầy tớ hớt tóc như là Tỳ Khiêu Ưu-Ba-Li sau này được trở thành một trong 10 vị đại đệ tử ưu tú nhất trong vô số đệ tử xuất gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Ngài đấy là chính là vị gì? Trì luật đệ nhất. Đó chính là Tỳ Khiêu Ưu-Ba-Li, là ông thợ, là người thợ hớt tóc, tức là đi cắt tóc đó. Đó. Còn một vị Tỳ Khiêu nó chuyên đi gánh phân đó, cũng trở thành gì? Thánh Tăng A-La-Hán. Từ những tầng lớp thượng lưu, như là Nanda, Ananda, là những tầng lớp thượng lưu trong gì? Trong hoàng tộc. Đến những người mà bần cùng ti tiện như là kẻ hốt phân, kẻ cắt tóc, kẻ làm thuê, và những kẻ ác như là vô não, kẻ ngu như là gì? Như là gì? Tu Bản Đà. Tu Bản Đà. Ngu như thế. Có hai chữ tẩy trần học mãi chứ chẳng thuộc. Học chữ tẩy quên chữ trần, học chữ trần quên chữ tẩy. Nhưng mà gì? Một ngày cũng chứng được thánh quả A-la-hán. Đó, cho nên ở đây mới nói là Pháp Bảo, công năng, năng lực của gì? Của Pháp Bảo, tức là của Tam Tạng Thánh Điển của nhà Phật đó, là có công năng gì? Giống như một chiếc thuyền lớn đưa gì? Được tất cả chúng sinh qua khỏi bến gì? Bến mê để tiến về bờ giác. Cho nên mới gọi là câu tán thán Pháp Bảo, gọi là Pháp Bảo thật khó lường, Như Lai Kim Khẩu Tuyên Dương. Tức là Pháp Bảo ấy đều do gì? Từ kim khẩu của Đức Như Lai tuyên thuyết ra, cho nên gọi là Như Lai Kim Khẩu. Kim khẩu tức là từ cái miệng gì? Miệng vàng. Miệng của chúng ta là miệng gì ạ? Miệng gì? Miệng của chúng ta bây giờ gọi là miệng thối. Vì sao? Vì còn nói những lời ác, những lời sai sự thật, những lời đôi chiều, những lời thêu dệt, và còn thích ăn gì? Ăn thịt, uống máu của gì? Gặm xương, mút tủy của chúng gì? Của chúng sinh. Cho nên tôi mới nói một câu thật đau cho chúng ta. Chúng ta đau là miệng của chúng ta là miệng thối. Bao giờ chúng ta thì tu được hết cái đó, không ăn thịt, uống máu, gặm xương, mút tủy của chúng sinh nữa, không nói những lời gì, những lời thô ác nữa, nói những lời từ hòa nhẫn nhục, thì chúng ta miệng chúng ta lên là gì? Miệng bạc. À, từ chỗ miệng thối là lên miệng bạc. Miệng bằng bạc tức là miệng bạc, tức là miệng bằng bạc á, quý gần bằng gì? Gần bằng vàng rồi đó. Còn bao giờ chúng ta gì tu lên đến cái mức gọi là thành Phật đó, thì miệng chúng ta cũng gì? Cũng trở thành miệng miệng vàng. Tôi nói miệng của chúng ta bây giờ miệng thối, các vị không tin cứ ngửi mà xem. Chúng ta cứ thở ra, người bên cạnh có khi mà chúng ta cứ ăn hành, ăn tỏi và ăn thịt chúng sinh, nhưng chúng ta thở ra người bên cạnh không chịu được cái mùi hôi của chúng ta. Nó nói không có sai đâu. Nó có cái lời tôi nói nó thật quá, nó thô quá mà thôi. Có người không thích mà thôi, nhưng thực tế là như thế. Đó. Đấy. Như Lai Kim Khẩu Tuyên Dương. À. Pháp bảo đều do từ kim khẩu của Đức Như Lai thuyết ra, hoặc là gì? Các hàng đệ tử của Phật thuyết ra, nhưng mà được Phật gì? Ấn chứng cho. À, chứng minh cho, gọi là ấn chứng cho đó, thì gọi là cũng được gọi là kinh Phật. À. Cất tại Long Cung rải hương trời. Cất tại Long Cung rải hương trời. Cái nói là gì? Đây là nói về cái tích mà ngày xưa Bồ Tát Long Thọ. À, Bồ Tát Long Thọ, ngài sau khi mà tu tập chứng đắc được cái đại thiền định, đại thần thông, thì ngài được Long Vương Sa Kiệt La Long Vương mời ngài xuống Long Cung để đi dạo. Ở đây có ai được Long Vương mời đi dạo chưa? Hả? Có mời chúng ta chẳng đi được. À, vì chúng ta đã có thiền định đâu, đã có đại thần thông đâu, đã có đại công đức đâu, đã có đại trí tuệ đâu mà đi xuống đó. Mà xuống đó thì phải xuống sao được? Xuống đó không phải dùng cái thân này để gì? Để chui xuống nước để đi các quý vị. Mà ngồi thiền định. Chúng ta gọi là ngồi, thân chúng ta ngồi thiền định ở đây. Nhưng mà gì? Mình gọi là xuất thần để đi gì? Đi xuống Long Cung. Bồ Tát Long Thọ ngài làm được điều đó. Ngài ngồi thiền ở trên gì? Ở trên Bồ Đề Tòa, ở trên Kim Cương Tòa. Nhưng mà thần thức, cái tâm của ngài gì? Thần thức của ngài xuất ra để đi xuống gì? Nhận lời mời của Long Vương, đi xuống Long Cung để nhận sự cúng dường của Long Vương. Xuống đó nhận sự cúng dường xong, Long Vương đưa ngài đi gì? Đi thăm cái tàng kinh các. Thăm tàng kinh các, tức là dưới đó thì Long Vương cất giữ tàng kinh các, tức là cái nhà để kinh á, để tất cả những kinh, những sách, những sử, những bộ sách, bộ sử gì, những bộ kinh gì về đạo đức, về đạo giải thoát của nhà Phật, về đạo đức của xã hội, của thế gian, và về những cái gì, những cái học thuyết về chính trị, về toán học, về vân vân ở đó, đầy đủ ở dưới gì? Dưới tàng kinh các của Long Vương, nhiều đến gì? Đến hàng trăm nghìn gian, đi gì? Đi cả ngày cũng không hết, nhìn tận mắt cũng không gì, không thấu. Bồ Tát Long Thọ được Long Vương dắt đến cho xem tàng kinh các của nhà Phật. Tất cả một đời thuyết pháp giáo hóa của Đức Phật được Long Vương gì? Đem ghi chép lại, in thành những bộ kinh để vào trong tàng kinh các. Rồi Bồ Tát Long Thọ đến thấy bộ kinh gì? Nhìn thấy từ xa, nhìn thấy một bộ kinh phát sáng nhất. Ngài đến đó đỉnh lễ và lễ xong thì hỏi, thì Long Vương mới nói gì? Đây chính là bộ kinh gì? Hoa Nghiêm. Bộ kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật tuyên thuyết sau khi thành đạo 49 ngày ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, sau khi thành đạo ngồi lại dưới gốc cây Bồ Đề và tuyên thuyết 21 ngày kinh Hoa Nghiêm nữa, 49 ngày ngồi dưới cây Bồ Đề thành đạo rồi, 21 ngày tiếp theo ngày ngồi chiêm nghiệm Pháp Lạc. Theo như Phật giáo Tiểu Thừa thì nói là ngày ngồi chiêm nghiệm Pháp Lạc, nhưng Phật giáo Đại Thừa của chúng ta nói là 21 ngày đó, ngày ngồi đó để thuyết kinh Hoa Nghiêm, để độ cho các hàng Pháp thân đại sĩ, các vị Bồ Tát và các vị gì? Thiên Long Bát Bộ cũng là Bồ Tát, nhưng mà Pháp thân đại sĩ các vị ấy muốn phổ độ chúng sinh, cho nên thì hiện vào thân chư thiên, thân chư long, long tức là các vị rồng đó, và chư vị gì? Chư vị sơn thần thổ địa, thậm chí là thần kỳ thổ địa, như trong kinh Địa Tạng nói là thần gì? Trong kinh Địa Tạng nói đến rất nhiều các vị thần chủ mệnh thế gian này,
rồi thần gì ạ, đạm huyết tinh khí quỷ vương á, rồi vân vân này, các vị quỷ vương vân vân, rồi các vị thần, các vị thánh, đều là những vị gì, các vị Bồ Tát, các vị đại sĩ Bồ Tát, vì lòng từ bi hóa độ chúng sinh cho nên thì hiện vào các loài đó, thụ cái thân của các loài đó, nhận cái thân của các loài đó, thì hiện ra cái thân của các loài đó, ở trong thân của các loài đó để gì, để gia hóa độ sinh. Và Long Vương, Sa Kiệt La Long Vương và các vị Long Vương đại đa số cũng là gì, pháp thân đại sĩ, các vị Bồ Tát thì hiện vào đó. Cho nên á, Phật ngồi dưới cội Bồ Đề 21 ngày thuyết kinh Hoa Nghiêm, các ngài cũng đến dự. Và chúng ta biết thuyết kinh ở trong đại định á, tôi mà thuyết kinh bằng gì, bằng miệng thế này á, tôi giảng 3 tiếng đồng hồ thì chỉ được, nếu ghi chép thành á, thì chỉ được thành khoảng độ mấy chục trang giấy thôi. Nhưng mà thuyết ở trong đại định á, thuyết 3 tiếng đồng 21 ngày á, thì có thể được gì, được hàng vài trăm quyển kinh như thế này nếu đem ghi chép lại. Vì sao? Thuyết ở trong đại định thì khác, thuyết ở trong đại định thì khác. À, sau này các vị có nhân duyên mà được nhập thất, nhập thất mà chuyên tu, thì cái lúc các vị ngồi tính tọa niệm Phật, hoặc là tính tọa gì, quán niệm hơi thở, hoặc là tính tọa quán xét về gì, về khô, về sinh lão bệnh tử, hay về gì khổ không vô thường vô ngã, hay quán xét về các pháp, thậm chí là các quý vị có thể gì dùng định tâm để thuyết kinh cho thế giới vô hình nghe đó, có thể làm được điều đó. Đó, ngày xưa chúng tôi khi nhập thất cũng đã tập làm điều đó, và cũng đã gì, đã từng làm được điều đó. Cho nên các quý vị thấy đến cái khi đó chúng ta ngồi, tự nhiên cái luồng trí tuệ của chúng ta nó tuôn ra như một dòng gì ạ, những dòng thác lớn, như dòng sông lớn, nước chảy không bao giờ gì, không bao giờ cạn. Như dòng nước của con sông Hồng Việt Nam chúng ta có bao giờ cạn không? Không bao giờ cạn. Đó, như thế, con sông nhỏ có thể cạn, nhưng con sông lớn như con sông Hồng Việt Nam chúng ta không bao giờ cạn. Chỉ có bao giờ mà trái đất này, tất cả thượng nguồn không còn một cái cây nào nữa, thì nước con sông Hồng mới có thể cạn. Còn trên trái đất này, đất nước Việt Nam này, và từ đó cho đến thượng nguồn của con sông Hồng, nước chảy bắt nguồn từ đâu, còn một cái cây thì sông Hồng của chúng ta vẫn còn có gì, có nước đó. Cho nên khi trung tâm chúng ta mà thanh tịnh được một phần nào đó, chúng ta ngồi trong thiền định, chúng ta mới thấy cái nguồn trí tuệ, cái nguồn năng lượng của chúng ta và trí tuệ của chúng ta tự nó lưu xuất đó, tự nó lưu xuất như một dòng sông lớn cứ thế chảy, giọt nước, nhiều giọt nước kết nối thành, kết tập thành gì, tạo thành một gì, thành một con sông lớn. Rất rất nhiều những giọt nước tí tách nhỏ ở thượng nguồn, ở các gì, các nhánh nhỏ châu vào và hợp thành một con sông lớn. Khi đã thành nước của con sông lớn rồi thì không bao giờ gì, không bao giờ cạn. Cho dù là hạn hán, lâu ngày lâu tháng không mưa, nhưng nó chỉ có cạn xuống một tí thôi chứ không bao giờ cạn khô. Đó, vì trên đầu nguồn vẫn còn gì, có cây cối và có dòng nước chảy. Đó, cho nên ở đây các quý vị cứ sau này mà tu tập đến một cái giai đoạn nhất định nào đó mà được buông xả hết tất cả, nhất tâm để nhập thất, để chuyên tu, các quý vị chiêm nghiệm thì cái pháp lạc của Đức Phật nói, khi đó các quý vị mới thực sự là một gì ạ, một hành giả trong nhà Phật. Còn bây giờ các quý vị đại đa số đều là như hay học giả trong nhà Phật mà thôi, tức là mới là người học Phật, còn người hành theo lời Phật dạy nữa. Giai đoạn đó thì chúng ta mới thực sự là chiêm nghiệm được pháp lạc của Phật. Cho nên á, Long Thọ, ngài đi xuống Long Cung, nghe thấy gì, nhìn thấy trong cái tàng kinh các của Long Vương cất có một cái bộ kinh phát sáng ra, đến đó xem gì, cái bộ kinh đó gì chứa cả cái gian nhà. Bộ kinh Đức Phật thuyết có 21 ngày mà chứa cả một cái gian nhà rộng lớn. Đó. Và đến hàng gì? Hàng vạn bài kệ. Mà Long Thọ Bồ Tát gì? Dùng cái thiền định của mình gì? Cái thần thông công đức nguyện thiền định của mình gì? Lướt xem qua một vòng thấy gì? Không thể đem hết cả cái bộ kinh này về nhân gian. Cho nên á, với nói với Long Vương thôi thì ông cho ta lưu lại đây mấy ngày. Và Long Thọ ở lại đó gì? Mấy ngày và gì? Học. Và ngài chép ra được hơn 80.000 bài kệ. Hơn 80.000 bài kệ. Về sau này ngài chép dành thành bộ kinh gì? Kinh Hoa Nghiêm. Đó. Thành Kinh Hoa Nghiêm. Đó. Cho nên ở trong Kinh Hoa Nghiêm, ngày Thiên Thai Trí Giả Đại Sư mới, ngày mới sau khi mà hội tập lại cái lời Phật dạy, một đời thuyết pháp của Đức Phật dạy, ngày mới gì mới phân là gì, thành một cái bài kệ, phân cái tư tưởng giáo lý của Đức Phật là gì: Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàn, pháp hoa niết bàn cộng bát niên. À, tức là Hoa Nghiêm tối sơ tức là vừa khi vừa mới thành Phật, tối sơ tức là khi vừa mới thành Phật, Đức Phật thuyết Kinh Hoa Nghiêm trong 21 gì? 21 ngày. Đó gọi tam thất nhật. Một thất là bao nhiêu ngày? 7 ngày. Hai thất là 14 ngày, ba thất là 21 ngày. Tam thất nhật tức là 37, 21 ngày. Hoa Nghiêm Đức Phật thuyết trong 21 ngày đầu tiên sau khi thành đạo. Kế theo, Đức Phật thế này, nếu mà dùng bằng cái pháp vô thượng pháp bảo, tức là Kinh Hoa Nghiêm ấy, để giáo hóa thì chúng sinh gì? Có mắt như mù, có tai như điếc, và rất khó để tin theo. Cho nên Ngài mới dùng các phương tiện. Đầu tiên là Ngài muốn nhập Niết Bàn cơ. Thuyết xong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài muốn nhập Niết Bàn. Nhưng mà Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thì xuống để thì hiện ra làm người gì? Thành người đi buôn. Với thỉnh với Đức Phật là gì? Hãy khởi nhớ đến cái gì? Hành nguyện độ sinh của Ngài. Và nhớ đến cái gì? Các Đức Phật thời quá khứ, các Ngài cũng dùng các pháp phương tiện để độ chúng sinh. Nay chúng con cũng thỉnh Đức Thế Tôn là hãy trụ thế vì chúng sinh đau khổ và chúng chư thiên chúng con để chuyển bánh xe pháp giáo hóa độ sinh. Cho nên Đức Phật lúc đó thì yên lặng nhận lời, và Ngài quán xét về vô số các Đức Phật quá khứ dùng các phương tiện để giáo hóa độ cho những chúng sinh cang cường, ngang ngược, ương ngạnh ở nhân gian như thế nào, và ở trong chúng gì? Trong chúng chư thiên và quỷ thần như thế nào. Và Ngài thấy rõ hết một một các Đức Phật ở đời quá khứ, vô lượng các Đức Phật ở đời quá khứ dùng phương tiện độ chúng sinh ra sao. Nay Ngài gì? Ngài cũng sẽ độ, dùng phương tiện để độ chúng sinh như thế. Nhưng mà Ngài là gì? Sau khi nhận lời xong, quán xét xong như thế, Ngài mới quán xét gì? Ai sẽ là người mình độ đầu tiên? Và Ngài quán xét thấy là ở cái đời lâu xa về trước, đời đó thì Ngài vốn là một vị tu sĩ ẩn cư ở trong núi sâu. Có một cái vị vua hôm đó đi săn bắn cùng với các thê tử của mình vào khu rừng, và đến đó thì ông vua thì cho các thê tử của mình cắm trại và một số quân lính ở lại để hộ trại, để còn ông vua với một số tướng lính thì đi sâu vào trong rừng để đuổi theo một đàn đàn nai, trong đó có một con nai chúa rất là đẹp. Trên mình thì màu vàng rực rỡ, màu hoàng kim rực rỡ và tỏa ánh sáng. Cho nên vị vua thì thích quá và đuổi theo con nai chúa và cứ đi đuổi mãi vào trong rừng sâu. Đi sâu và từ trưa đến chiều, chiều đến chiều chiều tối mới quay lại. Quay lại thì chỉ thấy mấy người lính hầu, không thấy các thê tử của mình đâu cả. Đi tìm, tìm được một đoạn thì thấy thê tử của mình đang ngồi chung quanh một vị tu sĩ khắc khổ, hốc hác, gầy còm, ốm yếu. Nhưng mà thì tất cả thê tử của mình á, ở chung quanh thì rất là thành kính vị đó. Ông vua tiến đến và nói rằng: này tu sĩ kia, tại sao ông lại gì ạ? Quyến rũ thê tử của ta. Vị tu sĩ bảo: thưa bệ hạ, tôi không quyến rũ thê tử của gì của người, mà thê tử của người tự tìm đến đây và tự gì, tự cầu gì, cầu chính pháp với gì, với ta. Và ta gì, vì lòng từ bi cho nên tuyên thuyết cho gì, cho thê tử của ngài nghe. Ông vua do tức giận quá thì nói là gì? Vậy thì ông nói như thế, ông lấy gì làm bằng chứng? Thế bà gì? Ta lấy gì? Lấy tính mạng của ta. Lấy gì? Lấy uy tín, lấy phẩm chất, lấy đạo hạnh, lấy tính mạng của ta để gì? Để đảm bảo ta gì? Chưa từng quyến rũ thê tử của gì? Của ngài. Ông vua nghe nói như thế càng giận quá thì liền tuốt đao ra và nói gì? Nói rằng á, ông mà gì? Mà nói dối thì ta sẽ gì, sẽ giết ông ấy như thế này nọ. Cái câu chuyện nó cũng dài dài một chút thôi, vắn tắt lại thế thôi. Nói tóm lại là gì, ông vua đó sau khi tức quá là gì, vẫn cứ nghĩ rằng do vị tu sĩ ẩn tu kia là gì, khổ hạnh kia là gì, quyến rũ vợ con của mình, và nhất quyết là gì, là đùng đùng nổi giận tuốt dao ra và gì, phát nguyện là chém. Nhưng trước khi chém cái vị tu sĩ kia nói rằng thực sự nếu trong lòng của ta gì thanh tịnh, không một chút ái dục, không một chút gì cấu nhiễm, không một chút bận nhơ, không một chút gì sự lừa lọc gian dối, thì nguyện cho gì, cái dòng máu của ta thì sau khi ông chém ta, tất cả dòng máu của ta thì biến thành gì, biến thành những dòng sữa trắng, chứ không phải là máu gì, máu đỏ như một chúng sinh bình thường. Và ông vua đó gì, nghĩ trong bụng là từ trước đến nay chẳng có một cái thằng nào mà nó sau khi chém nó chết đi mà gì nó tuôn máu trắng cả, kể cả những đứa bị bệnh máu trắng bây giờ máu nó vẫn gì, nó vẫn đỏ chứ đâu có chuyện là máu trắng. Đấy, đó, cho nên ông vua nghĩ như thế, bảo nghĩ là càng bực mình là cái vậy thì cái ông tu sĩ này gì là cái kẻ đại lừa gạt rồi, cho nên bây giờ chém để cho cái thứ nhất là vợ con mình tỉnh ra, cái thứ hai để cho quần thần đi theo biết cái quy của mình và biết được rằng đây chính là một cái gã gì, gã đại bợm chứ không phải là một tu sĩ chân chính, cho nên liền vung dao chặt phăng cái gì, cái tay của ông tiên đấy, chặt cái cánh tay vẫn thấy máu, chưa thấy máu đâu, ông gì cắt cái tai, chặt hai tay xong thì ông gì cắt nốt hai cái tai, vẫn không thấy ông tiên phản ứng gì mà máu vẫn chưa thấy chảy ra, và gì cắt nốt hai chân vẫn chưa gì, ông tiên vẫn gì vẫn ngồi yên bất động như thế. Rồi bắt đầu ông gì, ông với gì dùng dao ông phang lìa cái cổ của vị tiên đấy, thì tự nhiên gì trong cổ gì tuôn ra cái dòng sữa trắng, cái dòng sữa trắng là tượng trưng cho cái gì, các vị biết người mẹ khi mới sinh cho con, cho con uống gì, uống máu hay uống sữa hả? Uống sữa. Đây thể hiện cái lòng từ bi của vị tiên đối với cái vị vua này, giống như người mẹ thương đứa con gì, thương đứa con đỏ vậy, đều có ý nghĩa hết đó các quý vị. Không phải tự nhiên một vị tiên lại thể hiện nó chém đầu một cái là tuôn ra dòng gì, dòng sữa mẹ. Sau khi nhìn thấy dòng sữa mẹ tuôn ra từ nơi cổ, tay tai chân cắt đi không thấy máu, thì vị vua lại gì càng nghĩ rằng vị này dùng cái tà thuật để gì để mê hoặc lòng người, cho nên gì phun dao chém nốt cái cổ, thì khi đó thì dòng sữa tuôn ra theo đúng như cái lời gì phát nguyện của vị tiên nhân kia. Khi đó vị vua mới gì sụp xuống ăn năn quỳ lạy và sám hối. Đấy, sụp xuống ăn năn quỳ lạy sám hối, nhưng chúng ta đã gọi là tiên nhân đã đắc đạo rồi á, thì có thể gì ạ, đã chém đó thì ngài dùng thần thông để biến cái dòng máu thành gì dòng sữa rồi, thì đương nhiên anh nhìn thấy cái vị vua quỳ rạp xuống ăn năn sám hối thì tự nhiên gì cái đầu của tiên nhân đó tự nhiên đầu chém rơi lìa đầu xuống đất rồi, nhưng vẫn gì vẫn nói chuyện được, và nói rằng là gì cái đầu lúc đó đầu vị tiên nhân ở dưới đất, nhưng vẫn nói là nếu mà gì lời nguyện của tôi không sai và tôi gì tôi nguyện tha thứ cho ông, và tôi nguyện sau này bao giờ tôi đắc đạo thành gì vô thượng chính đẳng chính giác thì tôi sẽ gì sẽ tìm đến ông là độ cho ông là người đầu tiên, nếu mà lời nói của tôi mà không sai thì nguyện cho đầu tai chân tay của tôi gì nguyện được liền lại như cũ. Nguyện xong như thế thì tự nhiên là gì cái đầu nó lóc cóc gì nó lại nhảy lên, nó lại dính ở trên cổ cái tai nó rơi ở xuống đất là gì xem phim Tây Du Ký chưa, thấy cái đoạn mà nó chém đầu Tôn Ngộ Không chưa, cái đầu gì đầu nó rơi ra ngoài rồi á, mà Tôn Ngộ Không vậy lại đây nào lại đây, cái đầu tự nhiên là nó ngoáy thế là nó bay lên gì nó cắm vào cổ. Đấy chính là gì Ngô Thừa Ân, tác giả Ngô Thừa Ân á, lấy cái câu chuyện mà gì tiên nhân khổ hạnh tu với cái câu chuyện mà gì một vị vua kia chặt đầu kia đó, và gì để viết thành cái câu chuyện để viết lên cái câu chuyện tuy hư cấu nhưng mà rất là gì có tính giáo dục và rất hay của tác giả Ngô Thừa Ân trong câu chuyện gì Tây Du Ký. Đấy cái đoạn đó chúng ta thấy không phải là ngẫu nhiên tự nhiên có cái đoạn đấy đâu đó. Đấy, và vì là sau khi Đức Phật nghĩ đến cái người nào cần độ đầu tiên thì ngài thấy gì cái người ngài độ cần độ đầu tiên đó chính là gì 50 anh em ông Kiều Trần Như, và ông Kiều Trần Như chính là gì hậu thân của cái vị vua ở nhiều đời trước kiếp trước chém về đầu của vị tiên nhân kia, mà vị tiên nhân kia chính là gì là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta vậy. Cái câu đấy, cái chuyện đấy có trong chuyện cổ Phật giáo đó, có các vị về tìm đọc thấy câu chuyện đó. Có câu chuyện đấy. Đó, cho nên đó, chúng ta thấy sau khi mà nhớ lại được cái lời hứa của mình trước đây, cái lời nguyện của mình trước đây, cho nên đó, Đức Phật chúng ta đi tìm đến Varanasi, đi theo dọc con theo sông Hàng Từ chỗ Bồ Đề Đạo Tràng xuống Varanasi á, Chúng ta đi xe ô tô phải mất gì, mất đến cả hơn chục tiếng. Còn đi bộ thì chắc chắn nó phải mất mấy ngày đường, vừa đi vừa nghỉ. Nhưng Đức Phật Ngài cứ đi nhẹ nhàng như thế. Đến nơi, đến Varanasi và thấy năm anh em ông Kiều Trần Như vẫn đang tu khổ hạnh ở trong đó. Và Đức Phật từ từ tiến vào. Lúc đầu năm anh em ông Kiều Trần Như nhìn thấy đi từ xa xa và mọi người nói gì? Đấy chẳng phải là Thái tử Tất Đạt Đa sao? Đấy chẳng phải là nhà khổ hạnh hay sao? Ông ấy đã thoái tâm rồi. Ông đấy đã gì? Trước đây mấy tháng ông đã thoái tâm, ông đã ăn cơm trở lại, ông đã uống sữa trở lại rồi. Ông ấy không tu khổ hạnh như thế nữa. Tí nữa ông ấy đến, tất cả chúng ta không được ai đứng dậy chào ông ấy, mà cũng không ai nói chuyện với ông ấy nhé. Nói chuyện với ông ấy sợ chúng ta gì? Làm mất đi chính niệm của chúng ta. Năm anh em Kiều Trần Như, mọi người đều bảo nhau như vậy. Nhưng khi Đức Phật vừa tiến tới, gần một cái, bằng cái uy đức, bằng cái năng lượng tử bi, bằng cái trí tuệ và công đức của Đức Phật, bằng cái quang minh của Đức Phật, từ trên thân gì phóng ra từ kim thân của Ngài, tự nhiên là gì? Cả năm anh em không ai bảo ai, đồng loạt là gì? Đứng dậy và quỳ xuống trước chân của Đức Phật. Và Đức Phật bắt đầu từ đó gì? Đem thuyết giáo pháp bốn chân lý như thật cho năm anh em Âu Kiều Trần Như. Giáo pháp bốn chân lý như thật đó là gì? Đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Ba lần chuyển bánh xe pháp, gọi là gì? Gọi là tam chuyển pháp luân, thành 12 hàng. Thôi cái này nó thì nó nói nó hơi dài, về cái giáo lý này nó hơi dài, không nói nói về tiêu đề tổng quát như thế thôi. Đức Phật nói về bốn chân lý ấy cho năm anh em Kiều Trần Như. Nói xong thì cả năm anh em Kiều Trần Như đều chứng đắc thánh quả La Hán và trở thành những vị tăng xuất gia đầu tiên trong tăng đoàn. Đó, chúng ta thấy. Cho nên ở đây mới nói là gì? Nói là giáo lý của Đức Phật sau gì 21 ngày đầu á, Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, sau đó 12 năm kế tiếp là Phật thiên về là thuyết kinh gì? Kinh A Hàm. Gọi là gì? Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị, tức là kinh A Hàm Đức Phật thuyết trong vòng 12 năm đầu tiên sau khi thành đạo. Phương đẳng bát. Phương đẳng bát tức là các kinh phương đẳng. Phương đẳng tức là gì? Là chỉ cho phương đẳng, có nghĩa là đại thừa. Đại thừa có nghĩa là cỗ xe lớn. Kinh A Hàm là chỉ cho gì? Đức Phật dạy bốn bộ A Hàm: Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm. Những cái bộ kinh A Hàm này, bên Nikaya thì gọi là Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tạp A Hàm, nó tương đương với bộ gì? Lâu lâu rồi nó cũng nhất thời nó cũng tạm quên. Vì chúng ta tu theo Phật giáo Bắc Tông mà, cho nên ngày xưa chúng tôi nghiên cứu về Bắc Tông, kinh điển của Bắc Tông nó nhiều hơn. Nó nhiều, còn cái kia chỉ lướt qua thôi. Ở bên này thì kinh Trung A Hàm, kinh Trường A Hàm, kinh Tạp A Hàm và kinh Tăng Nhất A Hàm là cũng là A Hàm. Kinh A Hàm nó tương đương với bên kia, Trung Bộ Kinh thì bên này tương đương với kinh Trung A Hàm. Trường A Hàm thì bên kia thì tương đương với bên kia là kinh Trường Bộ, là Trường Bộ Kinh. Bên này gọi là Trường A Hàm, bên kia là Trường Bộ Kinh. Bên này là Tăng Nhất A Hàm thì bên kia là bên thì là Tạp A Hàm và bên là Tăng Nhất A Hàm. Những cái bộ kinh đó thôi, về cái danh từ đấy chúng ta không tìm hiểu lắm làm gì. Sau này làm nhà học giả, nhà nghiên cứu thì chúng ta tìm sau. Bây giờ trở lại gì? Đó là 12 năm kế tiếp Đức Phật nói kinh gì? Kinh A Hàm. Sau 12 năm nói kinh A Hàm, các vị thánh đệ tử của Ngài phần lớn đã chứng thánh quả rồi, A La Hán rồi, và chứng được tứ thánh quả rồi. Cho nên Đức Phật muốn nâng cái gì ạ? Cái vị thế và cái gì ạ? Cái tâm độ sinh rộng lớn của các đệ tử của mình lên. Cho nên Ngài thuyết về các bộ kinh gì? Các bộ kinh gọi là phương đẳng. Phương đẳng có nghĩa là kinh đại thừa. Ví dụ như kinh Dược Sư này, kinh Dược Sư này, kinh Địa Tạng này, kinh Bi Hoa này, kinh A Di Đà này, kinh Vô Lượng Thọ này, kinh Quán Vô Lượng Thọ này, rồi rất nhiều những bộ kinh. Đó là kinh gì? Gọi là kinh phương đẳng. Từ phương đẳng gọi là gì? Dịch là đại thừa. Chứ đại thừa có dịch là gì? Là cỗ xe lớn. Mà cỗ xe lớn thì sẽ chở được gì? Nhiều gì? Nhiều người hơn. Các vị cứ đi một cái xe buýt trên đường, các vị gặp người trên đường, các vị sẽ chở được bao nhiêu người? Mà đi một cái xe máy trên đường, các vị chở được bao nhiêu người? Và đi cái xe đạp, các vị chở được bao nhiêu người? Đương nhiên các vị đi chiếc xe máy thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, dắt ra dắt vào cũng dễ dàng hơn, và luồn lách qua các con ngõ, các khu phố thì dễ hơn. Nhưng mà tối đa nó cũng chỉ chở được có mấy người, chở thêm được một người lớn và một trẻ em theo quy định của pháp luật nhá. Đừng có chở, đừng có kẹp 5 kẹp 7 người nhá, tai nạn giao thông mà chết. Quy định của pháp luật là xe máy chỉ được chở thêm 2 người, một người lớn một trẻ em. Nếu còn xe buýt nó to, nó cồng kềnh, tự nhiên phải có chỗ để thì nó mới để được, thì không thể nào mà phải có đường để cho nó đi nó mới đi được, không phải là cái ngõ ngách nó đều vào được, đúng không? Nhưng mà khi mà đi cái đường chính thì nó sẽ chở được bao nhiêu người? Chở được rất nhiều người đó. Đấy, cho nên mới gọi là gì, kinh phương đẳng là chỉ cho kinh đại thừa. Đại thừa dịch là cỗ xe lớn là như thế. Vậy chúng ta học và tu theo các kinh phương đẳng đại thừa thì chúng ta có rất nhiều các phương tiện để giáo hóa độ sinh. Ví dụ như kinh Dược Sư chẳng hạn, đúng không? Kinh Dược Sư là một bộ kinh nói về công đức hành nguyện của Đức Phật Dược Sư ở cõi tỉnh Lưu Ly phương Đông. Nói rằng tất cả những người bệnh tật á, ốm đau bệnh tật lâu ngày á, gặp thầy gặp thuốc chữa mãi không khỏi á, mà nghe được gì, có nhân duyên mà nghe được danh hiệu của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật á, mà gì mà thọ trì đọc tụng kết gì, kết đàn tràng mà tụng kinh Dược Sư 49 ngày á, hoặc 21 ngày, hoặc 49 ngày, hoặc 7 ngày, ít thì 7 ngày, vừa thì 21 ngày, mà nhiều thì 49 ngày, tụng kinh Dược Sư kết lập đàn tràng, thỉnh chư tăng phúng tụng kinh Dược Sư cho, thì người đó sẽ được tiêu trừ nghiệp chướng, mệnh mà hết thì có thể nối được cả mệnh nữa. Người đó ví dụ thọ mạng á, chỉ được 30 tuổi, nếu mà làm đúng theo kinh Dược Sư dạy có thể nối được thọ mạng lên gì? Lên thành 50 tuổi hoặc 70 tuổi, 80 tuổi nữa cơ. Giống như cái câu chuyện mà các vị nghe cái câu chuyện của ở trong cái quyển sách mà làm chủ vận mệnh chưa? Đọc chưa? Đó, vận mệnh gì? Ông thầy tướng số bảo cái vị đó sống được có 53 tuổi là chết. Có vợ nhưng không con, làm quan được chức quan huyện là hết. Đó. Nhưng chúng ta thấy sau này khi mà ngài gì? Ngài gặp được một vị thiền sư, ngài ngồi và học đạo Phật, tu tâm dưỡng tính, bố thí cúng dường, làm các việc thiện, đến 53 tuổi không chết. Vợ lấy trước đây gì? Không con thì bây giờ lại sinh con trai. Rồi á, nói là chỉ làm đến chức quan huyện là hết, vậy làm đến đấy là chết mà. Nhưng mà sau này thì lấy gì? Làm đến chức chi phủ, tức là làm đến quan tỉnh. Đó. Chúng ta thấy, cho nên là mạng, quan điểm của đạo Phật chúng ta gì? Có thể gì? Nối dài thêm bằng cách tu phúc làm thiện, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, có thể gì? Nối được thêm thọ mạng. Nhưng mạng cũng có thể gì? Bị chúng ta cắt bớt đi. Vì mạng chúng ta thì có thể sống được 80 tuổi, là mệnh của chúng ta sống được 80 tuổi. Nhưng mà chúng ta chỉ do phung phí, do không biết tích, không biết tu nhân tích đức, cho nên chúng ta ăn hết nó đi. Có khi nó chỉ được gì? 30 tuổi hoặc 20 tuổi đã gì? Đã chết rồi. Chúng ta thấy con người chúng ta sinh ra ai cũng phải đi tù không? Có không? Không có. Sinh ra ai cũng có cái mạng phải đi tù không? Không có. Tất cả những người trong tù, ai sinh ra cũng có mạng phải đi tù không? Không có. Có những người số mạng của họ sinh ra là như thế thật, vì gì? Họ bị nợ ở đời trước là họ phải trả thật. Nhưng có những người gì? Do bị oan, do bị người ta vu oan ra họa, tất nhiên cũng có cái nhân. Nhưng mà cũng có những người là gì? Do không phải oan, cũng không phải do gì, do cái nợ kiếp trước, mà do cái lòng tham ở đời này nó tạo nên. Lòng tham là sao các vị biết không? Hôm qua tôi kể câu chuyện đó, ví dụ như đấy, thấy người ta gì đi buôn những chất cấm, những hàng ma túy, hàng quốc cấm thì dễ kiếm tiền quá, ta cũng gì muốn làm vài chuyến xong rồi nghỉ. Nhưng làm rồi dính chân vào đó có nghỉ được không, có rút ra được không? Không ra được. Xã hội đen là không thể để cho anh ra được một cách, nếu anh vào kiếm tiền đủ tiền ra anh nghỉ, anh ngồi chơi xây nước làm gì có chuyện đấy, không có cái chuyện đấy. Nó có đường dây với nhau, anh làm anh đã bước chân vào đó rồi muốn ra thì không thể ra được nữa, ra là nó xử anh ngay, nó bắn chết ngay hoặc nó giết chết ngay, nó thủ tiêu ngay. Không đó nó sợ thì làm lộ bí mật của cái đường dây của nó chứ, khi không phải là đường dây của nó sợ lộ nó thủ tiêu chứ. Đó, cho nên không thể tự nhiên bảo muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Cho nên đã bước chân vào đó do lòng tham. Bình thường đang là một người tốt, đang là thậm chí là một quan chức nhà nước, chúng ta thấy có không? quan chức nhà nước cũng có người tiếp tay cho gì, cho kẻ xấu buôn bán những cái chất gọi là gây nghiện chết người ấy, Hàn Quốc cấm đặc biệt đấy, thế giới cũng cấm đặc biệt đấy. Có, không phải chỉ riêng Việt Nam chúng ta mà nhiều nước trên thế giới có những quan chức, thậm chí quan chức cấp cao bao che và gì đứng đằng sau các tổ chức tội phạm ấy, và để kiếm lợi với nhau trên những đồng tiền gọi là tội lỗi ấy đó. Cho nên chúng ta thấy cái khi mà gì tự họ đột phúc phúc họ thôi, và khi bị pháp luật phát hiện ra thì họ bị bắt, bị trừng trị đó. Chúng ta thấy xem là cái bộ phim giám đốc cái công an tỉnh gì ở Trung Quốc này, tôi lâu lâu rồi tôi đọc cái năm ngoái đọc cái bài báo này, khoảng độ tầm 10 năm trước thì cái ông giám đốc công an tỉnh, một cái tỉnh này Trung Quốc là khét tiếng về việc chống tội phạm, có cả một cái bộ phim dài tập gần 100 tập nói về gì ạ, nói về cái sự điều tra phá án tài tình của cái gì, của cái ông giám đốc công an tỉnh ấy. Nhưng mà năm 2016, bằng cái chính sách đả hổ diệt ruồi của chủ tịch, tổng bí thư chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc á, ông ta bị bắt. Chúng ta biết bị bắt về cái gì? Bị bắt liên quan tới gì? Cái tổ chức siêu tội phạm quốc tế. Và ông ta mới gì? Khi bị bắt mới biết là gì? Ông ta đứng đằng sau gì? Để làm những cái vụ phi vụ lớn của gì? Buôn ma túy, thậm chí thì nó tính đến hàng triệu đô, hàng tỷ đô. Chúng ta thấy không? Nó bắt những vụ nhỏ, nhưng mà là thâu tóm những vụ gì? Những vụ lớn. Chúng ta thấy những con hổ đấy mới gọi là kinh khủng, đúng không? Ở Việt Nam chúng ta vừa qua Tổng Bí Thư cũng gì ạ? Tổng Bí Thư về Bộ Chính trị Trung ương Đảng chúng ta và các bộ ngành Trung ương chúng ta cũng có bắt một vài vị như thế rồi đấy. Đó. Là một cái người gọi là đứng đầu về cái ngành gọi là chống tội phạm công nghệ cao, đúng không? Ông Tổng Cục trưởng là người đứng đầu về cái cục đó để chuyên là chống những cái tội phạm dùng những cái công nghệ cao, những cái công nghệ cao tức là gì? Dùng điện tử, dùng vi tính hay dùng điện tử. Nhưng hóa ra thì chính cái ông Tổng Cục trưởng này thì lại gì? Thông đồng với tội phạm để gì? Để tổ chức đánh bạc trái phép là xuyên quốc gia, mà khi mà bắt, chúng ta biết là khi bắt cái vụ đó là mang cả ô tô đi để chở tiền. Khủng khiếp chưa? Tiền nó đóng thành gì ạ? Thành thùng này. Nó đánh thành toàn tiền 500 tờ 500 nghìn và tờ đô la hẳn hoi nhé. 100 đô và tờ gì 500 nghìn. Đóng thành thùng, đóng thành kiện này hoi và mang ô tô đến để chở. Nhiều tiền như thế các quý vị. Đó. Đấy, cho nên chúng ta thấy. Cái khi mà chúng ta gì không biết trân trọng cái gì mình đang có mà khởi lòng tham lên, mà chỉ đốt hết phúc của mình đi thì giấu cho gì? Mình đang ngồi ở cái chức cao vọng trọng, cái chức cao vọng trọng và bổng lộc nhiều. Khi mà bị pháp luật phát hiện ra, mà các cơ quan tối cao của đảng, của nhà nước, của chính phủ phát hiện ra thì người đó gì cũng bước chân vào tù như người dân thường như nhau. Và khi bước chân vào tù thì còn gì nữa không? Không còn gì nữa. Tất cả những tiền tài chúng ta làm tích cóp, nhà xây, biệt thự cũng có được ở nữa không? Không được ở nữa. Tiền đầy trong ngân hàng có được tiêu nữa không? Không được tiêu nữa. Vợ con ở nhà có được về thăm nữa không? Cũng chẳng được về thăm nữa. Đó. Mà bây giờ là bước chân vào gì? Ở trong khám, trong tù. Đó, cho nên đó, ở đây chúng tôi mới nói là gì? Con người chúng ta có thể gì? Tự tu nhân tích đức, mà cũng có thể gì? Đốt đi cái phúc của mình đang có, hiện có. Đấy. Cho nên mới nói là kinh phương đẳng, tức là kinh đại thừa là những bộ kinh gì Đức Phật thuyết rộng ra, có thể dùng các phương tiện để giáo hóa độ sinh. Ví dụ như là gì, những chúng sinh đang ốm, nó đang ốm mà đến để bảo là thôi, ví dụ đang ốm mà A Di Đà Phật, bạch thầy, con không biết dạo này làm sao mà con đau đầu lắm, con ốm lắm, xin thầy làm lễ thầy cầu cho con gì sớm được tiêu trừ bệnh chướng, sớm được mạnh khỏe. Mà tôi lúc đó là tôi bảo, ôi dồi ôi, cái đời là vô thường, sống làm gì cho khổ. Thôi, tu thiền đi để cho gì? Để mà nhanh nhập Niết Bàn. Đến lúc đó họ có nghe không? Hay lúc đó bảo, thôi đời là khổ, đời là bể khổ, tôi niệm Phật để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc đi cho hết khổ. Họ có nghe không? Không nghe. Không nghe. vẫn là gì? Một con người, vẫn là một gì? Một bài pháp. Nhưng khi họ đến họ cầu mình thấy là gì? Họ vẫn già 70 tuổi, 80 tuổi rồi, họ vẫn đến họ gì? Họ sợ chết. Họ xin là thầy gì? Làm sớ cầu an, cầu đảo bệnh, cầu giải hạn cho con, để cho con được mạnh khỏe, cho con được gì? Được gần gũi với Tam Bảo, cho con tu tập gần con, gần cháu nữa, vân vân. Thêm, cho con thêm được, nếu con còn mạnh còn khỏe, thêm được vài năm nữa hoặc chục năm nữa, xin thầy lễ cho con. Thì lúc đó tôi không thể khuyên, tôi không thể nói với bà cụ ấy là gì? Thôi cụ ở đời là vô thường, là khổ không, là vô ngã. Cụ ấy gì? Bỏ hết đi, buông hết đi, nhất tâm niệm Phật để cầu vãng sinh. Không thể khuyên như thế mà vâng. Thế cụ cứ đọc tên tuổi đi thì nhà chùa sẽ ghi nhớ, sẽ cầu an cho cụ, cầu đảo bệnh cho cụ. Cụ cứ yên tâm nhé, cứ yên tâm về cái gì? Cứ yên tâm mà dưỡng bệnh, yên tâm mà gì? Uống thuốc thang cho gì? Uống thuốc ăn cơm cho đều đặn, ngủ nghỉ cho gì? Cứ gì? Cứ nhẹ nhàng ngủ nghỉ đi và cụ nhớ niệm Phật nhé. Niệm Phật cho nó tiêu nghiệp, niệm Phật cho nó nhanh được gì? Được khỏe mạnh. Và bà cụ gì? Vui vẻ và à, thế à. Thì thầy bảo con phải niệm Phật đó. Và ừ, niệm Phật nó tiêu nghiệp, niệm Phật nhanh khỏe, thầy sẽ hồi hướng cho nữa. Thế là người ta gì? Hoan hỷ. Tâm hoan hỷ thì nó sẽ sinh ra một cái gì ạ? Một cái lượng lớn của các tế bào gì? Tế bào lành. Tâm hoan hỷ thì tự nhiên họ sinh ra các loại tế bào lành, tế bào khỏe. Mà cái tế bào lành, tế bào khỏe sinh ra nó sẽ diệt đi những cái tế bào gì? Tế bào xấu, tế bào lạ trong cơ thể. Và một thời gian sau cộng với uống thuốc, cộng với ngủ nghỉ điều độ, ăn uống điều độ, ngủ nghỉ gì điều độ và uống thuốc nữa, thế là mấy hôm sau gì thấy gì, đi từ xa đến rồi xách cái cân hoa quả thật ngon đến là gì, A Di Đà Phật. Đấy, vào chùa họ coi là gì? Phật pháp nhiệm màu, Phật pháp linh thiêng, Phật pháp là gì? Là bất khả tư nghị. Phật pháp gì? Cứu được cả bệnh của con. Cho nên bây giờ thì rồi thôi, bây giờ thì tuy họ không nói ra nhưng mà gì, cái gì mình gì, lúc đó bảo họ cái gì họ nghe. Bảo là về gì, học kinh đi, nghe giảng đi, họ cũng gì, họ cũng nghe giảng, cũng học kinh. Bảo họ ăn chay đi, họ cũng gì, cũng ăn chay. Bảo họ niệm Phật thì cầu vãng sinh đi, họ cũng gì, cũng niệm Phật để cầu vãng sinh. Cho nên Phật giáo Đại Thừa nó vi diệu, nó uyển chuyển và nó tùy theo căn cơ của chúng sinh để mà ban phát là như thế. Vì vậy mà sau khi các thánh tăng A-la-hán tu theo cái pháp là quán tâm, pháp sửa mình, pháp giữ giới, pháp tu định và trí tuệ phát triển rồi, Đức Phật chỉ muốn cho các đệ tử của mình hành Bồ Tát đạo vì chúng sinh mà vào đời. Chứ đừng có gì thấy khổ của chúng sinh mà suốt ngày cứ ngồi thiền ở trên gì, ở trong rừng sâu, ở trong núi thẳm và đến bữa mới đi ra, ra dân để khất thực. Mà các thầy phải hãy vào đời, thấy chúng sinh khổ, lấy nỗi khổ của chúng sinh làm nỗi khổ của mình, đó chính là hạnh của Bồ Tát. Thấy chúng sinh khổ mà các ông gì, các ông chạy trốn vào rừng, các ông ngồi, đó là hạnh của gì? Thanh văn và duyên giác. Thanh văn duyên giác, thấy chúng sinh khổ thì liền là gì? Trốn vào rừng để tu. Và chẳng muốn tiếp xúc với họ nữa. Còn Bồ Tát lấy nỗi gì? Nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình, lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình. Cho nên thấy chúng sinh khổ, ta đi vào chỗ ấy cứu được đứa nào hay đứa ấy. Thấy nhà họ đang cháy nhà, ta đến ta có thể dập lửa và ta có thể cứu người, cứu được ai hay người đó. Nhà họ 5 người, cứu được 1 người quý, 2 người quý, cứu được 5 người thì càng gì? Càng quý. Đó chính là tinh thần của người học Phật theo tư tưởng của gì, của kinh Đại Thừa Phật giáo, hay còn gọi là gì, gọi là kinh Phương Đẳng. Đó. Đức Phật làm cho cái tâm các đệ tử của mình gì, hay nghĩ tới gì, tới chúng sinh nhiều hơn là trong giai đoạn gì, chỉ có bó hẹp trong giai đoạn tu tập cho bản thân, giai đoạn tu học cho bản thân gì, các thầy đã hoàn thiện được hết rồi, đã chứng quả La Hán hết rồi, tức là các thầy đã ra khỏi biển khổ sinh tử luân hồi rồi. Các thầy bây giờ như những đóa sen mọc ra giữa gì? Mọc giữa gì? Giữa ao bùn lầy rồi. Nó không bị hôi tanh mùi bùn nữa. Các thầy có thể đem những đóa sen đó để dâng cho đời. Dâng cho đời những cái hương sắc tuyệt vời, vân vân đó. Cho nên Đức Phật mới thuyết kinh Phương Đẳng. Chính là để sách tấn, để động viên, để vẽ ra một cái con đường nó gì? Nó to hơn, nó rộng hơn. Tất nhiên các thầy phải gì ạ? Cũng phải vì chúng sinh mà dấn thân, vì chúng sinh mà vất vả một chút, có thể vào trong đó họ sẽ đánh các thầy đấy, họ sẽ chửi các thầy đấy, họ sẽ gì coi thường các thầy đấy, họ sẽ vu oan ra họa cho các thầy đấy. Nhưng các thầy gì, hãy vì Đức Như Lai, vì báo ân Đức Như Lai, vì gì thấy chúng sinh đau khổ ở trong ba đường lặn hụp trong đó, các thầy không thể quay lưng ngoảnh mặt làm ngơ được, mà các thầy phải gì, các thầy biết bơi rồi thì phải nhảy xuống cái dòng sông mà chúng sinh đang ngoác ngoải chết đuối kêu cứu đấy, các thầy phải gì dắt từng đứa nó lên. Đó chính là tư tưởng tinh thần của kinh Phương Đẳng, học kinh Phương Đẳng. Và Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật thành Phật rồi, tại sao ngài không ngồi để gì ở trong cái cảnh giới niết bàn tịch diệt của ngài, mà ngài lại phải gì thành lập xây dựng lên một cái thế giới Tây Phương Cực Lạc là gì trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh rộng lớn vô cùng như vậy, để độ cho khắp mười phương thế giới chúng sinh đau khổ. Chúng sinh không chỉ ở cõi Sa Bà này, mà khắp trong mười phương thế giới đau khổ, ai mà gì nghe thấy danh hiệu của A Di Đà Phật muốn sinh về thế giới của ngài, chỉ nhất tâm gì tín thọ phụng hành, gọi là tín hạnh nguyện, nhất tâm chỉ niệm danh hiệu của ngài, cầu sinh về thế giới ngài. Đến khi xả bỏ báo thân, ngài sẽ đến tiếp rước thần thức của người đó, bất cứ là thế giới Sa Bà hay thế giới ở khắp trong mười phương, ngài đều có gì có thể đến để phóng đại quang minh thì hiện gì hóa thân hoặc là pháp thân của ngài đến để tiếp rước thần thức của người đó. Quán Âm Bồ Tát trong kinh Bi Hoa vốn là một vị cổ Phật, nhưng mà tại sao ngài lại thì hiện là gì thành Phật rồi, không nhập niết bàn ở trong cảnh giới tịch tịnh của niết bàn, mà ngài là gì phát nguyện thì hiện là gì, thì hiện ra gọi là cái báo thân, là một vị thị giả, một vị Bồ Tát, một vị thị giả ở bên tay luôn thường hầu ở bên, đứng hầu bên tay trái của Đức Phật Thích à, Đức Phật A Di Đà, để làm gì, để giáo hóa, để độ sinh, để thể hiện cái để thực hiện cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Một mình thầy làm không được thì phải có nhiều trò vào làm cùng nữa. Ví dụ bây giờ tôi tổ chức pháp hội, một mình tôi tổ chức được không các quý vị, có làm được không? Không. Cái đầu tiên là phải có gì ạ, phải có các sư, có các Phật tử ở bên cạnh để hộ pháp, để gì dọn dẹp nhà cửa phòng ốc, rồi chuẩn bị cơm ăn, chuẩn bị nước uống, chuẩn bị củi đun, rồi chuẩn bị đủ các thứ bả rằng bên ngoài hết nhé. Sau khi đàn tràng được dựng lên rồi, một mình tôi lên tôi ngồi tôi cốc cốc keng keng có thành pháp hội được không? Không có, mà phải có ban pháp khí, phải có ban trai chủ, mà phải có các Phật tử đến gì dự lễ nữa, đúng không? Cho nên ở đây gì, một mình A Di Đà Phật không thể độ hết chúng sinh được, cho nên phải có Quán Âm, phải có Thế Chí, phải có Địa Tạng, phải có Văn Thù, phải có Phổ Hiền, phải có gì, có hằng hà sa số các vị đại Bồ Tát cùng gì cùng hợp sức lại, và thậm chí là có cả mười phương chư Phật quá khứ hiện tại cũng thường gì ủng hộ A Di Đà Phật. Ví dụ là Thích Ca Mâu Ni chúng ta này, sau khi thành Phật, ngài thấy chúng sinh trong thế giới này khổ đau quá, và đặc biệt không phải ai cũng có thể tu thiền giữ giới thanh tịnh, tu thiền đắc định để gì để chứng thánh quả La Hán, giải thoát vĩnh viễn được. Cho nên ngài mới thấy gì có những người tâm của họ gọi là tâm viên ý mã, thích bay nhảy, thích lượn lờ. Bây giờ nói về gì, nói về tu khổ hạnh, giữ giới thanh tịnh, ngày ăn cơm một bữa giữ giới thanh tịnh, và phải xuất ra ngồi ngủ dưới gốc cây, dưới gì, dưới bãi tha ma, và dưới gì, dưới hang đá, nó không thể làm được. Mà không thể làm được thì để cho nó trầm luân mãi sao? Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật giống như người cha hiền, một người cha lành có sức khỏe, có sức lực, có trí tuệ, và có sự vị tha vô cùng, giới thiệu cho chúng ta là gì, ngài thuyết kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh, nơi đó có A Di Đà Phật, có một vị Phật hành Bồ Tát đạo như thế, thành Phật như thế, phát nguyện độ sinh như thế, cõi nước như thế, trang nghiêm thanh tịnh như thế, như thế, như thế. Và chúng ta gì chỉ cần tín nguyện hạnh ba món tư lương này đầy đủ, ắt sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó, đó chính là gì? Đó chính là phương tiện thiện xảo của A Di Đà Phật, của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta cũng thấy cũng đây cũng là pháp hội đấy, đây là pháp hội Quan Âm đấy. Ba ngày nay, ngày đầu tiên được 250 người, ngày hôm qua được bao nhiêu người? được khoảng 300 người, ngày hôm nay được khoảng 400 người. Các vị thấy không? Cũng là Pháp hội Quan Âm, nhưng mà tổ chức ở chùa Khai Nguyên thì đến chục ngàn người, hơn chục ngàn người, ngày ít nhất cũng gì cũng 8.000 người. Ngày vừa vừa thì khoảng 9-10 ngàn người, ngày nhiều nhất cũng 12-13-14 ngàn người trong 3 ngày hôm rồi. Cách nhau mới có mấy ngày, hôm nay thì ngày đầu tiên là 250 người, ngày thứ hai được 300 người, ngày thứ ba thì hoành tráng hơn được 400 người. Vì sao? Vì nói đến ngôi chùa Khai Nguyên gắn liền với cái gì? Gắn liền với gì? Cảnh đẹp lắm, chùa to lắm, tượng to lắm, tượng to này, chùa lớn này, cảnh đẹp này. Cho đến đó lễ là gì? Ngoài lễ Phật ra còn được gì ạ? Được vãng cảnh, được ngắm Phật to, ấy, được gì? Lễ chùa lớn. Ôi dồi ôi, cái gì cũng gì cũng hơn. Cho nên chúng ta thấy chúng sinh mà, chúng sinh mà các quý vị, quả là chúng sinh thì nó thích cái gì, cái gì nó bảo bảo còn bảo tổ chức đến chùa Quất Lâm. Hôm trước tôi thông báo trước hội hội trường đúng không, mọi người có thể đến đó thì phải để tu, đến đây rồi lễ rồi vẫn có thể đến đó để tu, nhưng mà để đến chùa Quất Lâm ưa có mỗi cái chùa bé tí tị ti, bé tị tị ti, mấy cụ tượng Phật đó thì nhìn gì ạ, nhìn lúc cười cũng như lúc khóc đúng không, có chứ không có xem thế có mỗi cái gì, cái nhà pháp hội, cái nhà giảng đường ấy thì cái chùa gì mà xây xây thì xây tạm, dưới thì xây gạch ba vanh, trên thì lợp lợp tôn, chẳng có cái gì là cái sự cổ kính, cái sự trang nghiêm, cái sự ấy cả. Nói chung á, nói chung là thôi lễ chùa to Phật lớn rồi, thôi không đi đến chùa nhỏ nữa, vân vân. Cho nên chúng ta thấy từ chỗ mười mấy nghìn người xuống còn có gì? 400 người. Đấy. Phương tiện. Nhưng các quý vị biết không? Cái chùa Khai Nguyên đâu phải mở ra cái năm 2017, 18, 19 mà tự nhiên mở ra mà được mấy nghìn người, hàng chục ngàn người, hơn chục ngàn người theo lễ như vậy không? Theo đến nghe giảng, đến tu tập như vậy không? Không có. Pháp hội Địa Tạng năm đầu tiên các vị cũng có biết bao nhiêu người? Cũng 300 người thôi các quý vị. Nhưng bây giờ lên hàng ngàn người, hàng hơn ngàn người rồi. Đó, tất cả đều là do gì? Con người chúng ta tạo nên. Vừa qua có người phỏng vấn tôi hỏi là gì? Tại sao các thầy cứ phải đi xây chùa to Phật lớn để làm gì? Mà không đi xây gì ạ? Đem cái tiền xây chùa to Phật lớn đó để xây trường học cho gì? Các cháu ở vùng biên giới, ở các tỉnh vùng sâu vùng xa, không đi làm cầu bắc đường cho các cháu nó đi. Các thầy có nhìn thấy không, những cái bài báo nói các cháu thì đến mùa lũ nước lên các cháu nó đi phải gì ạ, cha mẹ phải gì, phải cho các cháu vào bao túi bóng để bơi đưa các cháu qua sông nó mới đi học. Các thầy có nhìn thấy cái đường của các cháu nó đi học không, mà cái bùn lội gì lội đến trên củ khoai chân trong những ngày trời mưa không? Các thầy có thấy các cháu nó ngồi học trong những cái gì, cái nhà trường và gì trên thì là che tấm cái tấm bạt, mà dưới thì mấy cái bức tranh nữa không? Tôi bảo tôi có thấy. Thế bảo thầy thấy như vậy, thầy là một người tu, thầy có cảm động không, thầy có chia sẻ gì, thầy có gì để chia sẻ với bà con, với đồng bào, với dân tộc của chúng ta không, mà các thầy cứ đi vận động, đi hô hào xây chùa to Phật lớn nhất Đông Nam Á hay là nhất châu Á gì đó, nó có đem lại lợi ích gì cho đồng bào, cho dân tộc, cho đất nước không? Tôi bảo rằng chú nói hết chưa? Tôi hỏi rằng chú nói hết chưa? Bảo rằng tôi chưa nói hết. Tôi chỉ hỏi thế nhưng tôi phải nghe thầy trả lời đã. Thì khi đó thì thầy trả lời được thì tôi mới hỏi tiếp. Thế tôi hỏi rằng này, chú có biết rằng chúng tôi xuất phát là gì? Là một tổ chức tôn giáo. Chúng tôi đang là một tổ chức tôn giáo. Và chúng tôi là những nhà tu hành, chúng tôi không phải là nhà chính trị. Chúng tôi không phải người làm chính trị. Mà cái việc gì? Cái việc làm trường học cho các cháu, làm đường học, đường đi cho nhân dân, rồi các thứ. Cái này là gì? Cái việc chính là các tổ chức chính trị xã hội, là đảng, là nhà nước, là chính phủ, là quốc hội, và là các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, họ là gì? Là người chủ trì cái việc đó. Còn chúng tôi là những tổ chức tôn giáo, chúng tôi là những người tu sĩ, những vị tu sĩ, những tu hành. Cái việc đó chúng tôi chỉ có hướng tâm đến, chúng tôi cũng cố gắng để làm, chung tay với Đảng, với Nhà nước, với các cấp chính quyền. Trong những năm qua chúng tôi cũng đã làm hết sức mình cái điều đó. Trong các pháp hội, trong các khóa tu, chúng tôi thì cũng có đặt những hòm công đức, có những vận động và có trích cái khoản quỹ nhất định để đi gì, để xây dựng nhà tình nghĩa, có những làm những cái quỹ xóa đói giảm nghèo cho gì, cho người dân, có những đi làm những cái cầu gì cho các em học sinh và những người dân ở vùng cao. À, cũng có làm những việc đó, nhưng chúng tôi thì như những hạt muối bỏ bể mà thôi. Việc chúng tôi làm á, nó chỉ được có một tí, vì chúng tôi kêu gọi, chúng tôi không thể là gì bổ là gì một mối Phật tử này phải đóng gì, đến khóa lễ này phải đóng 500.000 hay đóng 1 triệu để chúng tôi đi làm từ thiện, làm cầu xây đường cho Phật tử. Mà chúng tôi cũng chưa bao giờ bắt các Phật tử là gì phải đóng 500, 1 triệu mới được đến chùa này để xây lên cái ngôi chùa này, xây lên pho tượng này. À, mà tất cả đây đều là gì, thành tâm. Chúng tôi đều kêu gọi cái sự thành tâm của các tín đồ cư sĩ Phật tử hết. Ngôi chùa này chúng tôi xây dựng lên là để phục vụ nhân dân. Ngôi chùa là do dân xây dựng lên thì ngôi chùa này cũng để phục vụ nhân dân. Tôi mới hỏi, anh vào cửa chùa, anh vào chùa, trước anh vào chùa có ai thu tiền anh không? Bảo không. Xe anh gửi đâu? Bảo xe tôi gửi ngoài bến xe. Và người ta, những người trong xe có thu, có hỏi tiền vé xe anh không? Nó bảo không. Thế tôi bảo, lúc nãy ai ăn cơm ở đâu? Bảo tôi thấy mọi người ăn cơm ở dưới bếp, tôi cũng vào tôi ăn. Thế tôi bảo, vậy ăn cơm xong, các sư dưới nhà bếp có hỏi thu tiền anh không? Nó bảo không. Thế tôi bảo, đấy, ngôi chùa chúng tôi xây dựng lên là gì? Chùa xây dựng lên là để lo cho dân, lo cái đời sống tâm linh của những người dân có đạo, tức là những người Phật tử và những người dân có đạo, có tâm tín ngưỡng. À, chúng tôi xây dựng lên, chúng tôi hô hào, chúng tôi kêu gọi xây dựng lên thì ngôi chùa này để là phục vụ nhân dân. Chúng tôi không làm trái với gì, với chính sách của Đảng, của Nhà nước, của chính phủ. Chúng tôi không đi bắt mỗi người phải đóng góp bao nhiêu. Các vị không tin có thể đi hỏi tất cả hơn 10.000 dân xã Sơn Đông đây, hỏi xem ông sư chùa Khai Nguyên có bắt nhân dân đóng góp mỗi một khẩu hay mỗi một nóc nhà phải mấy chục nghìn hay mấy trăm nghìn hay mấy triệu đồng không để xây không? Không bao giờ có. Rồi các quý vị có thể đi vận động, đi hỏi, đi phỏng vấn tất cả nghìn các Phật tử đến chùa lễ Phật xem tôi có bắt Phật tử phải đóng bao nhiêu tiền để mới được đến chùa không? Chắc chắn không bao giờ có. Tất cả đều là gì? Bằng cái tâm của người ta. Bây giờ tôi hô hào người ta gì? Xây một cái ngôi trường từ thiện, ngôi trường tình nghĩa. Tôi chỉ có bằng cái tâm chân thành tôi kêu gọi, và chúng tôi và họ phát tâm được đến đâu chúng tôi mới làm được đến đó. Thì bây giờ tôi mới nói lại với chú bảo là chúng tôi đi xây chùa to, cảnh lớn, Phật lớn, tốn kém. Thì tôi nói với chú này, chẳng có cái gì là không đem lại một cái lợi ích cả. Tôi hỏi rằng gì? Đấy, ngày xưa, cha ông của chú, ông bà của chú, bố mẹ của chú, chỉ cần ở một cái nhà gì, nhà tranh vách đất là đủ rồi. Có đúng không? Nó bảo đúng thế. Ngày xưa, cái ngôi nhà của ông bà của cha mẹ chú ở chỉ cần cái lòng 3.5m, 3.7m là đủ rồi. 3 gian nhà, 1 gian buồng là cả nhà 2-3 thế hệ, chục người ở đó gì cũng đủ rồi, có đúng không? Nó bảo đúng thế. Thế tôi bảo tại sao bây giờ, tôi hỏi lại được, nhà chú hiện tại bây giờ là gì, nhà ở đâu? Tôi bảo nhà tôi cũng ở nông thôn thôi. Tôi hỏi nhà chú làm theo kiểu gì, kiểu tân hay kiểu cổ? Nó bảo nhà tôi là kiểu tân. À, nhà mái bằng 2 tầng, một tum và có buồng thùng. Tôi bảo làm khoảng bao nhiêu mét vuông? Nó bảo khoảng 80 mét vuông một sàn. Vậy 2 tầng tức là bao nhiêu? 160 mét vuông một tum ở trên. Một tum ở trên có khoảng độ tầm gì? Khoảng 450 mét vuông nữa. Thế tôi hỏi nhà chú có mấy người? Bảo 2 vợ chồng với 2 đứa con. Vậy tôi hỏi nhà chú có 4 người mà làm gì chú phải xây đến 2 tầng với một tum? So với các cụ, các ông, các bà ngày xưa chỉ cần gì? 3 gian nhà, tranh, vách, đất, lòng chỉ cần 3 mét, 3.5m là đủ rồi. Chú cần gì phải xây đến 2 tầng, 1 tum, có ở hết đâu. nó không nói được gì, nó tịt. Có nghĩa là nó tịt. Thế tôi mới nói này, Phật pháp tùy chúng sinh tâm mà khởi. Phật pháp là tùy chúng sinh tâm mà khởi. Chúng tôi cũng tùy theo cái tâm nguyện của tín đồ Phật tử, của những người gì, những người có đạo, những người tín đồ Phật tử của chúng tôi mà gì, mà làm. Các vị nhớ là chúng tôi là một chức sắc tôn giáo, chứ không phải là một nhà chính trị, mà chúng tôi bắt buộc chúng tôi phải làm thế này, phải làm thế nào, phải làm thế kia. Chúng tôi làm bằng cái tâm của chúng tôi, các tín đồ cũng làm bằng cái tâm của họ. Chúng tôi kêu gọi, họ phải phát tâm thì chúng tôi mới làm được, họ không phát tâm thì tôi cũng chịu. Cho nên tôi nói luôn là gì? Chú nên nhớ rằng, ngày xưa cũng là ngôi chùa Khai Nguyên này của 20 năm trước. Tôi nói với nó, cái ngôi chùa Khai Nguyên này 20 năm trước gọi là chùa treo. Cái ngôi chùa này á, nó vẫn chỉ là, nó là một ngôi chùa đúng với cái nghĩa của chú muốn nói gì? Ngôi chùa thanh tịnh. Ngôi chùa gì? Chỉ cần gì? Thanh tịnh, thanh bình, yên lặng, yên ắng là được. Tôi nói đúng thế. 20 năm trước, tức là trước năm 2003, nó mới có mười mấy năm, nhưng tôi nói hẳn với nó là 20 năm trước, tức là trước năm 2003 về trước á, ngôi chùa này nằm giữa cánh đồng, nó vẫn ở đây, vẫn là ngôi chùa này, nó khác một cái tên thôi, còn nó vẫn ở đây, nó vẫn nằm ở trên mảnh đất này. Nhưng mỗi một tháng chỉ có hai lần mở cửa, hai ngày mở cửa, đó là 15 và mùng 1. Mỗi một lần mở cửa như vậy chỉ có 29 bà vãi sang lễ Phật thôi. Tôi nói như thế, nó bảo đúng thầy à? Nó bảo đúng thật à? Nó bảo đúng thế. Chú có thể đi hỏi các cụ già làng với các vãi, 20 năm trước ngôi chùa này mỗi một tháng chỉ mở cửa hai lần, đó là ngày 15 và ngày mùng 1. Ngày đó là có 29 bà vãi già quy từ 65, 70 tuổi, 80 tuổi đi ra lễ Phật. Thanh niên không ai đến chùa, người già cũng, cụ ông cũng không ai đến chùa. À, có một ông thầy cúng, có một ông thầy cúng, ông đến chùa mở cửa và ông cúng, cúng xong ông thu tiền sớ ông về. À, các vãi đưa đồng tiền sớ, là ông thì đọc viết lá sớ, ông đọc lá sớ xong cho các vãi thì ông về. À, và còn cái chuyện chùa chiền là gì? Do 29 bà vãi ấy, tự đi xin, đi vận động để mà tu sửa lại, mà xin cũng chẳng được nữa, cho nên mới để gì? Chùa chiền nó đổ nát, tượng Phật để long lở như vậy. Khi chúng tôi về đây, chúng tôi làm nên, ngày đầu tiên cũng chẳng có mấy người đến đâu. Chú phải biết là chúng tôi từ những cái bài pháp chỉ có gì, có 20 người, rồi 60 người, rồi 80 người, rồi 120 người, rồi đến 200 người đến nghe pháp. Giới trẻ chẳng ai đến chùa, chúng tôi phải gì, mở ra cái lớp dạy hát cho gì, cho các cháu nó, 2, 3, 4, 5 cháu nó đến hát. Đến hát xong là đến dạy chữ đẹp, đến dạy chữ đẹp xong đến dạy võ xong mới thành lập câu lạc bộ, mới mở các khóa tu khóa học mùa hè cho các cháu nó được. Trải qua cả một cái quá trình như vậy. Nhưng mà chú mà biết, nếu mà một ngôi chùa này nó không tương xứng để cho mọi người đến, họ đến một lần họ dự khóa tu thôi, họ cũng chạy thôi, họ không bao giờ quay lại nữa. Cho nên tất cả gì, ngôi chùa to cũng chỉ là phương tiện để hoằng pháp, pho tượng lớn cũng chỉ là phương tiện để gì ạ, để cho gì, để độ quần sinh. Chứ ngôi chùa to đối với tôi không phải là để gì, để kiếm tiền. Pho tượng lớn không phải là để gì, để mua danh. Nói cho nó, và tôi nói với nó, chú đến đây vì động lực gì? Nó bảo á, lúc đó thì nó nghe mình nói như thế, nó bảo, nó không xưng ở tôi, nó bảo con đến đây vì gì? Vì đọc một bài báo, thấy họ nói là gì, có ngôi tượng lớn nhất Đông Nam Á, cho nên á, con đến con xem xây ngôi tượng lớn nhất Đông Nam Á để làm cái gì, trong khi đó nhân dân đồng bào chúng ta thì còn nghèo. Xong tôi mới nói cho nó, thôi chuyện nó còn dài, nói phải đến gần 2 tiếng đồng hồ cơ. À, nó còn dài. Cho nên chốt lại, nói lại cho nó, khi nó hiểu ra thì nó, à, chúng con gì? Lúc đó nó mới nói chúng con gì? Do gì? Chưa học Phật Pháp, chỉ có đọc qua ở trên mạng. Và gì? So ra một ngôi chùa to, một pho Phật lớn, chúng con nghĩ rằng gì? Nó phải xây đến hàng trăm tỷ, thậm chí nhiều hơn thế. Mà hàng trăm tỷ này mà gì? Đem xây những ngôi trường, những ngôi cầu, những cái cầu, những ngôi trường, và đem gì cho các em ở vùng cao thì tốt biết mấy. Thế tôi mới nói là chú nghĩ như vậy là cũng gì, cũng không có sai. nghĩ cho đồng bào, nghĩ cho dân tộc, nghĩ cho chúng sinh như vậy là tốt đấy. Tâm như vậy là giống như gì? Như tâm của một vị Bồ Tát. Nhưng mà hiểu cho nó gì? Cho nó chuẩn, cho nó đúng. Ta muốn gì? Muốn chỉ trích ai đó, muốn gì? Nêu cái lỗi của ai đó, ta phải tìm hiểu. Phải biết rõ người đó là người xấu hay người đó là người có lỗi, chúng ta mới chỉ trích, mới gì? Chúng ta mới nói họ. Còn bây giờ mình chưa biết, đừng bao giờ nói như vậy mà tạo khẩu nghiệp. Mà trong nhà Phật nó là tạo khẩu nghiệp đó thì đau khổ vô cùng. Các quý vị biết rồi. Ở đây toàn là Phật tử với nhau thì chúng ta nói lại như thế để chúng ta biết được rằng đó, cái cảnh quan ở cửa Phật bên ngoài á, nó cũng tạo thành một cái gì? Một cái gì đó nó đặc biệt để cho gì? Để cho chúng sinh nó gì? Nó thu hút chúng sinh. Giống như các cụ ngày xưa nói là gì? Người ta ngửi hoa, ngửi những bông hoa gì? Có mùi gì? Có mùi thơm thôi chứ có ai ngửi những bông hoa có mùi hoa gì? Có mùi gì? Có mùi thối đâu. Người ta cầm trên tay để tặng nhau những bông hoa là những bông hoa đẹp chứ có ai tặng những bông hoa gì? Những bông hoa héo, hoa tàn đâu các quý vị. Tâm của chúng sinh, cái gì nó cũng muốn gì? Nó muốn tốt, muốn đẹp. Cho nên A-di-đà Phật biết được cái tâm lượng của chúng sinh khắp trong mười phương thế giới. Vì vậy Ngài mới xây dựng lên cái thế giới gì? Tây phương trang nghiêm tịnh độ. Rộng lớn, đẹp đẽ. Đất thì toàn bằng vàng gì? Vàng ròng. Lầu Các thì toàn bằng ngọc ngà, châu báu thất bảo tạo thành. Đúng không? Cây cối cũng toàn bằng gì ạ? Bằng ngọc ngà, châu báu tạo thành. Đó. Chúng sinh thích nghe những lời hay tiếng tốt. A-di-đà Phật hóa hiện ra gì? Chim ở thế giới đó cũng do A-di-đà Phật hóa hiện ra gì? Mỗi khi cất tiếng hót thì toàn tiếng hót gì ạ? Tiếng hót hòa nhã an vui và hướng cho con người ta thì sinh tâm là hoan hỷ, niệm Phật, niệm Pháp và niệm gì? Niệm Tăng. Rồi nữa, gió gì chúng sinh thích nghe á, những bài hát, những tiếng âm nhạc du dương, thì A-di-đà Phật thì hiện ra những hàng cây báu, lưới lưới lớp lớp răng, những hàng cây báu, những lưới ngọc răng, cành cành lá lá hoa quả thẳng hàng nhau, và mỗi khi gió gì? Gió khẽ lay động thì ở tiếng gió động vào lá cây ở thế giới chúng ta là xào xạc rầm rầm rì rào. Nhưng còn tiếng gió ở nơi đó là gì? Những tiếng phát ra từ nơi hàng cây báu, những lưới ngọc răng là gì? Phát ra tiếng pháp gì? Pháp âm vi diệu, khiến cho người cũng hoan hỉ, vui mừng, sinh tâm cung kính, niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Chúng ta thấy không? A-di-đà Phật còn xây dựng thế giới Tây Phương Cực Lạc để hoằng pháp, để giáo hóa, để độ sinh. Chứ chẳng có lý do gì mà bảo thế giới chúng ta thì không được xây dựng chùa to cảnh lớn, chùa to Phật lớn cảnh đẹp để làm phương tiện hoằng pháp, giáo hóa và độ sinh. Chúng ta có đi gì? Đi chôm chỉa của nhà nước đâu? Có đi chôm chỉa của dân đâu? Đồng tiền của tôi thì có phải là vận động, có phải là đồng tiền của mấy ông quan tham mà đến hối lộ tôi đâu? Không có. Tôi không có cái phúc ấy. Tôi cũng không có cái năng lực để gì? Để lôi mấy cái ông quan tham đến để hối lộ tôi ấy. Không có. Mà tôi có chơi với các ông đâu. Có chơi. Nhưng mà chơi sẵn phẳng. Chơi bình đẳng. Chứ không phải là chơi để gì ạ? Để quỳ gối, chơi để cầu xin hay là chơi để lôi kéo. Có chơi. Tôi có việc gì cần các ông giúp. Các ông giúp tôi một cách gì? Một cách quang minh, chính đại. Các ông có việc gì cần nhờ đến chúng tôi làm được thì chúng tôi gì? Cũng làm giúp các ông một cách gì? Một cách chân tình. Không có mong cầu, không có vụ lợi. Không có gì cả. Cho nên ngôi chùa của chúng ta gì? 98% cái nguồn công đức đều là nguồn công đức sạch do các Phật tử tự tâm đóng góp bằng cái tâm của mình. Chắc chỉ còn 1-2% có thể do cái đồng tiền mà họ đến gì? Họ cầu xin cái này, cái nọ, cái kia mà họ gì? Họ nghĩ rằng á, họ phải bỏ tiền vào hòm công đức họ mới xin được. Cũng phải có 1-2% đó. Cũng có những người đến chùa là cầu xin cái việc gì? Phi pháp, phi luật, phi nhân quả. Nhưng mà họ đã bỏ tiền vào, ta có biết đồng tiền nào là của họ đâu mà bỏ ra, đúng không? Nếu tôi có thần thông tôi biết, tôi cũng bảo các sư phụ trách là bỏ cái đồng tiền phi đức phi nhân quả đó ra, phi luật phi nhân quả đó. Nhưng mà khổ thật, không may cho họ, và cũng không thật không may cho tôi. Đó là tôi chưa có thần thông cho nên tôi không biết được. Vì vậy mà thì tất cả cho dù 1-2% những cái đồng tiền xấu đó cũng được chúng ta làm một công việc Phật sự để hồi hướng cho họ. Thôi bây giờ họ còn xấu, nhưng nhờ vào cái tấm lòng gì ạ, họ đã biết đến Tam Bảo, biết xì sụp, biết quỳ lạy và biết gì, biết cúng dường ấy. Nay gì đem cái đồng tiền đó làm việc gì, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, làm từ thiện cho họ. Tại nguyện cái một chút cái hạt giống bồ đề này á, một ngày nào đó hội đủ duyên lành nó sinh sôi nảy nở trong tàng thức A Lại Gia của họ. Một ngày nào đó đầy đủ họ cũng gì, cũng trở biến từ một người ác dần dần để chuyển đổi thành một người gì? Một người lương thiện. Như vậy là tốt hay xấu? Tốt mà. Đó. Cho nên chùa to cảnh lớn để hoằng pháp, để giáo hóa, để độ sinh, đâu phải là chùa to cảnh lớn để kiếm tiền, để cầu danh. Khác hoàn toàn với nhau. Chúng ta thấy bây giờ ở Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới có rất nhiều ngôi chùa to được xây lên, nhưng là để gì? Để làm du lịch, để làm kinh doanh. Họ quảng cáo, họ quảng bá. Và đến thì Phật tử đến họ chặn đủ thứ. Đáng lẽ thì họ cho Phật tử vào trước cửa chùa hoặc cách cửa chùa khoảng 500m, một cây số để xuống xe, xong rồi đem xe ra bãi gửi, thì Phật tử đỡ gì? Đỡ bị mệt, đỡ mất tiền. Nhưng nó lại ngăn sông cách chợ. Nó bắt các cụ, bắt các Phật tử chúng ta đi bộ 5-6 cây số, thậm chí gì 6-7 cây số lòng vòng trong cái quần thể của họ, và bắt buộc gì giữ xe ở đó, và còn xe của họ gì đi thông ở trong. Và ai muốn gì, muốn đi nhanh hơn, muốn đỡ mệt, chân yếu, sức yếu thì sẽ phải gì ngồi lên chiếc xe tả xe điện của họ, lại mất thêm gì 100.000 nữa, vào 100 ra 100 là 200.000 nữa. Thế nó tìm cách để nó bóc gì, nó bóc lột sức lao động, bóc lột kinh tế ở trong gì, bóc lột cái tiền của ở trong gì, trong túi của các Phật tử chúng ta, những người dân chúng ta, thì đó mới là gì, đó mới là kinh doanh, đó mới là việc xấu. Còn ngôi chùa của chúng ta để phục vụ nhân dân từ A đến Z, tiền của dân gì phát tâm đóng góp, ngôi chùa cũng phục vụ nhân dân từ A đến Z, từ khâu trông giữ xe cho đến ăn cơm nhà chùa gì vất vả lắm, 2-3 tháng xuân hội các sư mệt lứ lừ đừ ra rồi mà vẫn còn gì phải cố gắng thức khuya dậy sớm để thổi những nồi cơm, làm những món canh gì cho các Phật tử ăn đúng bùn đúng bữa đó. Có phải vì chúng ta đâu, không phải vì ông trụ trì, cũng chẳng vì tăng ni ở trong chúng, mà cũng chẳng vì một Phật tử nào, mà vì tất cả đại chúng. Thế sau khi nghe chúng tôi nói như thế, bắt đầu thì nó mới bảo thôi thì chúng con gì xin lỗi, chúng con đã có những cái nhìn sai về gì, về cái việc làm của thầy và của tăng ni ở trong chùa Khai Nguyên này, chúng con xin lỗi thầy, cho chúng con gì sám hối. Thế không sao, các chú hiểu là được rồi. Nhưng lần sau không phải chỉ ngôi chùa này mà bất cứ ngôi chùa khác, chúng ta thấy họ có xây dựng to hay là tượng to hay chùa lớn, nhưng mà họ xây dựng để hoằng pháp thì chúng ta phải khởi tâm tùy hỷ, sinh tâm để tùy hỷ. Không có để cúng dường thì thôi, chúng ta phải gì sinh tâm để tùy hỷ. Tùy hỷ công đức với cúng dường bằng nhau, không có khác. Đó. Sau khi nói lên như thế, nó bảo vâng, chúng con xin sám hối, chúng con biết rồi, từ nay chúng con gì, chúng con sẽ thường xuyên đến chùa nhiều hơn. Thầy cho chúng con đến để gì? Đến để nghe pháp. Chúng con nghe nói là thầy giảng pháp gì hay nhất miền Bắc. Tôi bảo không không, không phải. Tôi không phải hay nhất, giảng pháp hay nhất miền Bắc. Đấy đấy, chúng ta thấy không? Từ một cái chỗ nó đến để nó vấn nạn mình. À, bây giờ nó lại quay lại gì? Nó tán thán mình, như tần diện tán thán hơi quá. Ở miền Bắc này còn nhiều các hòa thượng, nhiều các thượng tọa, nhiều các quý thầy giảng pháp còn hay hơn tôi rất nhiều. Ví dụ như Đức Pháp Chủ chẳng hạn. Ngài 104 tuổi nhưng ngài giảng pháp là gì? Rất là sâu. Đó. Thượng tọa ở chùa Đại Từ Ân chẳng hạn, ngài lên giảng pháp là rất là sâu, rất là chuẩn, đặc biệt là ngài giảng về pháp môn tịnh độ. Và giảng về môn luật học thì phải nói ở miền Bắc là gì? Là gần như không có đối thủ. Thậm chí tôi dám nói là cả đất nước Việt Nam này giảng về luật thì gần như ít người giảng được gì sâu và giảng được đúng, giảng được chuẩn mực như gì? Như thượng tọa chùa Đại Từ Ân. Đó, các quý vị có duyên cũng nên đến để thân cận, để học với các ngài. Những các bậc cao tăng trí tuệ như thế chúng ta nên đến. Thì không cứ là phải chứ đến một mình chùa Khai Nguyên. nên đến, nên thân cận đến gì với các ngài như thế để cầu học. Kể cả các hòa thượng trong miền Nam, các thượng tọa trong miền Nam, miền Trung hoặc là ở nước ngoài, những các vị mà đạo cao đức trọng, chúng ta cũng nên gì, nên thân cận để tùy hỷ, để cúng dường, để học tập nơi các ngài mới quý. Đó. Cho nên đấy, chúng ta thấy ở trong Phật pháp ấy, của chúng ta thời mạt pháp này đi vào đời không phải là dễ. Đức Phật nói kinh gì, kinh Phương Đẳng, dạy cho các đệ tử đi vào đời rồi, đi chúng sinh đi vào, các đệ tử đi vào đời rồi, mình làm bằng tất cả cái tâm chân thành của mình. Tại sao mà có nhiều người không hiểu, nó vẫn gì, vẫn chửi mình, vẫn mắng mình. Cho nên hết thời Phương Đẳng bát rồi, ngài mới gì, dành 22 năm kế tiếp để giảng về gì, giảng về bát nhã, gọi là nhị thập nhị niên bát nhã đàn. Tức là 22 năm kế tiếp Phật nói về kinh bát nhã. Kinh bát nhã để làm gì? Kinh bát nhã được coi là một bộ kinh đại trí tuệ, một bộ kinh được coi, cái bộ kinh bát nhã được coi là gì? Là mẹ sinh ra tất cả các đức Phật trí tuệ mà. Bộ kinh bát nhã phá đi tất cả những pháp chấp có, pháp chấp không ở trong nhà Phật. Một số các đệ tử chứng thánh quả La Hán rồi đi vào đời để hoằng pháp độ sinh, nhưng bị một số các ngoại đạo, bị một số những người khác họ vu oan giáo họa, cho nên gì, thấy chán, mình là người tốt thế này mà suốt ngày không được ghi nhận, mình là người có công đức cả đời cống hiến cho đạo pháp, cho dân tộc, cho đất nước như thế này, cho tín đồ Phật tử như thế này, không từ nan, không gì, thậm chí ăn mình ngày ăn có một bữa, làm tất cả việc tốt như thế mà chẳng ai ghi nhận, họ còn gì, họ còn nói xấu mình thế này thế khác. Cho nên thôi, ta không muốn hoằng pháp độ sinh nữa, ta nhập niết bàn, ta làm người tốt, ta làm việc tốt mà không ghi nhận cho ta thì thôi. Đã không ghi nhận thì thôi, thì lại còn gì, lại còn trách mắng, lại còn gì ạ, lại còn thêu dệt, lại còn đặt điều, rồi lại còn gì ạ, còn đố các chuyện đằng sau nữa. Cho nên thôi, không thèm làm nữa. Bây giờ Đức Phật gì, thuyết kinh bát nhã, giải tất cả những cái nỗi nghi cho gì, cho các hàng chúng thánh đệ tử của ngài, nâng cái tầng bậc cái công đức và cái trí tuệ của các đệ tử lên một bậc gì, một bậc cao tột nữa, đó gì gọi là gì, vô nhân, vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ giả. Đó, bây giờ làm công đức gì, làm công đức nhưng mà không thấy mình làm, thấy có đối tượng để mình làm công đức, giáo hóa chúng sinh nhưng mà không thấy đối tượng là gì, mình là người giảng còn kia là người học, mình là người thầy còn kia là người trò, và vô nhân, vô ngã, vô chúng sinh, vô thọ giả, tức là không thấy là gì, cái pháp và cái ân của mình ban ra cho mọi người, và không thấy mọi người là người nhận ân nơi mình, tất cả đều là không, là vô tướng, vô tác, vô nguyện, vân vân, tất cả đều gì, đều là không. Và vì các chúng thánh đệ tử hiểu được tất cả đều là không, cho nên không chấp trược, không nhiễm ô, và không thù hận, không đau khổ, và không gì, không chấp vào những cái việc làm tốt của ta nữa, những cái việc làm tốt của chúng ta trước đây cũng không chấp nữa. Cho nên vì không chấp trược, cho nên trí tuệ của các bậc A-la-hán được nâng lên một bậc, đó là gì, là trí tuệ đó gọi là trí tuệ Ba-la-mật, trí tuệ đó gọi là trí tuệ của Bồ-Tát, trí tuệ đó gọi là trí tuệ của Phật, của Bồ-Tát đang dùng, và các hàng thánh tăng cũng A-la-hán cũng được gì, được thâm nhập vào cái trí tuệ ấy, và sống gì, vô tư, đi giữa dòng đời mà không bị dòng đời làm gì, làm ô nhiễm và đau khổ. Cho nên chúng ta thấy đó là tư tưởng tinh thần của kinh bát nhã. Sau khi nói về bát nhã thì lại có một số các vị, các thánh tăng đệ tử của ngài là gì, mình đã chứng được cái trí tuệ như thế này rồi thì thôi, tuổi bây giờ cũng già rồi, tu đã gì ạ, Hoa Nghiêm, Tối Thân Tâm, A Hàm Thập Nhị 12 nhá, Phương Đẳng Bát là 8, nữa là bao nhiêu, 12 cộng 8 là bao nhiêu, 20, cộng thứ 20 là 2 năm thuyết kinh bát nhã là bao nhiêu, 42 năm, đúng không, 42 năm đồng nghĩa là các vị xuất gia theo Phật học pháp và tu hành làm việc công đức 42 năm, thì khi là học Phật là 20 tuổi thì năm nay 4 cộng 22 năm, 42 năm nó lại bao nhiêu, ít nhất cũng đã 62 tuổi rồi, tuổi đã cao, sức cũng đã yếu, công đức cũng đã làm hết rồi. Cho nên á, một số các quý thầy nói là nghĩ là cái sự tu chứng và hành đạo của mình gì đã viên mãn đầy đủ rồi và nhập niết bàn thôi. Cho nên các vị thánh a la hán gì thi nhau nhập niết bàn. Các vị cao tăng, các vị thánh tăng a la hán xong khoảng gì khoảng hơn 40 năm sau Đức Phật thành đạo đó, các ngài nhập niết bàn hàng loạt. Những vị cao tăng, những vị đại sư, những vị thánh tăng lớn nhập niết bàn. Cho nên giới trẻ mới vào đạo không có bậc thầy gì, bậc thầy lớn mô phạm để dẫn dắt mấy nữa. Cho nên giới trẻ, các sư trẻ bắt đầu là gì? Là đi lạc đường lầm lối rất là nhiều. Vì vậy Đức Phật mới thuyết gì? Mới thuyết gì? Pháp Hoa và Niết Bàn. Đức Phật mới nói là gì? Này, trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật mới nói gì? Này các gì? Các tỷ kheo. Cái quả tu chứng của các ông ấy mới chỉ là ở trong cái phương tiện của Đức Như Lai hóa hiện ra mà thôi. Cái cảnh giới của Niết Bàn, của A-La-Hán các ông tu chứng á, của Duyên Giác các ông tu chứng á, đó mới chỉ là gì? Hóa thành mà thôi. Các ông mới chỉ đi được đến nửa quãng đường mà thôi. Cái quãng đường, cái đích cuối cùng đó là gì? Là bảo sở. Mà bảo sở đó chính là gì? Là thành Phật. Từ cái đích ở đây đến cái bảo sở đây, quá đường nó rất xa. Cho nên Đức Như Lai là gì? Hóa thành cái hóa thành đấy, để cho các ông ấy vào đó để nghỉ ngơi, ăn uống nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe, lấy sức khỏe thế là gì? Đức Như Lai mới bảo thật cho các ông biết là đây mới chỉ là hóa thành thôi. Còn bao giờ mà để vĩnh viễn đoạn tận khổ đau, không bao giờ bị sinh tử luân hồi nữa mà gì mà còn độ được tất cả chúng sinh thì phải đến nơi gì? Ngôi nhà bảo sở, tức là thành Phật mới viên mãn. A-la-hán mới chỉ là gì ạ? Lấy cho lên cái ví dụ như là mới chỉ là như bộ trưởng, như là chủ tịch gì, bí thư tỉnh ủy mà thôi. Mà còn phải gì ạ? Phải là tổng bí thư thì mới là gì ạ? Là cái nơi mà gì? Mọi người tôn quý nhất. Cái ngôi vị cao nhất trong cái thể chế chính trị của Việt Nam chúng ta đó là tổng bí thư, chủ tịch nước. Còn như ở nước ngoài là gì? Là thủ tướng, là tổng thống. Thì phải lên gì? Lên tổng thống hay lên thủ tướng tùy theo thể chế chính trị của người đứng đầu đó. Còn các ông còn phải phấn đấu làm bộ trưởng, chưa phải là gì? Cái người đứng đầu của một quốc gia. Chưa phải là người đứng đầu của quốc gia. Các ông gì? Có thông minh đến đâu, có tâm huyết đến đâu cũng chỉ mới được làm ở trong được cái bộ ngành của các ông thôi. Ví dụ ông là bộ trưởng bộ ngoại giao thì ông chỉ mới làm tốt ở trong ngành ngoại giao của một đất nước mà thôi. Ông không thể gì phát triển kinh tế. Ông là bộ trưởng bộ tài chính thì ông chỉ mới gì làm tốt ở trong cái ngành quản lý tài chính, làm cho ngân quản lý ngân sách, ngân khố của đất nước tốt mà thôi. Ông là bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, ông cũng mới chỉ làm tốt cái ngành gì ạ? Cái ngành trồng trọt và chăn nuôi ở trong đất nước của ông mà thôi. Cho nên ông phải, nếu ông là một người thông minh, một người chính trực, một người gì có tâm huyết với đất nước, với dân tộc này, ông phải phấn đấu để lên gì? Lên tổng bí thư, lên chủ tịch nước, lên tổng thống hay lên thủ tướng, là người đứng đầu của đất nước. Ông đưa ra những quyết sách, những cái chính sách là gì? Hợp lòng dân, hợp lòng gì? Người mà phù hợp pháp luật. Ông lãnh đạo đất nước, khiến cho gì? Dân giàu, nước mạnh. Các ban bộ ngành trung ương đều gì? Phải răm rắp nghe theo lời ông, nghe theo mệnh lệnh của ông, nghe theo chỉ đạo của ông, nghe theo đường lối chính sách của gì? Của đảng của ông, để xây dựng đất nước ngày một tốt đẹp hơn. Cho nên á, trong Kinh Pháp Hoa, đây là tôi lấy một cái ví dụ thế gian cho chúng ta dễ hiểu. Từ cái dễ hiểu của thế gian nó mới liên đới đến cái gì? Cái khó hiểu của gì? Của xuất thế gian. Có hiểu được không? Nếu không hiểu thì tôi cũng bó tay rồi. Nói mà tôi không hiểu, nói thế mà không hiểu thì tôi bó tay thôi. Không biết giải thích kiểu gì cho các cụ hiểu. Mệt lắm. Đấy, hiểu chưa? Hiểu rồi thì bỏ qua. Đó, cho nên ở đây mới nói gì? Mới nói đến hạnh nguyện của Phật Bồ Tát nhỉ? Thế cho nên mới nói là Bồ Tát Long Thọ, ngài xuống tận gì? Tận dưới Long Cung để thỉnh kinh về, để sau này để đem truyền lại cho nhân gian chúng ta như thế. Chúng ta biết là Phật Pháp ở Ấn Độ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn chia thành rất nhiều các bộ phái, nhưng có hai cái hệ phái lớn đó là Nam Tông và Bắc Tông. Nam Tông là chỉ cho sau này như các nước chuyển xuống phía Nam Ấn, và sau này đi sang Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Campuchia, đó là những nước tu theo Phật giáo Nam Tông ấy, mình còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, hay nói nôm na là Phật giáo gì, Phật giáo Tiểu Thừa đó. Còn Phật giáo đi về phía Bắc Ấn, thì sau này chuyển sang gì, Việt Nam, Trung Quốc, rồi Tây Tạng, rồi Nhật Bản, rồi Triều Tiên, rồi Đài Loan, Hồng Kông, vân vân đó, những cái nước đó là Phật giáo gì, Phật giáo Bắc Tông, hay còn gọi là Phật giáo gì, Đại Thừa, đấy, để chúng ta cũng biết được cái tư tưởng và cái sự phát triển của Phật giáo Đại Thừa thì nó hưng thịnh bắt đầu từ ngài Mã Minh và ngài Long Thọ, là hai vị Bồ Tát là làm hưng long Phật giáo Đại Thừa của Ấn Độ, và sau này thì chúng ta thấy cứ thế mà phát triển. Nói về cái từ là cất tại Long Cung rải hương trời, khổ thân giảng từ sáng bây giờ mới được có ba câu thôi. Từ sáng bây giờ mới có ba câu là Phật pháp, pháp bảo thật khó lường, Như Lai kim khẩu tuyên dương, cất tại Long Cung rải hương trời. Từ sáng bây giờ giảng có ba câu, giảng có ba dòng. Mỗi dòng có gì? Mỗi dòng, dòng đầu thì có 5 chữ, dòng thứ hai thì có 6 chữ, dòng thứ ba thì có 7 chữ. Mới giảng có 3 dòng. Rồi nữa, bậc giác tụng kinh văn, cất tại Long Cung rải hương trời, bậc giác tụng kinh văn. Bậc giác tụng kinh văn ở đây chỉ cho có hai nghĩa. Một là chỉ cho gì? Cho các bậc giác ngộ. Đã giác ngộ các vị chứng thánh quả, thanh văn Bồ Tát, duyên giác Bồ Tát, các ngài đọc tụng kinh văn. Còn chúng ta ở đây là gì? Cũng có thể gọi là gì? Chưa giác ngộ, nhưng chúng ta đọc tụng kinh văn cũng có thể gì? Giác ngộ. Chúng ta biết đọc kinh này cũng có thể là giác rồi đấy, gọi là giác rồi. Nhưng mà giác ở gì? Ở một phần chứ phải giác toàn phần. Phật Bồ Tát thì giác toàn phần, còn chúng ta thì giác gì? Giác từng phần. Đầu tiên trước đây chúng ta có biết đi chùa không? Không biết đi chùa. Chúng ta có biết kính sư, kính Tam Bảo không? Không biết đi chùa, đương nhiên không biết kính Tam Bảo, mà thậm chí gì? Còn gì ạ? Còn chê Tam Bảo nữa, giống như cái anh chàng lúc nãy tôi kể câu chuyện mấy hôm trước tiếp trên chùa Khánh Nguyên đó. Nó đến để vấn nạn. Nó đến để vấn nạn. Nó bảo là tại sao đi bỏ tiền ra hàng trăm tỷ để xây chùa to Phật lớn để làm gì, chẳng có lợi ích gì cả. Tại sao không đem xây trường học, đem làm đường đi cho các gì, có bà con nhân dân ở đồng bào vùng cao. Nhưng khi họ đến, nghe chúng tôi nói gì, tâm nguyện của mình ra. Và chúng tôi nói những cái việc đó chúng tôi vẫn làm thường xuyên, hàng năm chúng tôi vẫn làm, mà tiến tới chúng tôi phải làm nhiều hơn. Vì càng ngày chùa gì, chùa to Phật lớn, đông Phật tử đến, chúng tôi thì càng có cơ hội để khuyên nhiều người làm thiện hơn, chung tay với chúng tôi để làm việc thiện hơn, cùng với Đảng, Nhà nước, với Chính phủ chúng ta làm việc thiện hơn, cải cách cuộc sống cho đồng bào nhân dân vùng sâu vùng xa chúng ta ngày một tốt hơn. Lời nói bây giờ tôi chỉ có 10.000 người nghe, nhưng mà 2 năm sau, 5 năm sau tôi có đến gì 50.000 người nghe thì sao? Bây giờ tôi kêu xây dựng một cái ngôi trường khoảng 1 tỷ đồng rồi gì, có phải 1 năm mới xong, nhưng 2-3 năm sau thì tôi kêu gọi xây cái ngôi trường 1 tỷ đồng có khi chỉ gì 1 tháng là xong thì sao? Vì lúc đó tín đồ Phật tử đông, tôi hướng họ làm việc thiện thì đương nhiên việc thiện đấy sẽ gì, sẽ nhanh thành tựu. Nói ra cho khi hắn biết rồi mà cái, xin lỗi, nói ra chú ấy biết rồi, nói là hắn là không đúng, nói hắn là hơi sân đấy, không phải là hắn. Khi mà anh ấy biết được tâm nguyện của mình và việc làm của tăng ni Phật tử ở chùa thì hoan hỉ, và thì từ cái chỗ xưng tôi sang chuyển thành gì, xưng con. Tùy cái chỗ chuyển thành xưng con xong gì thì, mà từ nay trở đi thỉnh thoảng có gì, có khóa tu thầy gì cho chúng con đến để nghe giảng, vì chúng con nghe gì, nghe người ta đồn là thầy là cái người giảng hay nhất miền Bắc. Nó tệ thế chứ lại. Lúc đó này nó trở thành nịnh thần thì nhanh thế. Mình phải đính chính luôn, không, tôi không phải là người giảng hay nhất miền Bắc, vì miền Bắc còn rất nhiều những vị hòa thượng, những vị thượng tọa, những vị gì, những vị cao tăng đức trọng giảng rất đúng chính pháp và rất hay. Rất hay. Và tôi dẫn chứng cho nó để nên đi xuống Đức Pháp Chủ, hay nên đến chùa Đại Từ Ân để gặp gì, nếu học về luật thì nên đến gì, nghiên cứu về luật, về pháp môn tịnh độ sâu hơn đó thì nên đến gì, đến gặp thượng tọa ở chùa Đại Từ Ân. Cụ giảng về tịnh độ sâu lắm. Tôi thì gì, chỉ giảng khơi khơi bên ngoài thôi. Còn giảng sâu đến với hòa thượng, đến với thượng tọa giảng rất là sâu. Luật cũng thế, tôi chỉ biết sơ sơ thôi. Nhưng còn thì đến gặp với thượng tọa thế thì chỉ cho đến tận chân tơ kẽ tóc của gì, của luật học như thế nào, khai ra chỉ phạm. chúng tôi chỉ biết về danh số thôi, còn hòa thượng thì biết gì, biết đến tận cái nơi ngõ ngách của gì, nơi cùng cực của gì, của khai ra chỉ phạm trong giới luật, giới thiệu nó đến. Mình giữ làm gì? Mình có đủ tài đủ đức đâu mà giữ. Giới thiệu nó đi, đi đến những cái bậc cao tăng thạc đức đó thì nó cho biết là Phật pháp nhiệm màu như thế nào. Phật pháp độ chúng sinh từ những người mà trí tuệ nhất, phúc đức nhất, như là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, là vua của quái trời, vua của 33 quái trời dục giới, còn quỳ dưới chân Phật cơ mà các quý vị, đúng không? Đó. Ta không độ được họ thì giới thiệu cho đến những bậc cao tăng khác để họ gì, để các ngài độ. Cho nên đấy là bậc giác tụng kinh văn ngọc trục lụa màu viết chữ vàng. Ở đây ngọc trục lụa màu viết chữ vàng là nói đến ngày xưa, kinh điển ngày xưa thì thường là lấy gì, lấy cái trục, tức là gì, cái khúc gỗ vót cho nó bằng như ngón tay đấy, bằng ngón tay này. Về nếu mà quý, bộ kinh quý thì họ thì cho hai cái viên ngọc ở hai đầu và gì quấn cái kinh. Ngày xưa là kinh bằng gì ạ? Họ viết bằng gì? Bằng vải, bằng gọi là giấy, bằng giấy gió, rồi bằng vải các thứ thì họ quấn nó vào, giống như cái chiếu chỉ của nhà vua ấy. Những cái bộ kinh quý thì ngày xưa họ viết chiếu chỉ của nhà vua, gọi là ngọc trục lụa vàng, viết trên giấy lụa, viết trên gì, vải lụa, là viết cái gì, viết chữ thì bằng gì, viết chữ bằng vàng. Kinh Phật quý giá như thế mà người cung kính tôn trọng thật sự thì đem vàng để viết kinh, đem lụa báu để làm giấy, và đem ngọc để làm gì ạ, để làm trục để quấn cái cuốn kinh đó, còn gì, còn chưa báo đáp được một phần muôn trong cái gì, trong cái ân đức, trong cái lời giảng của Đức Phật đối với chúng sinh chúng ta. Chứ đừng nói là làm một cái pho tượng, hay là làm nghìn pho tượng, hay làm nghìn ngôi chùa mà gì, mà trả được cái công ơn của Đức Phật. Không trả được muôn phần, chưa được một, các quý vị. Cho dù cả thế giới này đều đem gì, đều đem tất cả tiền tài của cải châu báu để xây lên một pho tượng Phật, hay xây lên nhiều pho tượng Phật, xây lên nhiều ngôi chùa, hay một ngôi chùa lớn, cũng không trả được một phần muôn cái gì, công đức của Đức Phật đem lại cho chúng sinh. Nay chẳng nhẽ chúng ta lại gì, đi tính toán cả với gì ạ, với Đức Phật hay sao? Một người đem đến cái ánh sáng, cái lòng từ bi và trí tuệ giải thoát cho chúng sinh hay sao? Có đúng không? Những người họ không biết thì họ phản bác đó chứ. Còn những các Phật tử chúng ta hiểu biết, ai chẳng hoan hỉ, ai cũng hoan hỉ. Như nhạn thu bay thành hàng, tức là nói gì? Ý nói là kinh của Đức Phật viết ra, nói ra, Đức Phật không có gì chấp trước vào bất cứ một cái gì cả. Cho nên trong kinh Đức Phật nói gì? Trong kinh Kim Cương, Đức Phật nói gì? Như Lai chưa từng nói gì một lời. 49 năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh, Như Lai chưa từng nói một lời. Đây chính là ý gì? Như nhạn thu bay thành hàng. Nhạn là như con chim nhạn, thu bay tức là mùa thu, những con chim nhạn bay qua ở trên trời, bay vọt qua thôi, bay qua rồi có dấu vết ở trên đấy không? Không. Đức Phật sau khi thành đạo, 49 năm giáo hóa độ sinh, 80 tuổi thành đạo, ngài cũng chỉ giống như những con chim nhạn bay vụt qua trên gì, bầu trời trong xanh kia, bay qua rồi thì không ai nhìn thấy bóng dáng và vết tích ở đâu nữa. Cho nên Phật là gì? Phật mới gọi là vô pháp, vô cầu.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc.